Chương 52 tính toán, chương 52 tính toán người khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Có thể trong lòng người thành kiến chính là một tòa núi lớn, để cho Địch Thanh Thiên nhìn thế nào Hoàng Thái Sơ đều cảm thấy khó chịu. Cho rằng Hoàng Thái Sơ cái này lời đang gây hấn với hắn. Ngươi chớ cao hưng quá sớm, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Địch Thanh Thiên nói xong quay đầu nhìn về phía Cung Hồng Phi. Hắn lúc nào mới có thể xuống đất? Cung Hồng Phi, thương cân động cốt 100 ngày, bất quá hắn là trẻ tuổi người, sức khôi phục mạnh, tăng thêm ý thuật của ta, bảo đảm hắn 10 ngày nửa tháng có thể xuống đất. 10 ngày nửa tháng quá dài, ngươi toàn lực trị liệu phía dưới, hắn có thể bao nhanh xuống đất? Địch Thanh Thiên không muốn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ, hoặc có lẽ là không muốn để cho Hoàng Thái Sơ chờ tại địch trạch quá lâu. Dù sao ai nguyện ý giữ lại một cái nhớ thương em gái ngươi người trong nhà? Nếu như lại nhanh, cổ thuật, thám thuốc, châm liệu cùng nhiều phương diện chạy xuống dòng dòng, có thể rút ngắn 4-5 ngày. Cung Hồng Phi suy xét phút chốc nói, Địch Thanh Thiên, vẫn là quá lâu, ta muốn hắn 2-3 thiên liền có thể xuống đất đi lại. Cung Hồng Phi, ngươi cái này ép buộc Địch Thanh Thiên, ta cho ngươi 3 ấm 50 niên phân rượu cũ. Cung Hồng Phi, thực sự là không có vấn đề, cuốn ở trên người của ta, ta bảo đảm để cho hắn 2-3 thiên liền có thể xuống đất đi lại. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên vì muội muội đem hắn phòng đến loại trình độ này, hắn không hoảng hốt, dạng này mới có tính khiêu chiến, không phải liền là đấu trí đấu dũng. Địch Thanh Thiên bước ra cửa phòng, cũng đem ở bên ngoài nghe lén muội muội lôi đi, kéo đến tiền viện đi, Địch Thanh Thiên mới thả ra. Hắn cho cảm giác của ta thật không tốt, ta không cho phép ngươi tiếp xúc hắn. Địch Thanh Thiên lấy ra cả cả tư thế nói, ca, ngươi là cha án cha đà, gặp ai cũng nghi thần nghi quỷ. Vừa rồi ngươi không phải đã xác nhận, hắn không phải có ý định tiếp cận ta, trong thiên lao quỷ án cũng không có quan hệ gì với hắn. Địch Lạc Vân cảm thấy anh của nàng là dùng có sắc ánh mắt đối đãi người khác. Ngươi biết cái gì? Vẫn tâm cổ cùng mê hồn hương phối hợp chính là tuyệt đối. Ta cho ngươi biết, trên đời không có tuyệt đối chuyện. Nếu như thiên lao quỷ án là hắn làm, hắn đều có thủ đoạn cùng năng lực chế tạo ra như vậy không thể tưởng tượng nổi quỷ án. Hắn sẽ không có thủ đoạn để phòng tề lao vấn tâm cổ cùng mê hồn hương. Nói không chừng vừa rồi hắn bị vấn tâm cổ khống chế cũng là hắn trang. Địch Thanh Thiên theo cũ đối với Hoàng Thái Sơ bảo trì cảnh giác. Ca, ngươi hoàn toàn là bởi vì không thích hắn người này, mới đối với hắn dạng này thành kiến. Hắn dám vì ta liều mạng, hắn người này liền không có ngươi tưởng tượng xấu như vậy. Địch Lạc Vân vì Hoàng Thái Sơ nói chuyện đạo. Ta có phải hay không đem ngươi bảo vệ quá tốt, cứ thế ngươi dễ dàng như vậy tin tưởng hắn người? Địch Thanh Thiên nhìn thấy muội muội vì Hoàng Thái Sơ nói chuyện, nghĩ thầm hỏng. Ca, ngoại trừ ngươi, ta làm sao lại 100% tín nhiệm hắn người? Ca, ngươi không phải nói hắn có vấn đề, vậy liền để ta cái này làm muội muội giúp ngươi, để cho muội muội ta tiếp xúc hắn, ta nhất định sẽ tìm ra thoát của hắn. Nhìn thấy muội muội cho hắn chơi chiêu này, Địch Thanh Thiên tâm bên trong đó là một cái khí, cái này tính toán đều nhanh nện vào trên mặt hắn. Nếu là hắn đáp ứng, không phải cầm bánh bao thịt đằng chó, có đi không về. Không được, Địch Thanh Thiên nghiêm thanh cự tuyệt nói. Ca, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cũng không thể phòng hắn như phòng hổ, không có chút nào cảm kích hắn. Địch Lạc Vân bất mãn ca ca hạn chế tự do của nàng. Ân cứu mạng không cần ngươi báo, ta sẽ đền bù hắn. Không để ngươi tiếp xúc hắn, không chỉ vì ngươi tốt, cũng là vì hắn hảo. Ngươi cũng không nghĩ một chút hiện tại cũng là người nào đang ngó chừng ngươi, là đông đảo hoàng tử. Các hoàng tử vì vị trí kia, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch tông sư trí cường ủng hộ. Trước đó sư phụ cô ra quả nhân, mặc kệ thiên lao bên ngoài sự tình, để cho các hoàng tử bắt không đến cơ hội. Bây giờ sư phụ thu ta làm đồ đệ, liền đại biểu sư phụ không còn là cô ra quả nhân. Ta tuổi gạo khó chơi, bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới trên người ngươi đi. Hiện tại mọi cử động bị bọn hắn nhìn chằm chằm. Bây giờ Địch Trạch tất cả hạ nhân cũng là đồng bằng công chúa người, các hoàng tử mới không cách nào biết được Địch Trạch bên trong tình huống. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi đối với một cái ngục tốt có quá nhiều tiếp xúc, ngươi cảm thấy hắn có thể sống được qua ngày mai? Địch Thanh Thiên nói. Hắn? Bọn hắn tại sao có thể dạng này? Địch Lạc Vân nghe vậy sắc mặt biến hóa. Có cái gì không thể, thân ở hoàng gia, bản thân liền là tàn khốc. Tranh sẽ chết, không tranh cũng sẽ chết, bọn hắn có thể có cái gì lựa chọn? Vì có thể để cho ta yên tâm, 2 ngày nữa ngươi vẫn là đem đến đồng bằng công chủ phủ để ở. Địch Thanh Thiên cảm thấy thực sự là thiếu đồng bằng công chúa càng ngày càng nhiều. Ca, ta sợ bệ hạ sẽ đem ta gả cho cái nào đó hoàng tử. Địch Lạc Vân biết tông sư trí cường phân lượng, sợ bệ hạ vì gia cô quan hệ, để cho ca cưới đồng bằng công chúa còn chưa đủ, còn ban hôn, để cho nàng gả cho cái nào đó hoàng tử. Yên tâm, sẽ không, ca sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt ngươi hạnh phúc làm thẻ đánh bạc. Địch Thanh Thiên dỗ dành xong muội muội, sẽ đi thăm Doãn Lê, kỳ thực hắn biết, Doãn Lê cũng tại vụng trộm thích hắn. Một ngày trôi qua khi Địch Thanh Thiên nghe được muội muội lấy điểm tâm vấn an Hoàng Thái Sơ, hắn cảm giác hắn nắm đấm đều cứng rắn. Ngựa không dừng vó chạy tới, nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không biết làm cho yêu pháp gì, cùng muội muội của hắn cười cười nói nói. Hơn nữa hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy muội muội cười vui vẻ như vậy. Này làm sao có thể nhịn? Lúc này để cho người ta đem muội muội kéo trở về, để xuống cho người coi chừng muội muội, cấm muội muội cùng Hoàng Thái Sơ gặp mặt. Đối với Hoàng Thái Sơ gào thét xong 2 câu, lại để cho cùng Hồng Phi dùng thuốc mạnh một chút, mau đem nhân chỉ đến có thể xuống đất đi lại. Tại cùng Hồng Phi đại lực xuất kỳ tích phía dưới, tại ngày thứ 3, Hoàng Thái Sơ cuối cùng có thể xuống đất. Địch Thanh Thiên rất vô tình, nhìn thấy Hoàng Thái Sơ có thể xuống đất đi lại, lập tức để cho người ta đem Hoàng Thái Sơ đỡ ra ngoài. Xuất phát từ hảo tâm hắn còn để cho Doãn Tiên Anh một đường hộ tống Hoàng Thái Sơ trở lại Thiên Lao. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không xứng tiểu thư nhà chúng ta, đừng động không nên có ý niệm. Đưa đến Thiên Lao cửa ra vào, Doãn Tiên Anh cảnh cáo xong liền rời đi. Hoàng Thái Sơ phẩy phẩy bay, hướng trong Thiên Lao đi đến, nhìn thấy không thiếu lính tuần tra nhìn thấy hắn đều không khỏi thân thể run rẩy, hắn cười cười. Trong khoảng thời gian gần đây, không thiếu thế lực không phải hướng về trong thiên lao nhét người, chính là phát triển trong thiên lao người trở thành thái mắt của bọn hắn. Từng cái đều đối thiên lao kinh khủng màu sắc nghe đồn rất hiếu kỳ, đều suy nghĩ giải quỷ vương chân diện mục. Đáng tiếc mặc kệ là nhét người, vẫn là phát triển thái mắt. Cuối cùng còn không phải mong muốn đơn vương, thu hoạch đến tin tức cũng là vụn vặt lẻ tẻ. Nhét nhiều người hơn nữa, chỉ có thể biến thành hắn người. Trở lại đinh khu vực vừa ý địch đại nhân muộn muội. Lao trùng ra bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ trở về, không khỏi hướng hắn trêu ghẹo nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, có cái gì ngạc nhiên?" Hoàng Thái Sơ giống như về đến nhà, ngồi ở ghế dài tử đã nói đạo: "Ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời đều không định thành thần, nguyên lai là trướng mắt chúng ta giới thiệu cho ngươi bà qua hai táo." Phân tử trí thức minh cười nói: "Đây không phải nói nhảm, không nói khác, tiểu sơ thế nhưng là tông sư trí cường, chỉ là cái thân phận này, trên đời có thể xứng với tiểu sơ nữ nhân cũng không nhiều. Huống chi tiểu sơ mới 18 tuổi, 18 tuổi tông sư trí cường, hỏi ngươi gặp qua không có?" Hứa chờ mắng lấy phần tử trí thức minh đạo: "Lười nhắc đầu với ngươi miệng." Phần tử trí thức minh dừng lại, uống rượu của hắn, không muốn tiếp hứa đợi lời nói. "Tiểu sơ, ngươi kiềm chế một chút, chơi thì chơi, đừng làm đến cuối cùng không tốt kết thúc." Nhậm Chính Niên hướng Hoàng Thái Sơ nhắc nhở. Biết Hoàng Thái Sơ có thể nói cái gì, chỉ có thể nói biết. Ngày thứ hai a, hắn như thế nào bị giam tiến vào? Trong lúc rảnh rỗi Hoàng Thái Sơ dùng tới đế góc nhìn quét hình một chút thiên lao, ai nghĩ nhìn thấy mù lòa phó thu bị giam tiến vào. Đứng dậy hướng mù lòa phó thu chỗ nhà tù đi đến. "Ngươi là đắc tội với ai mới bị giam đi vào?" Hoàng Thái Sơ đứng tại nhà tù bên ngoài, nhìn xem bên trong mù lòa phó thu. Địch Thanh Thiên thể bên trong tham lam vệ thế cổ cũng là sẽ phân liệt ký sinh xung quanh người, mù lòa trên thân phó thu tự nhiên cũng có tham lam vệ thế cổ. Nhưng Hoàng Thái Sơ không phải mỗi người đều chú ý, cho nên mù lòa phó thu kinh nghiệm chuyện, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Mù lòa phó thu không có trả lời, hoặc có lẽ là không muốn phản ứng Hoàng Thái Sơ. "Ú a, kêu nạo như vậy, ngã xuống a ngươi." Hoàng Thái Sơ tiểu hài tử khí đi lên, lúc này để cho mù lòa phó thu cùng những phạm nhân khác một dạng, yếu đuối nằm xuống. Chương 53, một bài học chương 53, một bài học cơ thể đột nhiên mất đi toàn bộ lực lượng, cái này khiến mù lòa phó thu biến sắc. Hắn biết tòa này tiên lao nghe đồn, cho là mình mới vừa vào tới, chẳng có chuyện gì, cảm thấy chính mình là vô tội người. Ai nghĩ lại đột nhiên tới này một lần, không có sức mạnh chống đỡ hắn chỉ có thể ngã xuống đất. Nhưng hắn dù sao cũng là võ giả, có thể làm cho mình ngã xuống đối mặt Hoàng Thái Sơ phương hướng. Hắn nhắm mắt lộ ra hắn cặp kia trắng bệnh không có trong mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ phương hướng. Nếu là người bình thường nhìn thấy đôi mắt này, có thể sẽ bị hù dọa. Nhưng đối với Hoàng Thái Sơ tới nói, chỉ là trò trẻ con. Là người mù lòa phó thu cảm thấy chính mình sở dĩ lại biến thành dạng này, là Hoàng Thái Sơ làm. "Không phải ta, cái này có thể không quan hệ với ta." Hoàng Thái Sơ vì chính là không thừa nhận. "Ta mới vừa rồi còn thật tốt, ngươi vừa tới, ta thì trở thành dạng này, không phải ngươi, sẽ là ai?" Mù lòa phó thu cảm thấy Hoàng Thái Sơ khả năng tính chất lớn nhất. "Nơi này nghe đồn ngươi hẳn là nghe qua, không nên ta và ngươi đáp lời, ngươi liền hoài nghi ta." Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Mù lòa phó thu nghe xong, nội tâm một nắm chặt, nghe đồn nơi này có quỷ vương tồn tại, mà Hoàng Thái Sơ là quỷ vương chi tử. Có phải hay không là hắn không để ý Hoàng Thái Sơ, quỷ vương bất mãn, mới đối với hắn trừng phạt? "Ngươi nói là phụ thân ngươi là quỷ vương, trong thiên lao hết thảy đều là phụ thân ngươi làm." Mù lòa phó thu bán tín bán nghi đạo. "Không, ta cũng không có nói như vậy, cũng là những người khác cho là. Ta muốn nói với ngươi chính là, tự mình xui xẻo, đừng chuyện gì đều do đến người khác trên đầu." Hoàng Thái Sơ hai tay mở ra nói. Ngươi mù lòa phó thu đột nhiên cảm thấy Hoàng Thái Sơ là đang chơi hắn. Đạp 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 có tiếng bước chân hướng ở đây tới gần. Là Địch Thanh Thiên một đoàn người hắn thu đến bằng hữu bị giam vào thành Nam Tiên lao tin tức, liền trước tiên chạy tới. "Ngươi ở nơi này làm cái gì?" Khi Địch Thanh Thiên nhìn thấy Hoàng Thái Sơ đứng tại giam giữ bằng hữu nhà tù bên ngoài, mà bằng hữu yếu đuối gục ở chỗ này, đã cảm thấy Hoàng Thái Sơ muốn hại bạn hắn. "Ta thông lệ kiểm tra, vừa vặn nhìn thấy địch đại nhân bằng hữu của ngươi bị giam tại cái này, liền dừng lại xem." Hoàng Thái Sơ bình tĩnh trả lời. "Thông lệ kiểm tra?" Địch Thanh Thiên nghi hoặc nhìn xem Hoàng Thái Sơ. "Địch đại nhân, ngươi không biết ta nhảy qua cai tù lên thẳng một tàu. Hẳn là vị nào hoàng tử xem ở ta cứu địch đại nhân em gái ngươi phân thượng, thuận miệng xách một câu, liền có người đem ta dịu dắt đi lên." Hoàng Thái Sơ trả lời. Địch Thanh Thiên nhanh chằm chằm Hoàng Thái Sơ một sẽ, quan sát không ra cái gì, liền thu tầm mắt lại, để cho người ta mở ra cửa nhà lao đi vào. "Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này?" Địch Thanh Thiên cảm thấy Phó Thu không nên trở nên cùng những phạm nhân khác một dạng. Phó Thu là giết qua người, nhưng giết cũng là cùng hung cực ác chi đồ. Giết ác nhân cứu người tốt, đó là công đức, nhưng dạng này người sao có thể phán định có tội ác tại người? Tiểu tử này rất tà dị, mù lòa Phó Thu đem chuyện vừa rồi nói chuyện, nhất là chính mình nên đẹp, đột nhiên biến thành dạng này, toàn bộ bởi vì hắn không để ý Hoàng Thái Sơ. Địch Thanh Thiên nghe xong, thần phán ánh mắt lần nữa rơi xuống trên thân Hoàng Thái Sơ. "Địch đại nhân, ta biết ngươi đối với ta có thành kiến, nhưng ngươi không thể sự tình gì cũng hoài nghi đến trên đầu ta. Phải biết ngươi dùng đao cong chém ta một đao, không phải đã chứng minh ta không phải là quỷ vương chi tử?" Hoàng Thái Sơ lộ làm ra một bộ dáng vẻ rất bất đắc dĩ nói. Địch Thanh Thiên biết không có bằng chứng chứng cứ như núi, không cách nào để cho Hoàng Thái Sơ nhận tội. Tạm thời không muốn Hoàng Thái Sơ chuyện, ánh mắt trở lại mù lòa trên thân Phó Thu. "Ngươi như thế nào bị giam tiến vào?" Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Mù lòa Phó Thu không có giấu giếm, kể rõ tại sao mình bị giam đi vào. Nghe xong, Địch Thanh Thiên hiểu rồi, đơn giản là Hứa Chính Kỳ khi nam bán nữ bị Phó Thu gặp được. Phó Thu không có nhìn, không khỏi ra tay xen vào việc của người khác, thế là bị giam đi vào. "Địch đại nhân, ngươi xem một chút, làm sang làm bậy người ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi không bắt hắn vì dân trừ hại, luôn nhìn ta chằm chằm, có phải hay không? Hoàng Thái Sơ không khỏi nói lên ngồi trầm trọng. Ngươi ngậm miệng, Địch Thanh Thiên cái nào bên trong nghe không ra Hoàng Thái Sơ nói là ngồi trầm trọng. Hắn không muốn thẩm phán Hứa Chính Kỳ sao? Hắn nghĩ nhưng bắt được người, cũng không cách nào định tội của hắn. Trừ phi hắn lên trước đến đại lý tự thiếu khanh, hoặc hắn trở thành tông sư chí cường. Ngươi ở trong này cứ an tâm đợi, ngươi rất nhanh liền có thể vô tội phóng thích. Địch Thanh Thiên đi ra cửa nhà lao, quay đầu nhìn về phía Hoàng Thái Sơ. Hắn vô tội phóng thích, từ nơi này ra ngoài có hay không có thể khôi phục bình thường? Địch Thanh Thiên hướng Hoàng Thái Sơ chứng thực, hắn liền sợ đem Phó Thu cứu ra ngoài, Phó Thu vẫn là một bộ có vẻ bệnh, hữu khí vô lực bộ dáng. Địch đại nhân, ngươi là đang hỏi ta? Hoàng Thái Sơ dùng ngón tay chỉ hướng chính mình, kinh ngạc hỏi. Địch Thanh Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ, rõ ràng muốn hắn cho một cái trả lời chắc chắn. Ngạch phạm nhân là có tội mới biến thành dạng này, vô tội thả ra mà nói, chính là vô tội người tự nhiên là chẳng có chuyện gì. Ta như vậy trả lời, có thể hài lòng. Hoàng Thái Sơ gặp Địch Thanh Thiên nghe không được hắn hồi phục, liền thể không bỏ qua bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là phối hợp nói. Địch Thanh Thiên nhận được hắn mong muốn trả lời chắc chắn, liền xoay người rời đi. Hắn đối với ta còn thực sự không khách khí, nói ta thế nào cũng là hắn muội muội ân nhân cứu mạng. Mù Loa Phó Thu nghe xong, cảm thấy Hoàng Thái Sơ ra mặt thật dày, đều đánh người ta muội muội chủ ý, có thể trách Địch Thanh Thiên có thể có sự dễ dãi. Sao thế hầu phủ biết được Địch Thanh Thiên bên trên môn bái phòng, Hứa Minh để cho quản gia theo quý khách chi lễ đem Địch Thanh Thiên nên đi bảo. Gặp qua hầu gia, Địch Thanh Thiên hướng Hứa Minh không kiêu ngạo không tự ti đơn giản đi một cái chào hỏi lễ. Không biết Địch tự thừa bái phòng cần làm chuyện gì? Hứa Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết lệnh lang ở nhà không? Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Thế nhưng là con ta ở bên ngoài phạm tội. Hứa Minh lông mày nhíu một cái hỏi. Bằng hữu của ta cùng lệnh lang phát sinh mâu thuẫn, hiện bị lệnh lang nhốt tại trong thiên lao. Địch Thanh Thiên không xác định Hứa hầu gia là thực sự không biết chuyện hay là giả không biết chuyện. Cái này đồ hỗn trướng, quả thực là vô pháp vô thiên, ngươi chờ, bản hầu này liền để cho người ta đem hắn tìm đến. Hứa Minh cho quản gia một ánh mắt, để cho quản gia đi tìm người. Phụ thân, ngươi tìm ta. Hứa Chính Kỳ cước bộ lỗ mang đi tới, trên người có nữ nhân nồng nặc son phấn vị, rõ ràng là mới từ trong đám nữ nhân đi ra. Đồ hỗn trướng, ngươi thế nào dám đem Địch tự thừa bằng hữu nhốt vào trong thiên lao, là ai cho ngươi cái quyền lợi này, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Hứa Minh vỗ bàn quát lên. Chính là bởi vì ta biết hắn là Địch tự thừa bằng hữu, ta mới không có để cho người ta phế đi hắn, chỉ đem hắn nhốt vào trong thiên lao, cho hắn một bài học. Ta đã rất khắc chế. Hứa Chính Kỳ bày ra hắn đã là xem ở Địch Thanh Thiên mặt mũi, mới tha Mù Lòa Phó Thu một mạng. Địch Thanh Thiên nội tâm giận dữ, cái này gọi là cho một bài học. Nhốt tại địa phương nào không tốt, nhất định phải nhốt tại bị nguyền rủa trong thiên lao, dám nói không phải cố ý đồ hỗn trướng, ngươi còn lý luận, còn không mau cầm người thả đi ra, hướng Địch tự thừa cùng bạn hắn xin lỗi. Hứa Minh nổi giận đùng đùng đạo: "Phụ thân, là hắn tới trêu chọc ta còn không có xuất ngụ hắc khí, ngược lại để cho ta nói xin lỗi hắn, nào có chuyện như vậy?" Hứa Chính Kỳ trên mặt là một vạn cái không muốn. Ba một giây sau, Hứa Chính Kỳ trên mặt trọng trọng chịu một cái tát. Hứa Chính Kỳ bộ mặt khó có thể tin nhìn xem phụ thân hắn, không thể tin được phụ thân sẽ đánh hắn. Địch Thanh Thiên tính toán là nhìn hiểu rồi, Hứa hầu gia kỳ thực biết tất cả mọi chuyện, bất quá là đang diễn. Thực sự là đem ngươi làm hư, bản hầu lời nói đều không nghe có phải hay không? Hứa Minh nhãn con ngươi lộ ra hung quang nói: "Nghe." Nghe Hứa Chính Kỳ có lẽ là bị phụ thân ánh mắt bên trong hung quang hù dọa, liền nội vàng gật đầu: "Xin lỗi, bản hầu thất thố. Bản hầu này liền để cho người ta đi thiên lao đem bằng hữu của ngươi không cần, cho thấy vô tội phóng thích là được, ta sẽ đón ta bằng hữu đi ra." Địch Thanh Thiên đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, ngay mặt tới: "Hầu gia, muội muội ta là ta thân nhân duy nhất ở đời này, ta không cho phép có người tổn thương nàng, cũng không cho phép phẩm đức làm ô uế người tới gần nàng. Nếu như nhất định phải tới gần, ta không ngại mời ta sư phụ ra tay, đem bất an manh mối toàn bộ rút. Mong hầu gia có thể biết rõ ta ý tứ." Cáo từ Địch Thanh Thiên nói xong, quay người liền rời đi. Tác giả: quyển sách này qua mấy ngày đổi tên sách. Sách mới tên là Gia Thế Chi Ác, chương 54 lục đục với nhau, chương 54 lục đục với nhau. Chờ Địch Thanh Thiên vừa đi, Hứa Minh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn tính là cái gì, dám uy hiếp chúng ta, không phải liền là bãi tông sư chí cường bí sư, thật sự cho rằng hắn tương lai tất thành tông sư chí cường. Nếu là lao tử không để mặt mũi, tại hắn còn chưa trưởng thành phía trước, phái người đem hắn ba hắn lời nói vẫn chưa nói xong, lần nữa trọng trọng chịu phụ thân hắn một cái tát. Ngươi là muốn hại chết chúng ta Hứa gia hay sao? Hứa Minh nổi giận đùng đùng đạo: "Phụ thân, hắn chỉ là tốt số, bái trung đỉnh thiên lao vị lao nhân kia vi sư, chúng ta Hứa ra quyền thế ngập trời, cần gì phải sợ hắn?" Hứa Chính Kỳ bộ mặt nghĩ không hiểu rồi: "Phụ thân hắn là An Thế Hầu, đại bá là hộ bộ thượng thư, bác gái là Đường Kim hoàng hậu, dạng này ngập trời bối cảnh, cần gì phải sợ những người khác? Ngươi biết cái gì, nếu như là khác tông sư trí cường, có gia tộc, có lợi ích thể, có thể sẽ bận tâm cái này bận tâm cái kia. Thế nhưng là trung đỉnh thiên lao vị lão nhân kia là cô gia quả nhân, không có cái gì có thể để cho hắn có vẻ chiếu cố, huống chi hắn chỉ còn lại 10 niên tuổi thọ. Ngươi nếu là đem hắn đồ đệ duy nhất giết, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh lôi kéo chúng ta toàn bộ Hứa ra cho cùng." Hứa Minh rất muốn đánh mở nhi tử đầu, nhìn nhi tử trong đầu đều chứa cái gì. Vậy chúng ta cũng không cần dạng này trăm phương ngàn kế rút ngắn quan hệ với hắn. Hứa Chính Kỳ cổ hơi co lại, không có còn lại mấy niên tuổi thọ tông sư trí cường là không thể chơi bảo. Vốn lấy bọn hắn Hứa ra quyền thế, cũng không có tất yếu vì rút ngắn quan hệ làm đến trình độ như vậy. Mặc dù có ý định đem ngươi giữ phế, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ phế đến loại trình độ này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hứa ra có thể một mực quyền thế ngập trời? Không thể, bởi vì câu ngươi không cách nào vì bệ hạ sinh ra tử tôn. Một khi bệ hạ băng hà, mặc kệ hoàng tử nào thừa vị, nghĩ cầm quyền, nhất định đều biết bắt chúng ta Hứa ra khai đao. Muốn hóa giải, chúng ta Hứa ra nhất thiết phải có tông sư trí cường tọa chấn, nhưng chúng ta Hứa ra không có. Chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng tông sư trí cường đắp lên quan hệ, Lịch Thanh Thiên chính là chúng ta lựa chọn. Nếu như ngươi có thể cưới muội muội của hắn, tương lai mặc kệ hoàng tử nào thừa vị, tân hoàng đều biết xem ở về điểm này, chỉ lấy trở về trong tay chúng ta quyền lợi, không giết chúng ta cửu tộc, để chúng ta toàn thân trở ra. Đáng tiếc đem ngươi dưỡng phế quá mức, để cho Địch Thanh Thiên đem lời nói đến phân thượng này, về sau ngươi là không thể tiếp cận muội muội của hắn. Cũng may Địch Thanh Thiên tại hoàng cung tra án, câu ngươi vì hắn cầu qua tình, hy vọng hắn có thể nhớ kỹ nhân tình này. Cũng hy vọng chúng ta Hứa ra tương lai vĩnh viễn không cần hướng hắn đòi hỏi nhân tình này. Hứa Minh thở dài nói, a, cái này Hứa Chính Kỳ luôn uống, hắn không nghĩ tới bọn hắn Hứa ra nhìn như mặt trời ban trưa, nhưng thầm phía dưới tiếp nhận nhiều như vậy tràn ngập nguy hiểm chuyện. Đừng hoảng hốt, Địch Thanh Thiên chỉ là chúng ta Hứa ra ở dưới một bước rảnh rỗi cờ, chúng ta Hứa ra mới sẽ không đem mạng của mình vận giao đến trên tay người khác. Tình huống cụ thể liền không cùng ngươi nhiều lời, ngươi tiếp tục làm ngươi nhị thế tổ là được rồi. Hứa Minh bình tĩnh nói, phụ thân, vì cái gì đem ta giữ phế? Hứa Chính Kỳ biết mình phẩm hạnh dạng này, cũng là phụ thân dung túng, nhưng hắn muốn biết vì cái gì. Hứa Minh nghe vậy bất đắc dĩ chỉ hoán ra một hơi. Làm phụ thân, cái nào không hy vọng con cái của mình thành tài, hắn cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc vì sinh tồn, hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì bệ hạ không cho phép. Hứa Minh hồi đáp. Bệ hạ không cho phép. Hứa Chính Kỳ không hiểu rồi, này làm sao còn cùng bệ hạ dính líu quan hệ? Phụ thân ngươi ta là hầu gia, đại bá của ngươi là hộ bộ thượng thư, ngươi nghĩ rằng chúng ta là dựa vào ngươi bác gái mới lên làm, thật sự cho rằng chúng ta không có năng lực? Vừa vặn tương phản, chúng ta có năng lực. Hứa gia đã ra hai vị nhân kiệt, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ muốn nhìn đến chúng ta Hứa gia đời sau lại xuất nhân kiệt? Nếu quả thật ra nhân kiệt, ngươi cảm thấy bệ hạ có thể yên tâm chúng ta Hứa gia? Hứa Minh bình tĩnh nói. A cái kia bác gái cũng là Hứa Chính Kỳ nghe được cái này, đầu óc lơ đãng thoáng qua một cái ý niệm. Bác gái không thể vì bệ hạ sinh ra tử tôn, có phải hay không là bệ hạ cố ý gây nên? Trong lòng biết rõ là được rồi. Đừng nhìn bệ hạ cứ luyện trường sinh đan, cái gì cũng không quản. Nhưng trên triều đình sự tình, có thể có bao nhiêu giấu giếm được bệ hạ ánh mắt? Nói xong, Hứa Minh mặc kệ nhi tử có gì phản ứng, đi về phía sau viện. Phiền chết, ta vẫn yên tâm làm ta nhị thế tổ. Hứa Chính Kỳ lắc đầu, cảm thấy mục hặc với nhau chuyện vẫn là giao cho cha và đại bá, hắn đối với chính mình vẫn có tự mình hiểu lấy. Thật làm cho hắn chơi mục hặc với nhau chuyện, hắn có thể ngày đầu tiên liền bị người khác đùa chơi chết. Thành Nam Thiên Lao Địch Thanh Thiên để cho Doãn Thiên Anh đem mù lòa phó thu đọc ra Thiên Lao, quả nhiên vừa ra Thiên Lao, mù lòa phó thu liền khôi phục bình thường. Đứng tại Thiên Lao nơi cửa, Hoàng Thái Sơ lại lọt vào đến từ Địch Thanh Thiên thẩm phán ánh mắt. Hoàng Thái Sơ vô tội buông tay, biểu thị thật cùng hắn không có quan hệ. Cũng may Địch Thanh Thiên chỉ là dùng con mắt thẩm phán hắn một hồi, liền đem ánh mắt thu về. Ai nghĩ ngày thứ hai, Địch Thanh Thiên về Thiên Lao tiếp tục tra quỷ án. Ta nói Địch đại nhân, vì tra quỷ án, ngươi cũng không luyện võ. Hoàng Thái Sơ phiền muộn nhìn xem Địch Thanh Thiên. Luyện, cho nên hai ta đầu chạy, ban ngày ở đây tra án, buổi tối trở về trung đình Thiên Lao. Như thế nào, ngươi thật giống như không phải đặc biệt hoan nên ta bộ dáng. Địch Thanh Thiên tại chọn Hoàng Thái Sơ gai. Địch đại nhân nói giỡn, tra án là Địch đại nhân bản chức việc làm, ta làm sao dám có ý kiến. Hoàng Thái Sơ cười xòa nói, không có ý kiến liền tốt. Ta đang cần một cái nhân thủ, ta nhìn ngươi rất rảnh rỗi, liền đi theo bên cạnh ta, hiệp trợ ta tra án. Khá lắm, không phải liền là coi trọng ngươi muội, có cần thiết chết cắn ta không thả. Không có vấn đề, vui vì đại nhân cống hiến sức lực. Hoàng Thái Sơ mới không muốn bị một đại nam nhân nhìn chằm chằm, tìm một cái cơ hội cùng phân thân thay thế, bản thể chuẩn đi chơi. Ngươi nói cái gì? Đồng bằng công chúa và ta muội tại Thiên Lao cửa ra vào. Địch Thanh Thiên một kích, Thiên Lao có nguyên rủa, đồng bằng công chúa làm sao lại dẫn hắn muội muội tới đây? Khi hắn nhìn thấy một bên cười híp mắt Hoàng Thái Sơ, sắc mặt hắn tối sầm, hắn hiểu rồi. Là muội muội của hắn muốn nhìn người nào đó, cố ý lôi kéo đồng bằng công chúa tới. Tăng thêm đồng bằng công chúa nghĩ đến thăm hỏi hắn, sẽ đồng ý muội muội, thế là hai cái này nữ nhân ngu xuẩn liền đến. Ngươi cho ta đợi ở chỗ này, nơi nào đều không cho phép đi. Địch Thanh Thiên đương nhiên không cho Hoàng Thái Sơ cùng muội muội của hắn cơ hội gặp mặt, đem Hoàng Thái Sơ lưu lại, hắn hướng ra phía ngoài chạy tới. Thiên Lao cửa ra vào hắn nhìn thấy ta gặp Do Liên đồng bằng công chúa và hắn cái kia một mặt muội muội vô tội. Hắn là người nào? Hắn còn nhìn không ra muội muội trên mặt vô tội là giả bộ. Ta không phải là đã nói với các ngươi tòa này Thiên Lao rất quỷ dị, sẽ cho người bên trong nguyền rủa các ngươi làm sao bất tới? Địch Thanh Thiên trong giọng nói mang theo một tia sinh khí. Ra vào Thiên Lao mới có thể trúng nguyền rủa, chúng ta lại không có đi vào, ngươi cần gì phải giận đến như vậy? Là muội muội của ngươi sợ ngươi nói bụng, cố ý mang cho ngươi đồ ăn tới. Lý Phi Yến không có công chúa giá đỡ, ung dung không đội đạo. Địch Thanh Thiên nhìn thấy đồng bằng công chúa trong tay có một cái xối cơm món ăn hộp gỗ, muội muội của hắn trong tay cũng có một cái. Một mình hắn làm sao có thể ăn hai phần? Cho nên muội muội trong tay hộp cơm không phải vì hắn chuẩn bị, không phải vì hắn, còn có thể vì ai? Tưởng tượng, Địch Thanh Thiên khuôn mặt đều giận đỏ lên. Cho ta đúng không? Địch Thanh Thiên lúc này đem muội muội trong tay hộp cơm đoạt lấy, mở ra hộp cơm, không để ý hình tượng ngay trước mặt muội muội, đem cơm trong hộp đồ ăn ăn tươi nuốt sống bắt đầu ăn. Muốn cho nam nhân kia đưa cơm, nằm mơ giữa ban ngày, ta trước ăn lại nói. Kỳ quái là, Địch Lạc Vân cười khẽ không có ngăn cản ca ca hành vi. Lý Phi Yến nhưng là ở một bên cười trộm. Chờ Địch Thanh Thiên ăn đến không sai biệt lắm, Địch Lạc Vân mới khiến cho Doãn Lê đem trước đó giấu hộp cơm lấy ra. Địch Thanh Thiên nhìn thấy muội muội lại lấy ra tới một cái hộp cơm, không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này, một bên Lý Phi Yến mới mở ra trong tay nàng hộp cơm, bên trong trống không. Phản phất là tại nói, ngươi từ muội muội của ngươi trong tay giành được hộp cơm, bên trong mới là nàng xuống bếp làm đồ ăn. Khá lắm, hiểu rõ hắn nhất hai nữ nhân vậy mà cùng hắn bắt đầu chơi lục đục với nhau. Ca, hoàng công tử cùng ngươi trả án, có thể không để ý tới ăn. Hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, làm người không thể không có cảm kích chi tâm, cái này hộp cơm liền làm phiền ca ca ngươi chuyển giao cho hắn. Chương 55 nhân tiểu quỷ đại chương 55 nhân tiểu quỷ đại Hoàng Thái Sơ nhìn đến giai nhân cho hắn đưa cơm, lại cùng phân thân thay thế trở về. Đây là thiên lao cửa ra bảo, bên ngoài những người kia có bao nhiêu là các hoàng tử hai mắt, không biết. Ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ hại hắn. Địch Thanh Thiên tâm nghĩ, các hoàng tử nếu là đem Hoàng Thái Sơ cho mưu hại cũng tốt. Sẽ không, cái này hộp cơm là từ trong tay Doãn Lê nhận lấy, người khác chỉ có thể cho là đây là Doãn Lê mang cho nàng hai vị ca ca. Coi như bị người khác biết, ta cho mình nhân cứu mạng đưa cơm, phần lớn cũng biết cho là ta là xuất phát từ cảm kích chi tâm. Không phải có loại kia chuyện bé xé ra to người, không phải còn có ca ca ngươi, chỉ cần ca ca ngươi để cho hắn từ ngục tốt chuyển tới thủ hạ của ngươi. Cả ngày mang theo hắn, lại có ai dám xuống tay với hắn? Địch Lạc Vân đem chuẩn bị xong lý do nói chuyện. Ngươi biết ngươi đang làm gì đi? Địch Thanh Thiên tâm bên trong đó là một cái nổi nóng, đây coi là cái gì, như thế nào giống như muội muội ở bên ngoài vụng trộm dưỡng nam nhân. Biết ta không đồng ý Địch Lạc Vân lời mới vừa ra, Địch Thanh Thiên liền đã cho thấy thái độ của hắn. Ca ca lửa giận để cho Địch Lạc Vân thân thể lui về phía sau hơi co lại. Hắn chỉ là một cái ngục tốt, hơn nữa ta luôn cảm thấy trên người hắn có vô số bí ẩn, không giải được những cái kia bí ẩn, liền đại biểu hắn là một cái nguy hiểm vòng xoáy. Ta chỉ một mình ngươi muội muội, ta làm sao có thể để cho muội muội ta tới gần một cái nguy hiểm vòng xoáy? Địch Thanh Thiên cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, để cho muội muội rõ ràng chính mình trong lòng lo nghĩ. Ca, ngươi hiểu lầm, hắn đã cứu ta, ta chỉ muốn cảm kích hắn một chút. Địch Lạc Vân gặp ca ca thái độ này, chỉ có thể đổi một cái lý do thoái thác. Thanh Thiên, muội muội của ngươi chỉ là đơn giản tiễn đưa một lần cơm, cho thấy cảm kích của nàng, làm sao nghĩ nhiều như vậy? Nếu như cái này nhường ngươi không vui, chúng ta lần sau không tiễn chính là. Lý Phi Yến che chở Địch Lạc Vân nói. Chỉ cái này một lần Địch Thanh Thiên nhìn thấy muội muội ủy khuất ba ba bộ dáng, lòng không đành, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận muội muội trong tay một cơm. Lý Phi Yến thấy vậy chuyện bỏ qua, nghĩ lại nghĩ đến cái gì, khuôn mặt từng đỏ. Phu hoàng có ý định đem ta gả cho ngươi, không biết ngươi. Lý Phi Yến ngón tay xoa xoa và táo mình, lo lắng bất an chờ đợi Địch Thanh Thiên trả lời. Kỳ thực nàng là biết đến, đã từng có một nữ nhân là trong Địch Thanh Thiên tâm vĩnh viễn đau. Nàng sợ Địch Thanh Thiên tâm bên trong vĩnh viễn không bỏ xuống được nữ nhân kia, phu hoàng ban hôn, Địch Thanh Thiên chỉ sợ cũng phải để cho sư phụ của hắn xuất mã giúp hắn phái thác. Ân Địch Thanh Thiên nhìn thấy Lý Phi Yến lo lắng bất an dáng vẻ, nội tâm của hắn nắm chặt động. Đã lâu như vậy, hắn cũng chính xác nên buông xuống. Ngươi đồng ý? Lý Phi Yến nhận được thứ mình muốn đáp án, ngược lại kinh hỉ đã có điểm không biết làm sao. Bệ hạ ban hôn, ta làm sao lại cự tuyệt? Hơn nữa ngươi đợi ta mấy niên, ta làm sao lại nhẫn tâm nhường ngươi tiếp tục chờ tiếp? Dứt lời, Lý Phi Yến trực tiếp bổ nhào vào Địch Thanh Thiên trong ngực, im lặng rơi lệ. Địch Lạc Vân nhìn thấy ca ca cuối cùng thả xuống chuyện quá khứ tiếp nhận Đồng Băng công chúa, cũng là không khỏi thay ca ca và Bình Dương công chúa cao hứng. Cao hứng rất nhiều, nàng ánh mắt không lưu vết tích liếc nhìn sau lưng mắt mang hâm mộ và lạc tịch Doãn Lê. Nội tâm cảm khái, ca ca hồng nhan chi kỷ cũng không chỉ một hai cái. Gia hỏa này có phải hay không lộ quá thuận, liền không sợ Lao Thiên đem hắn cho thu. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên công khai tán thức ăn cho chó, không khỏi nói thầm một chút. Tốt, ngươi là công chúa, không xuất giá, tại trên đường cái dạng này sẽ chọc tới chỉ trích. Địch Thanh Thiên biết nữ hải tử danh tiết trọng yếu, dù là lễ bộ không dám bạch tội hắn, những người khác cũng không dám loạn chỉ trích. Nhưng dù sao cũng là công chúa, cũng là tương lai cùng hắn đến già đầu bạc người, có thể nào không thương tiếc? Không cần Lý Phi Yến dở tính trẻ con, không muốn từ Địch Thanh Thiên trong ngực đi ra. Muội muội nhìn xem đâu. Địch Thanh Thiên nhắc nhở còn có ngoại nhân tại đó, thu liễm một chút. Không cần để ý ta, ca ca cùng ca tẩu mỗi ngày dính chung một chỗ, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Địch Lạc Vân không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Lý Phi Yến làm sao còn hảo ý ôm, mắc cỡ đỏ mặt lưu luyến không rời từ Địch Thanh Thiên trong ngực đi ra. Thẹn thùng cái gì, muốn ôm liền ôm, dù sao cũng là chính mình công nhận nam nhân. Dám rêu ca ta, ta đánh ngươi. Lý Phi Yến không khỏi cùng Địch Lạc Vân đùa giỡn. Tốt, hai cái nữ hải tử ra ở bên ngoài do dự còn thể thống gì? Địch Thanh Thiên ngăn cản hai người đùa giỡn tiếp. Hai ngày sau, chính là hội đèn lồng, ngươi Lý Phi Yến dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Địch Thanh Thiên. Ân, ta sẽ buông xuống trong tay sống, cùng các ngươi ngắm đèn. Địch Thanh Thiên gật đầu nói. Muốn ngắm đèn, các ngươi đến liền là, tại sao muốn mang theo ta? Địch Lạc Vân nghe ra ca ca là muốn liền nàng cũng muốn khép lại ý tứ, đây coi là chuyện gì, nào có nam nữ ước hẹn mang lên những người khác. Không có thương lượng, ngươi nhất thiết phải đổi kịp. Địch Thanh Thiên sợ đem muội muội lưu lại công chủ phủ đệ, muội muội sẽ thừa dịp bọn hắn không tại, vụ trộm chuẩn đi tìm Hoàng Thái Sơ. Vì thế, nói cái gì cũng phải đem muội muội mang theo bên người. Địch Lạc Vân nhìn ra ca ca tại phòng cái gì, không khỏi chu miệng nhỏ phụng phịu bên trong. Lúc này, phủ công chúa nữ hộ vệ nhẹ nhàng đi tới Lý Phi Yến bên cạnh, tại Lý Phi Yến bên thai nhỏ giọng bẩm báo lấy chuyện gì. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử xuất phủ rời đi, là hướng về phương hướng của chúng ta tới. Lý Phi Yến nhìn về phía Địch Lạc Vân, rõ ràng là nói cho Địch Lạc Vân là hướng nàng tới. Địch Thanh Thiên tâm thần nghi hoặc, Đồng Bằng công chúa mạng lưới tình báo mạnh như vậy, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử vừa bước ra phủ đệ, nàng thu vào tin tức. Thật phiền cái này một số người, đi tới chỗ nào đều nghe vị tìm đến. Ca nhớ kỹ đem cơm hộp cho hắn, ta chị dâu tốt, còn không mau mang ta trở về, tránh đi bọn hắn. Địch Lạc Vân lúc rời đi, vẫn không quên trêu ghẹo Lý Phi Yến. Lý Phi Yến cầm Địch Lạc Vân không có cách nào, chỉ có thể niệm niệm không muốn liếc Địch Thanh Thiên một cái, liền dẫn Địch Lạc Vân trở về. Trở lại trong thiên lao, ngươi có phải hay không biết lao bên ngoài tình huống? Địch Thanh Thiên nhìn thấy Hoàng Thái Sơ ngồi ở trên ghế dài tử, tay nâng ở lại ba treo lên mặt bàn, mang đến cho hắn một cảm rất lạ, Hoàng Thái Sơ là đang chờ ăn. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi hắn cùng muội muội đối thoại đều bị Hoàng Thái Sơ biết được. Địch đại nhân, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta tại trong lao, làm sao biết lao bên ngoài chuyện? Hoàng Thái Sơ làm sao lại thừa nhận, một bộ ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Muội muội ta mang đến cho ta, ngươi hẳn là còn không có ăn, tới, chúng ta ăn chung. Địch Thanh Thiên ngồi ở Hoàng Thái Sơ đối diện, mở ra hộp cơm, lấy ra bên trong đồ ăn, mời Hoàng Thái Sơ ăn. Gia hỏa này, đều ăn qua, còn cùng hắn đấu trí. Này làm sao có ý tốt? Hoàng Thái Sơ ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng hạ đũa tử không có chút nào khách khí. Địch Thanh Thiên quan sát Hoàng Thái Sơ một sẽ, cứ thế quan sát không ra cái gì. Ta đột nhiên no rồi, ngươi ăn đi. Địch Thanh Thiên làm sao có thể còn ăn được, tìm một cái lý do đứng dậy rời đi. Từ muội không trong tay cướp muội muội, thật khó, bất quá cái này đồ ăn thật hương. Bữa cơm này, Hoàng Thái Sơ ăn rất nhiều vui vẻ. Hai ngày sau, bởi vì là một niên một trận ngắm đèn đại hội, đêm nay không cấm đi lại ban đêm, cứ thế toàn bộ kinh thành đều đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt. Ta nói muội a, em đẹp, ngươi đem ta từ thiên lao bên trong kéo ra ngoài làm gì? Hoàng Thái Sơ phản nàn âm thanh liên tục, loại này hội đèn lồng cùng người trong lòng đi ra đi dạo tốt nhất, nào có bồi muội muội đi ra dắt đường phố, cũng không phải dắt chó. Ca, loại thịnh hội này một niên mới một lần, ta vốn định kéo Tam ca cùng ngươi đi ra, để chúng ta huynh muội thật tốt tụ họp một chút. Ai nghĩ Tam ca cự tuyệt đi ra, chỉ muốn một lòng luyện võ. Hoàng Thái Sơ không đợi muội muội nói hết lời, cho nên ta trở thành cái kia thằng xui xẻo, bị ngươi chết lôi ra ngoài. Ca, ta tốt xấu là muội muội của ngươi, bồi muội muội đi ra dạo phố, thế nào? Hoàng Dư hai tay chống nạnh, bất mãn nhìn xem Hoàng Thái Sơ. Đi, ngươi nhân tiểu quỷ đại, cũng không giống như là một cái ưa thích tham gia náo nhiệt người, nói đi, tìm ca đi ra, có mục đích gì? Hoàng Thái Sơ hỏi. Hoàng Dư, ngươi có thể nào như vậy đối đãi muội muội của ngươi? Hoàng Thái Sơ, ngươi không nói, ta có thể trở về. Hoàng Dư, cũng không có gì chuyện. Một, thật sự muốn tìm ngươi cùng Tam ca đi ra đi một chút. Hai, thiên lao thường niên âm u và bức, ngươi luôn chờ ở trong thiên lao không ra, cái này đối ngươi cơ thể cùng tâm lý đều không tốt. Ngươi không ra, không thể làm gì khác hơn là muội muội kéo ngươi đi ra. Ba, mỗi niên hội đèn lồng đi ra ngắm đèn nữ tử là nhiều nhất. Ca, ngươi niên kỷ không nhỏ, không ra đi một chút, làm sao tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng? Hoàng Dư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Chương 56 thiên chân vô tả, chương 56 thiên chân vô tả, các ngươi mỗi một cái đều là tận mù lo lắng ta nhân sinh đại sự. Cảm giác ta không cưới vợ sinh con, liền ngại chuyện của các ngươi. Hoàng Thái Sơ không biết nói gì. Ca, nhị ca đi làm lính, hắn kỷ niên mã nguyệt mới có thể trở về, ai cũng không biết. Tam ca một lòng học võ, đầy trong đầu chỉ muốn vì cha báo thù, muốn cho hắn khai chi tán diệp, càng không khả năng. Bây giờ lại chỉ có đại ca ngươi tối thành thơi, nếu là ngay cả đại ca ngươi cũng không nguyện ý vì chúng ta hoàng gia khai chi tán diệp, chúng ta hoàng gia liền xong rồi. Hoàng Dư quả thực là vì này cái nhà thao nát tâm. Không đổi, ta còn trẻ tuổi, chờ ta chơi chán lại nói. Hoàng Thái Sơ phong đạm vân kinh đạo. Ca, ngươi không thể. Hoàng Dư còn muốn nói điều gì, nhưng nàng ca vạn ác chi thủ tới, hai tay bóp lấy khuôn mặt của nàng hơi kéo, không để nàng nói. Huynh trưởng như cha, ngươi nếu là sẽ dạy ngươi ca ta làm việc, chờ ngươi lớn hơn một tuổi, ca liền đem ngươi gả ra ngoài ra ngoài. Hoàng Thái Sơ giả ra hung tận bộ dáng uy hiếp nói. Nghe được ca muốn đem nàng lấy chồng, dù là nàng biết ca là đang hù dọa nàng, nhưng nàng vẫn là đàng hoàng xuống. Đột nhiên Hoàng Thái Sơ khỏe miệng một vòng, bởi vì hắn nhìn đến Địch Thanh Thiên một đoàn người liền tại phụ cận. Địch Thanh Thiên một đoàn người cải trang, xuất hành điệu thấp, là vì tránh đi người hưu tâm quấy rầy đến bọn hắn nhã hứng mới như vậy. Người liền tại phụ cận, không tới một lần xáo nộ sao được? Nơi đó thật nhiều người phóng khổng minh ngang, chúng ta đi xem một chút. Hoàng Thái Sơ lôi kéo muội muội liền hướng Địch Thanh Thiên vị trí của bọn hắn tới gần. Bị kéo Hoàng Dư có chút buồn bực, ca như thế nào đột nhiên tới nhã hứng, ca không phải không ưa thích tham gia náo nhiệt. Nhưng nghĩ tới người tới đều tới rồi, tất nhiên ca tới nhà hứng, liền hảo hảo đi dạo một vòng. A Địch đại nhân, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng ở đây. Hoàng Thái Sơ mang theo muội muội trùng hợp gặp phải Địch Thanh Thiên bọn hắn, trên mặt quả thực là mừng rỡ. Muội muội Hoàng Dư đi theo ca ca đằng sau, nhìn thấy ca ca đụng tới người quen, từ ca ca sau lưng nô ra cái đầu nhỏ đánh giá Địch Thanh Thiên một đoàn người. Địch Thanh Thiên bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ, mỗi một người bọn hắn biểu lộ cũng không giống nhau. Địch Lạc Vân trên mặt hiện ra vui mừng, giống như là ăn vụng đến mật ong lường mật. Lý Phi Yến ánh mắt nhưng là thú vị mười phần tại Hoàng Thái Sơ cùng trên thân Địch Lạc Vân tả hưu bồi hồi. Địch Thanh Thiên từ hòa nhã chuyển biến thành mặt đen, phản ứng đầu tiên cảm thấy Hoàng Thái Sơ đang theo dõi bọn hắn. Nhưng hắn rất nhanh phủ định suy đoán này, vì tránh đi ánh mắt mọi người, bọn hắn là từ thầm nghĩ rời đi công chủ phủ đệ. Hoàng Thái Sơ không có khả năng biết bọn hắn đi ra du ngoạn con đường, đồng thời ở đây ngồi xổm bọn hắn. Theo lý thuyết, đây là trùng hợp. Cái này khiến Địch Thanh Thiên càng khó chịu. Trùng hợp đều có thể gặp bữa, hắn cùng muội muội ở giữa sẽ không thật có nghiệt duyên á hoàng công tử, đây là muội muội của ngươi, dáng dấp thật đáng yêu. Địch Lạc Vân không để ý anh của nàng sắc mặt, nhẹ nhàng đi tới Hoàng Thái Sơ mặt phía trước, nhìn thấy Hoàng Dư dáng dấp đáng yêu như thế, liền nghĩ lấy tay đi bóp khuôn mặt của nàng. Hoàng Dư xem xét, tự nhiên không đồng ý ngoại nhân bóp khuôn mặt của nàng, nghĩ lùi về ca ca sau lưng. Ai nghĩ ca ca bắt được nàng hai vai, đem nàng đưa đến Địch Lạc Vân trước người, để cho Địch Lạc Vân bóp khuôn mặt của nàng. Nàng đáng ghét ta muội muội ta đòi muốn ra tới chơi, không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là mang nàng đi ra. Còn không mau gọi người. Hoàng Thái Sơ để cho muội muội gọi người. Cái gì gọi là ta đòi muốn ra tới chơi, thì ra ngươi là loại người đại ca này. Ta xem như hiểu rồi, chẳng thể trách ngươi không muốn lấy vợ sinh con, nguyên lai là có người trong lòng. Vậy mà như thế, vậy liền để muội muội ta thật tốt giúp ngươi một chút. Tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật đẹp, sẽ không ngươi chính là ca ca ta Trà Bất Tư phải không? Ô ô, Hoàng Dư lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Thái Sơ che miệng lại. Ngượng ngùng, muội muội ta ưa thích nói hiệu nói vượng, xin đừng nên để ở trong lòng. Hoàng Thái Sơ mặt lộ lúng túng nói. Địch Lạc Vân sắc mặt đỏ lên, Hoàng Thái Sơ đối với nàng vừa thấy đã yêu nàng là biết đến, nhưng muội muội của hắn dạng này không có chút nào che giấu nói ra. Nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt. Địch Thanh Thiên sắc mặt đen đều nhanh chảy nước mực, cái này là đương hắn không tồn tại đúng không? Trong lúc hắn muốn gầm hét lên, Lý Phi Yến bắt lại hắn tay. Đối đầu Lý Phi Yến ánh mắt, Địch Thanh Thiên minh trắng Lý Phi Yến không hy vọng hắn đi ra dạo chơi phát cáu. Hắn còn muốn mang theo muội muội của hắn dạo chơi, chúng ta cũng không cần quấy rầy nhân gia, đi. Địch Thanh Thiên không muốn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ, muốn mang muội muội rời đi, không cho muội muội cùng Hoàng Thái Sơ cơ hội tiếp xúc. Ca, chúng ta chờ sau đó không phải đi trên du thuyền, chúng ta đem bọn hắn hai huynh muội mang lên vừa vặn rất tốt. Địch Lạc Vân tràn đầy mong đợi nhìn xem ca ca. Không được Địch Thanh Thiên chạm đinh đoạn đường sắt. Địch Lạc Vân gặp ca ca thái độ kiên định, tầm mắt của nàng chuyển tới trên thân Lý Phi Yến, cầu viện. Thanh Thiên, hắn nói thế nào cũng là em gái ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi đối với hắn hà khắc như vậy, người khác sẽ cho là ngươi là vong ân phụ nghĩa hạng người. Bọn hắn liền hai huynh muội, du thuyền đã bị ta bao xuống tới, trên du thuyền trên mặt trên dưới phía dưới đều là người của ta, sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Phi Yến nói. Thư Địch Thanh Thiên nghĩ nghĩ, lạnh rên một tiếng đi thẳng về phía trước, còn không mau cầm bọn hắn mang lên. Lý Phi Yến đi theo bên cạnh Địch Thanh Thiên hướng Địch Lạc Vân nhắc nhở. Địch Lạc Vân vui mừng, vội vàng gọi Hoàng Thái Sơ minh muội đội kịp. Hoàng Thái Sơ ra mặt dạy, đi theo. Gặp ca ca theo sau, Hoàng Dư không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Nàng xem như đã nhìn ra, ca ca vừa ý nhân ra muội muội, nhân ra lại không đồng ý leo lên du thuyền chạy chậm rãi, đầy mặt sông tất cả đều là nước chảy bèo trôi hoa sen đèn, liền cùng đầy trời tinh thần quang huy thường trú, vĩnh viễn không sao băng. Cảnh đẹp như thế, lại không có bao nhiêu người tâm tư ở trên đó. Hoàng Thái Sơ cùng Địch Lạc Vân dục dịch, đều nghĩ tới gần lẫn nhau. Dĩ lại trong bọn hắn có chướng ngại vật. Địch Thanh Thiên hận không thể đem bọn hắn hai người, một cái cột vào đầu thuyền, một cái cột vào đuôi thuyền, để cho bọn hắn vĩnh viễn rửa vào không được cùng đi. An không ngồi rồi, Hoàng Dư tại trên du thuyền cũng không khách khí, những cái kia cống phẩm hoa quả, nàng nhét miệng nhỏ đều gồ lên rồi. Trong lúc đó, Lý Phi Yến còn tới treo chọc nàng, thỉnh thoảng bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tại nàng tiên chân vô tả dưới bên ngoài, nàng thông qua Lý Phi Yến hiểu rõ không ít chuyện, cũng biết Địch Thanh Thiên thân phận của bọn hắn, xác định ảnh hưởng anh của nàng người hạnh phúc, liền kêu Địch Thanh Thiên. Nàng an tâm, bởi vì Địch Thanh Thiên sống không lâu, hắn chết, tự nhiên không có ai ngăn cản anh của nàng cùng Địch Lạc Vân cùng một chỗ. Bởi vì có Địch Thanh Thiên nhìn xem, Hoàng Thái Sơ cùng Địch Lạc Vân không nói không có một chỗ cơ hội, liền lẫn nhau giao lưu đều trở nên khó khăn. Thời gian trôi qua, Hoàng Thái Sơ minh muội hạ du thuyền, yên tĩnh nhìn xem Địch Thanh Thiên một đoàn người ngồi du thuyền chạy xa. "Ca, đây chính là ngươi không cưới vợ sống chết nguyên nhân." Hoàng Dư nghĩ xác nhận một chút. "Không kém bao nhiêu đâu." Hoàng Thái Sơ cho một cái mơ hồ trả lời. "Nếu như là dạng này, cái kia ca ngươi ngược lại không cần lo lắng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, ngươi cùng Địch tỷ tỷ cuối cùng có thể tiến tới với nhau." Hoàng Dư bình tĩnh nói. "Hoàng Thái Sơ, nói thế nào?" "Hoàng Dư, giữa các ngươi chướng ngại là anh của nàng, chỉ cần anh của nàng không tại, không có ai ngăn cản các ngươi không được hay sao?" Hoàng Thái Sơ tò mò, "Không tại, mang ý nghĩa chết. Đây là bị hắn nói đúng, mệnh quá tốt, Lao Thiên sẽ thu. Cái này cũng là ngươi thật dài trong mộng nhìn thấy, hắn chết như thế nào?" Hoàng Thái Sơ hỏi. "Ta mộng rất mơ hồ, chỉ biết là cái chết của hắn cùng Quân Lương mất đi án có liên quan." Kỳ thực Hoàng Dư không rõ ràng Địch Thanh Thiên cụ thể nguyên nhân cái chết, nàng không trước khi chủ sinh, liên quan tới Địch Thanh Thiên chết, nàng cũng là tin đồn. Quân Lương mất đi án. Hoàng Thái Sơ khỏe miệng nói thầm một chút. Đoạn thời gian. Hoàng Thái Sơ muốn biết Địch Thanh Thiên xảy ra chuyện đoạn thời gian. Bởi vì mộng quá mơ hồ, thời gian cụ thể đoạn vô pháp xác nhận. Đại khái 4-5 tháng sau, hoặc là nửa niên sau đi lên thời gian. Chương 57 trợ quỷ, chương 57 trợ quỷ, như vậy nhân kiệt nếu là chết, đúng là đáng tiếc. Hoàng Thái Sơ chậm gì gì đạo. "Ca, ngươi sẽ không muốn nhắc nhở hắn, hoặc là muốn cứu hắn a?" Hoàng Dư không hy vọng anh của nàng làm loạn, mặc dù kiếp này phát sinh không thiếu không biết biến hóa, nhưng nàng biết đại bộ phận chuyện vẫn là theo nguyên quỹ đang tiến hành. Vạn nhất anh của nàng đem một kẻ hấp hối sắp chết vận mệnh thay đổi, dẫn đến tương lai hoàn toàn thay đổi, vậy nàng ưu thế liền không có. Mặc dù một kẻ không quen biết, có thể không ảnh hưởng tới nàng, nhưng vạn nhất đâu, nàng không dám đánh cược. Nhắc nhở hắn làm gì, bất quá ngươi mộng thật có thể 100% ứng nghiệm. Hoàng Thái Sơ cười hỏi ngược lại. Hoàng Dư trầm mặc, kiếp này phát sinh nhiều như vậy biến hóa, nàng cũng không dám cam đoan Địch Thanh Thiên nhất định theo nguyên quỹ tích chết đi. Tại ngươi trong mộng, ta là bị người đánh chết, vậy ngươi nhị ca tam ca, bao con người, cũng là như thế nào vận mệnh, có hay không sống lâu trăm tuổi? Hoàng Thái Sơ hỏi. Ha ha. Còn rất dài mệnh trăm tuổi, các ngươi đều chết ở trước đằng trước ta, ngay cả ta đều sống không quá 20 tuổi. Hoàng Dư tự trào phúng. Thảm như vậy, sớm biết không hỏi. Hoàng Thái Sơ chuyển thân hướng Thanh Phong đường phố đi đến, chuẩn bị trước tiên đem muội muội đưa trở về. Hoàng Dư nhìn thấy ca ca bình tĩnh như vậy, tràn đầy hiếu kỳ, vội vàng đuổi theo. "Ca, ngươi liền không lo lắng nhị ca cùng tam ca?" Hoàng Dư hiếu kỳ hỏi. Cái này thật có gì lo lắng, ta đều có thể vượt qua tử kiếp, bọn hắn còn có thể không độ được. Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Ca, lòng ngươi cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Hoàng Dư nghĩ nghĩ, cảm thấy có cha và đại bá bảo hộ, nhị ca cùng tam ca nói không chừng có thể biến nguy thành an. Một giấc mộng mà thôi, phụ thân còn nhờ mộng cho ta, nói ta có thể sống 1000 niên. 1000 niên, ca, ngươi cái này không thành con rùa. Ha ha, chờ ngươi nhanh chết giả thời điểm, ngươi thấy ta thanh xuân mãi mãi hình dạng, không biết ngươi có thể hay không hâm mộ ta cái này mệnh vương bát. Vâng vâng, ca giỏi nhất sống, tranh thủ làm một cái thai họa di ngàn niên. Thai họa? Chờ lấy, thành công nhất thai họa là trước tiên hố xong người bên cạnh, lại ngoài hố người, có cơ hội nhìn ta không đùa chơi chết các ngươi. A, muội muội thật là đáng sợ a. Hoàng Thái Sơ đem muội muội đưa trở về, liền trở về trong thiên lao. Ngày thứ hai, Hoàng Thái Sơ ra phát đi chợ quỷ. Thành Đông chợ quỷ vị trí cùng tiến vào chợ quỷ thao tác quá trình, Hoàng Thái Sơ đã sớm thông qua tham lam vệ thế cổ biết được, tự nhiên nhẹ nhõm bước vào. Bởi vì là ban ngày, chợ quỷ không có buổi tối náo nhiệt, nhưng vẫn như cũ người lưu lượng không thiếu. Chỉ là ở trong quỷ thị người, phần lớn không phải kỳ trang dị phục, chính là che đỉnh đầu khuôn mặt tận tàng chân diện mục. Rất ít giống Hoàng Thái Sơ dạng này, thoải mái lộ ra hình dáng của mình. Loại này không che đỉnh đầu khuôn mặt, đơn giản ba loại người. Một là chợ quỷ thường trú dân, một đời rất ít rời đi chợ quỷ đi ngoài giới. Hai là người có bản lĩnh thật sự, tự nhiên không cần thiết giấu đầu lộ đôi. Ba, dẫn người mặt nạ ra. Chợ quỷ bên trong nhìn thấy Hoàng Thái Sơ người, cơ hồ đều cho rằng Hoàng Thái Sơ là loại thứ ba. Dù sao Hoàng Thái Sơ mặt sinh, không giống như là chợ quỷ thường trú dân, tăng thêm hắn trẻ tuổi rất nhiều, lại không giống như là người có bản lĩnh thật sự. Hoàng Thái Sơ không đội làm chính sự, thật vất vả tới chợ quỷ một chuyến, nói thế nào cũng muốn thật tốt đi dạo một vòng, đợi buổi tối đang làm chính sự. Bởi vì chợ quỷ bên trong tuyệt đại đa số người đã bị tham lam vệ thế cổ ký sinh. Hoàng Thái Sơ đương nhiên biết chợ quỷ bên trong có cái nào nơi tốt có thể đi dạo một vòng. Không phải sao, Hoàng Thái Sơ cũng tại đấu thú trường cửa ra vào dừng lại. Nói là đấu thú trường, kỳ thực là nô lệ ở giữa vì tự do mà chém giết. Nô lệ cùng đấu thú trường khế ước giả chém giết. Hai cái kim chủ tiến hành tiền đặt cược, lựa chọn đấu thú trường khế ước giả sinh tử quyết đấu, cũng có thể để cho mình người ra sân. Trường không đấu thú trường chính là một cái gọi xấu ra người. Chỉ cần trong đấu thú trường có người bước vào hậu thiên cấp độ, liền sẽ bị xấu ra biến thành của mình, cứ thế xấu ra bên cạnh tụ tập để cho người ta không thể coi thường hậu thiên võ giả của thể. Đấu thú trường ban ngày cũng tiến hành, Hoàng Thái Sơ giao 50 văn tiền liền đi vào. Đi vào, liền thấy khán giả tập thể như bị điên, lớn tiếng reo hò. Hoàng Thái Sơ theo người xem ánh mắt vãng sinh chết trên lôi đài xem xét. Khi thấy một cái hẹn 2m bắp thịt cuồng nhân bắt được vì tự do mà chiến nô lệ trần, bạo lực chi thế mang theo nô lệ tả hữu đập địa. Mỗi đập một lần, khán giả đều tại cùng kêu lên hô hào cơ bắp cuồng nhân tên hiệu. Đại bạo hùng, đại bạo hùng, đại bạo hùng có thể đại bạo hùng chơi chán. Một cước đem nô lệ đầu dẫm bạo kết thúc sinh tử đấu. Làm nô lệ đầu bị dẫm bạo, cái này máu tanh một màn không khiến người ta sợ, ngược lại nhóm lửa khán giả cũng dã. Mèo rừng nhỏ, mèo rừng nhỏ, mèo rừng nhỏ, một số người tại cùng kêu lên hô hào mèo rừng nhỏ, bởi vì ai đều biết đại bạo hùng đối thủ kế tiếp chính là mèo rừng nhỏ. Mà nô lệ chỉ là cho đại bạo hùng làm nóng người công cụ. Tại người xem reo họ phía dưới, nhỏ nhắn xinh xắn mèo rừng nhỏ chạy ra. Nàng chiều cao không đến 1m6, thậm chí có hay không 1m50 cũng không biết, nàng cùng đại bạo hùng hình thể vừa so sánh, liền cùng tiểu hài đối mặt đại sơn. Mèo rừng nhỏ không chỉ trên thân đầy vết sẹo, liền trên mặt cũng là vết cào vết sẹo, cái này vết cào rõ ràng là nàng cặp kia mèo lợi trảo vũ khí làm. Vì dung mạo nàng càng là chính nàng. Con mắt của nàng thật đúng là xinh đẹp. Vì cái gì tự mình hại mình? Vì cái gì nhỏ như vậy niên kỷ liền xuất hiện tại trên đấu thú trường? Hoàng Thái Sơ có thể không hiếu kỳ, chỉ là nàng này trong ánh mắt kiên định, thực sự là không tầm thường. Hoàng Thái Sơ không hiếu kỳ, bên người hắn người xem liền hiếu kỳ. Hiếu kỳ giả, huynh đài, nàng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, vừa nhìn liền biết nàng gánh không được đại bạo hùng một quyền. Vì cái gì còn có không ít người ở trên người nàng đặt tượng. Người qua đường giáp, cái này ngươi không biết đâu, mặc dù đại bạo hùng sức mạnh to lớn, nhưng về bén nhạy không bằng mèo rừng nhỏ. Chỉ cần không chịu bên trong đại bạo hùng một quyền, mèo rừng nhỏ khả năng cao năng lượng hao tổn chết đại bạo hùng. Người qua đường ngất khâm phục, cái rắm, đại bạo hùng thân kinh bách chiến, một hồi sinh tử đấu xuống, làm sao có thể mỗi quyền đều thất bại. Người qua đường giáp, cho nên ta không có ở mèo rừng nhỏ trên thân đặt tượng. Hiếu kỳ giả, nàng giống như không phải nô lệ, vì sao nàng nhỏ như vậy niên kỷ liền xuất hiện ở đây? Người qua đường giáp, cái này ta còn thực sự biết, bởi vì anh của nàng đã từng cũng là đấu thú trường khế ước giả. Chỉ là tại trong một hồi sinh tử đấu, anh của nàng không có nắm chắc có thể giành thắng lợi. Anh của nàng liền hướng xấu ra mượn hoàng kim và lượng, mượn tiền dùng tại nơi nào, không biết. Tiếp đó anh của nàng tại trong sinh tử đấu chết, nợ nần liền rơi xuống trên người nàng. Vì hoàn lại 1 vạn lượng hoàng kim, nàng chỉ có thể trở thành đấu thú trường khế ước giả, tiến hành lần lượt sinh tử đấu trả nợ. Người qua đường ất, cắt, đây chỉ là người bình thường mặt ngoài nhận thức. Người qua đường giáp bất mãn, người này là chuyện gì xảy ra, luôn hận hắn, ngươi có gì cao kiến? Người qua đường ất, huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, ca ca nếu là chết, ngươi cảm thấy muội muội còn sẽ có tín niệm tiếp tục sống sót. Đây bất quá là ca ca là để cho muội muội sống sót, sử dụng biện pháp. Anh của nàng mượn xong tiền, chắc chắn đi tìm nàng, dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, nói nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, để cho muội muội của hắn nhất định đem cái này tiền cho trả. Cho em gái một cái sống tiếp chấp niệm. Chỉ cần cái này chấp niệm tại, nàng cũng sẽ cố gắng sống sót, thẳng đến trả hết nợ 1 vạn lượng hoàng kim. Cứ việc đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta cũng là làm anh người, muốn ta là hắn, ta cũng biết làm như vậy. Người qua đường giáp trầm trọng, ngươi cũng nói, nàng sẽ cố gắng sống sót, vì sao ngươi không ở trên người nàng đặt cược, mà tại đại bạo hùng trên thân đặt cược? Người qua đường ất, đây là đang đánh cược tiền, ta mặc dù kính nể nàng vì ca ca trả nợ, nhưng ta không làm mạo hiểm chuyện. Hoàng Thái Sơ nghe xong, bất vi sở động, ánh mắt ném đến sinh tử trên lôi đài. Sinh tử đấu đã bắt đầu. Đối mặt đại bạo hùng công kích mãnh liệt, mèo rừng nhỏ một quyền cũng không dám tiếp, bằng tốc độ trốn tránh, thỉnh thoảng dùng vũ khí mèo lợi trảo tại đại bạo hùng trên thân lưu lại vết thương. Ý đồ để cho đại bạo hùng nhiều tăng vết thương, lưu càng nhiều huyết, hao tổn hắn đến tinh bị lẫn. Đúng như người qua đường ất cũng đã nói, đại bạo hùng thân kinh mạch chiến, một hồi sinh tử đấu xuống, mèo rừng nhỏ làm sao có thể một quyền đều không chịu. Lúc này, mèo rừng nhỏ bay ra ngoài, nện ở phòng hộ trên tường. Đang lúc người xem cho là kết thúc, ai nghĩ mèo rừng nhỏ đứng lên. Kế tiếp, tan huyết mèo rừng nhỏ cuối cùng vẫn đem đại bạo hùng hao tổn đến tinh bị lẫn, một lợi chảo cắt đại bạo hùng cổ họng, thủ thắng. Hoàng Thái Sơ nhìn đến cái này, cảm thấy tiền không có phí công hoa, không nhìn nữa đằng sau mấy trận sinh tử đấu, bước nhẹ ra đấu thu trường. Chương 58 sản nữ chương 58 sản nữ rời đi đấu thu trường. Hoàng Thái Sơ tới đến một gian tiểu lâu cửa ra vào dừng lại. Nơi đây tiểu lâu thiếu xà lâu. Xa trong lầu ở một vị xà nữ, dáng dấp đó là một cái trời sinh bưu vật. Đẹp là cực tội. Huống chi ở trong quỷ thị. Nhưng nàng có thể chỉ lo thân mình. Ngoại trừ nàng bản thân là tiên tiên cường giả, nàng còn nuôi một cái cự không bá vương xà. Đối với nàng có ý đồ xấu người, không cần nàng ra tay, cũng đã tại vương xà trong bụng lâu dài yên giấc. Chỉ là hoa dáng rất đẹp, làm sao lại không chiêu phong dẫn điệp? Vì để tránh cho phương diện này phiền não, cũng vì có thể có ngân lượng mua heo dê bỏ nuôi nấm vương xà cùng dưỡng khác loài rắn, liền có quán rượu này. Tiểu lâu thiếu xà lâu, bán tự nhiên là xà rượu. Xà này rượu không tầm thường, anh hùng hảo hán uống đều phải say. Xà nữ liền như vậy lập xuống quy định, muốn lấy nàng người, phải trải qua được khảo nghiệm. Đối khác biệt người, không có cùng ly đếm. Nếu như là người bình thường muốn lấy nàng, chỉ cần uống đủ 3 chén không ngã, liền có thể. Nhưng người bình thường 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 nửa chén liền ngã, một ly giả, lác đác không có mấy. Hậu thiên võ giả trở xuống, 5 ly. Hậu thiên cấp độ, 7 ly. Tiên tiên cấp độ, 9 ly. Trừ cái đó ra, còn có niên kỷ phương diện hạn chế. Đó chính là người khiêu chiến, không thể vượt qua 40 tuổi, bởi vì xà nữ làm chính là mua bán, cũng không muốn bởi vậy gả cho lão nam nhân. Về phần tại sao không có tông sư trí cường ly lần hạn chế? Còn có thể vì cái gì, tông sư trí cường nếu là vừa ý nàng, nàng còn có thể phản kháng được. Hoàng Thái Sơ liền ưa thích loại khiêu chiến này, nhấc chân bước đi vào. Đừng nói, không hổ là xà lâu, bên trong nuôi loài rắn chính là nhiều. Những thứ này xà ngoại trừ không leo đến chiêu đãi khách nhân khu vực, quả thực là khắp nơi bạo loạn. Tại khách nhân khu vực đã có 5 người, cũng là không tin số mệnh giang hồ nhân sĩ, trong đó 4 người đã say ngã ghé vào trên mặt bàn. Còn lại 1 người, nhìn xem nửa chén xà rượu, cũng không biết dãy rủa cùng trầm mặc bao lâu. Có lẽ là bởi vì Hoàng Thái Sơ đến, phá vỡ yên tĩnh. Hắn thích sĩ diện, không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy hắn không có anh hùng khí tất cả, cắn răng một cái, đem nửa chén xà uống rượu xuống dưới. Không có ngoài ý muốn, hắn vừa nhắm mắt, say ngã ở đó. Xà trong lầu còn có một cái lao nhân, hắn là xà lâu trưởng quỹ kiêm điếm tiểu nhị. Hắn nhìn thấy khách mới đến, nghĩ thầm, lại một cái không tin tà người khiêu chiến tới cửa. Đối mặt loại người này, hắn đương nhiên vui vẻ, dù sao cũng là oan đại đầu, cho bọn hắn tiến đưa ngân lượng tới. "Tiểu ca, nhưng biết quý củ." Nam lão hỏi. "Biết mở cửa làm ăn, xà rượu không miễn phí, còn đắt hơn rất nhiều. Chén thứ nhất xà rượu, 10 lượng bạc. Chén thứ hai, 50 lượng. Chén thứ ba, 150 lượng. Ly đếm càng ở sau, càng quý, đây quả thực so đoạt tiền tới nhanh hơn. Có thể xem là dạng này, mỗi ngày vẫn như cũ có đồ đần chạy tới đưa tiền." Hoàng Thái Sơ thả xuống 10 lượng bạc, cộng thêm 2 tấm 100 lượng ngân phiếu, đồng thời đưa tay để cho nam lão kiểm tra hắn có hay không là người bình thường. Nam lão rất muốn nói, không cần lập tức lấy ra nhiều như vậy, người bình thường một ly liền ngã. Đằng sau ngân phiếu căn bản cũng không cần cầm, bởi vì không uống được. Nhưng đối phương đều lấy ra, hắn cũng lười nói cái gì, chờ đối phương tỉnh rượu sau đó, trả lại cho đối phương chính là. Vì cái gì không hiện tại hoàn? Bởi vì rất nhiều người bình thường đều tự cho mình siêu phàm cho rằng bọn họ có thể uống đủ 3 chén. Bây giờ còn, cũng là lãng phí miệng lưỡi. Tay vừa dựng, nội lực tiến vào trong cơ thể của Hoàng Thái Sơ tra một cái, đúng là người bình thường. Mời khách quan ngồi nam lão để cho Hoàng Thái Sơ chờ, hắn đi chuẩn bị xà rượu. Hoàng Thái Sơ tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Phút chốc, nam lão dùng rượu đánh gậy bưng một ly xà rượu tới. Một chén này đúng là không nhỏ, so phổ thông chén rượu lớn gấp 3, bên trong xà rượu là màu ngà sữa, liền cùng mới ra lọ sữa dê thủy. Nếu như không phải trong không khí nồng nặc mùi rượu ngưng tụ không tan, người khác đều biết hoài nghi đây là đang lộng hư làm bộ. Làm sao lại một ly? Hoàng Thái Sơ hỏi. Khách quan, một ly tới. Chờ ngươi uống xong một chén này, lão hủ lại đi cầm xuống một ly. Nam lão không có 3 chén đồng loạt bưng tới, là sợ lãng phí, bởi vì hắn chưa từng gặp qua người bình thường có thể uống đến chén thứ hai. Lão nhân gia, không coi trọng ta, cẩn thận ta trở thành ngươi tiểu thư phu quân, thứ nhất đem ngươi cho nghỉ việc. Hoàng Thái Sơ dùng đùa giỡn ngữ khí cười nói. Nam lão không có coi là chuyện đáng kể, chỉ cần không phải tới gây chuyện, chuyện gì cũng dễ nói. Đến nỗi gây chuyện, không thể làm gì khác hơn là tiến vương xà trong bụng tỉnh táo một chút, tỉnh táo hoàn hảo đầu thai. Hoàng Thái Sơ bưng chén rượu lên liền uống, tại nam lão vi kinh trong ánh mắt. Hoàng Thái Sơ đem cả chén rượu cho uống hết. Rượu ngon ta đã nói rồi, chợ quỷ bên trong ngọa hổ tàng long nhiều như vậy, làm sao có thể không bởi vì hiếu kỳ chạy tới uống xà rượu? Bọn hắn đánh không được, nguyên lai là các ngươi ở trong rượu tăng thêm thứ không giống nhau. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Người nam lão nghe vậy, con ngươi co rụt lại, biết ở trong rượu tăng đồ vật không kỳ quái, nhưng đây là một người bình thường có thể hét ra tới. Có phải hay không nên đem còn lại hai chén xả rượu lấy ra? Hoàng Thái Sơ nhắc nhở. Nam lão thu hồi hắn kinh ngạc, hắn đã nhìn ra trước mắt người này không đơn giản. Đi lấy xả rượu đồng thời, còn đi hậu viện thông chi tiểu thư. Không lâu, nam lão bưng hai chén xả rượu đi ra. Hoàng Thái Sơ không nói gì, cầm lấy một ly xả rượu liền uống vào. Một ly xả rượu vào trong bụng, Hoàng Thái Sơ vẫn là không say bộ dáng. Cái này khiến nam lão đều cảm thấy kinh tâm táng đảm, trước mắt người này sẽ không thật khiêu chiến thành công. Đây là chén thứ ba. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm cầm lên, ngay trước mặt nam lão uống vào. Uống xong, xả này rượu có vấn đề, bất quá Hoàng Thái Sơ không thèm để ý đây là đối phương phòng ngừa hắn là cửu gia, hay là tham lam người tìm thấy. Ba chén đã toàn bộ uống xong, ta có phải hay không khiêu chiến thành công? Hoàng Thái Sơ khẽ cười nói. Ngươi đi theo ta. Nam lão nhìn thấy Hoàng Thái Sơ trên mặt một điểm men say cũng không có, nội tâm bành trướng không ngừng, nhưng đối phương đã khiêu chiến thành công, hắn lại không thể quyết nợ. Chỉ có thể mang theo Hoàng Thái Sơ đi hậu viện tìm tiểu thư nhà mình. Tiến vào hậu viện rất lớn, có mười mấy quả cao lớn cây cối. Cái kia cự không bá vương xà liền xoay quanh tại mấy cây cao lớn trên cây. Xem xét, thật to lớn, chiều dài không biết dài đến đâu, nhưng to đến tối say đá tử lớn như vậy. Cặp kia tràn ngập lanh huyết tính chất mắt rắn, nếu là người bình thường nhìn thấy, hồn có thể đều bị sợ đi ra. Đáng tiếc Hoàng Thái Sơ đã từng cầm xà yêu đều việc không đáng lo, huống chi là một cái không có thoát phàm xà. Nam lão nhìn thấy Hoàng Thái Sơ nhìn đến vương xà đều biểu hiện bình tĩnh như vậy, trong lòng sinh ra bất an. Hoài nghi Hoàng Thái Sơ là giả heo ăn thịt hổ lão quái vật. Nam lão đem Hoàng Thái Sơ đưa đến cửa một gian phòng phía trước dừng lại. "Tiểu thư, có người khiêu chiến thành công." Nam lão vào bên trong báo cáo. Để cho hắn đi vào tràn ngập thanh âm quyến rũ từ trong phòng truyền ra. Nam lão nghe vậy, mở cửa phòng, ra hiệu Hoàng Thái Sơ tiến đi. Khi Hoàng Thái Sơ tiến đi, nam lão liền đem cửa phòng đóng lại, hắn canh giữ ở cửa ra vào. Trong phòng có một cái cực lớn tiểu trì tử. Sa nữ ngồi ở tiểu trì tử bên cạnh, nàng không có mặc giày, ngay cả đùi phía dưới bộ phận cũng là trần truồng. Nàng đang dùng nàng cặp kia chân ngọc hoa động tiểu trì tử bên trong rượu. Nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, cũng là để cho Hoàng Thái Sơ con mắt hơi hơi sáng lên. Nàng mặc rất nhiều thiếu, chỉ có áo ngực, mảng lớn trong trắng nộn hồng da thịt hấp dẫn lấy người ánh mắt. Khuôn mặt tiểu nộn vũ mị, cặp kia mị nhãn có dấu vô tận dụ hoặc, thời thời khắc khắc không tại điều động nam nhân thần kinh. Thực sự là một cái trời sinh lưu vật. Hắn đang quan sát xà nữ thượng quan Vân Giao làm sao không đang quan sát Hoàng Thái Sơ. Nàng đối với Hoàng Thái Sơ ấn tượng đầu tiên là, ngoại hình vẫn không ỉ lại. Nàng đứng dậy, để cho nàng có lồi có lõm dáng người lộ ra phát huy vô cùng tinh tế, nàng không sỏ dày, cái kia không thể bắt bẻ chân ngọc khinh mạn hướng Hoàng Thái Sơ đi tới. Người ánh mắt bình tĩnh như vậy, ta thật có điểm không tin ngươi là người bình thường. Thượng quan Vân Giao nhìn thấy Hoàng Thái Sơ ánh mắt từ đầu đến cuối không có dao động qua, nàng dị thường to gan vào tay. Tơ lụa tay ngọc trực tiếp tại Hoàng Thái Sơ trên mặt nhéo nhéo, rõ ràng là tại xác nhận Hoàng Thái Sơ có hay không dẫn người mặt nạ ra. Xác định không có mang mặt nạ ra người, nàng liền vòng tới sau lưng Hoàng Thái Sơ, hai tay đặt tại Hoàng Thái Sơ trên bờ vai, chân khí quan sát. Nàng lông mày không khỏi vẩy một cái, nàng cho là Hoàng Thái Sơ thực lực cao, nam lão không dò ra tới. Kết quả nàng dùng chân khí kiểm tra, Hoàng Thái Sơ trong đan điền dấu huyết, một điểm chân khí cũng không có. Cái này đúng thật là một người bình thường. Chương 59 cặn bã nam lên tiếng, chương 59 cặn bã nam lên tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi là đã từng những cái kia hủy diệt vạn xà cốc người tìm đến, ai nghĩ ngươi không phải. Hại ta vẽ vời thêm chuyện tại xà trong rượu tăng thêm một chút đồ vật. Cho, đây là giải dược. Thượng quan Vân Giao trên cánh tay còn quấn một đầu lạnh như băng tiểu bạch xà há mồm phun ra một khóa đan dược. Thượng quan Vân Giao vòng tới Hoàng Thái Sơ trước người, đem đan dược cho hắn. Hoàng Thái Sơ đem giải dược nhận lấy, nhìn một chút, nhưng hắn không có ăn, xà nổ ra đồ vật, hắn mới không có khẩu vị đâu. Ngươi là vạn xà cốc người? Hoàng Thái Sơ bình tĩnh hỏi. Đã từng là thượng quan Vân Giao có chút thương cảm, nàng không chỉ là vạn xà cốc người, vẫn là vạn xà cốc cốc chủ tôn nữ. Vạn xà cốc mặc dù bị diệt, chính là bọn hắn dưỡng dục một loại bảo xà mật rắn có thể tăng cường người nội lực. Liên bảo xà ngâm chế đi ra ngoài rượu, đồng dạng có thể tăng cường nội lực. Nắm giữ dạng này bảo xà, không có tương xứng thực lực thủ hộ, chính là nguyên tội. Cái này dẫn đến những cái kia tham lam bảo xà giang hồ thế lực liên hợp lại đem vạn xà cốc tiêu diệt. Cứ thế nàng chỉ có thể chạy tới kinh thành, trốn ở chợ quỷ bên trong. Cho khách nhân uống xà rượu, không phải là ngươi nước rửa chân a? Hoàng Thái Sơ ánh mắt liếc nhìn cái kia trong hồ rượu, vừa rồi xà nữ cặp kia chân ngọc thế nhưng là ở phía trên lịch nước. Phốc phốc thượng quan Vân Giao nhẹ nhàng nở nụ cười, ai không biết nàng một nụ cười kia đối với nam nhân lực sát thương lớn bao nhiêu. Cũng may Hoàng Thái Sơ không phải người bình thường, hắn tương đối có thể chứa. Ngươi nói xem. Thượng quan Vân Giao muốn nhìn một chút Hoàng Thái Sơ sẽ không bởi vì uống nữ nhân nước rửa chân mà thẹn quá hóa giận. Hoàng Thái Sơ cúi đầu nhìn xem thượng quan Vân Giao không có mặc giấy chân ngọc, tinh xảo tiểu xảo tìm không ra một điểm ma bệnh. Này đối cái đừng có đam mê nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ có lực sát thương. Nhưng hắn không phải loại người này. Bất quá cước dễ nhìn, hắn thích xem. Thượng quan Vân Giao nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không nói lời nào, liền dùng sức nhìn chằm chằm chân của nàng nhìn, dù là nội tâm của nàng cường đại, nhưng nàng vẫn là một nữ tử. Lòng xấu hổ không khỏi phát lên, nhịn không được đá Hoàng Thái Sơ một chân. Hoàng Thái Sơ thuận thế ngã xuống đất, lộ ra bộ dáng rất thống khổ. Đừng ra bộ, ta không dùng lực. Thượng quan Vân Giao nhìn thấy Hoàng Thái Sơ như thế sẽ trang, không khỏi lườm hắn một cái. Hoàng Thái Sơ một nghe, không thể làm gì khác hơn là giống như người không có chuyện gì đứng lên. Trong hồ rượu có tác dụng khác, không phải cho khách nhân uống. Không biết thế nào, Thượng quan Vân Giao lo lắng Hoàng Thái Sơ sẽ hiểu lầm, giảng giải rượu này không phải cho người ta uống. A, vậy ta an tâm. Hoàng Thái Sơ làm ra nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông xuống tư thái. Ừ, người khác muốn uống cô nãi nãi nước rửa chân cũng không có cơ hội đâu. Thượng quan Vân Giao nhìn thấy Hoàng Thái Sơ khoa trương như vậy tư thái, tiểu nữ tử tính khí đi lên. Lại nói ngươi xác nhận ta là người bình thường, liền đem giải dược cho ta. Chẳng lẽ ngươi đã nhận mệnh, thật nguyện ý gả cho ta người bình thường này? Hoàng Thái Sơ hỏi. Thượng quan Vân Giao nghe vậy không có trả lời, mà là đánh giá Hoàng Thái Sơ, phản phất còn không có quyết định. Thượng quan Vân Giao, ngươi là người nơi nào? Hoàng Thái Sơ, kinh thành dân bản địa. Thượng quan Vân Giao, làm cái gì? Hoàng Thái Sơ, ngục tốt. Thượng quan Vân Giao, xà trong rượu tăng thêm say mộng nước trái cây là vì phòng ngừa trên đời hiếm thấy không say rượu giả, ngươi là thế nào uống được? Hoàng Thái Sơ, kỳ thực ta không uống đi ra, chính là cảm thấy xà trong rượu nhất định tăng thêm độ vật, mới say ngã nhiều như vậy anh hùng hảo hán. Ta là vì hấp dẫn lực chú ý của ngươi, mới khoe khoang mê hoặc nói xà trong rượu tăng thêm độ vật. Đến nỗi ta vì cái gì không say, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kể từ người người đều cho rằng phụ thân của ta là quỷ vương, cho là ta là quỷ vương chi tử, ta liền phát hiện ta thể chất trở nên tương đối đặc thù. Thượng quan Vân Giao kinh ngạc, ngươi là thành Nam Thiên Lao vị kia quỷ vương chi tử? Hoàng Thái Sơ, a, ta bây giờ như vậy nổi danh, ngay cả cô nương ngươi cũng từng nghe nói ta. Thượng quan Vân Giao, bây giờ kinh thành người nào không biết thành Nam trong Thiên Lao ở quỷ vương, ta thật không nghĩ tới ngươi cái này quỷ vương chi tử sẽ chạy tới trợ ủy. Thượng quan Vân Giao nghĩ nghĩ, lại cầm một bình xà rượu tới, để cho Hoàng Thái Sơ uống, nàng đổ xem Hoàng Thái Sơ thể chất đặc thù mạnh bao nhiêu. Hoàng Thái Sơ cũng không khách khí, ngay trước mặt Thượng quan Vân Giao đem cái kia ấm xà uống rượu xong. Không nên a. Thượng quan Vân Giao đối với Hoàng Thái Sơ thể chất đặc thù sinh sản tò mò, tại trên thân Hoàng Thái Sơ giả qua giả lại. Cô đương, nam nữ thụ thụ bất thân. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Thượng quan Vân Giao đối với hắn động thủ động cước, giống như xoa bóp, để cho hắn có khác đồng dạng thể nghiệm, nhưng vẫn là ngôn ngữ khuyên can. Còn nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi tới uống xà rượu không phải liền là muốn cưới ta về nhà? Hiện tại khiêu chiến thành công, ta gả cho ngươi lại có làm sao? Đều nhanh thành vợ chồng, ta đối với ngươi động thủ động cước thế nào? Thượng quan Vân Giao nói. Nói như vậy, ngươi là đồng ý? Hoàng Thái Sơ cười nói. Nguyên bản ta muốn tìm lý do cự tuyệt, nhưng nghĩ tới ta không có khả năng cả một đời đều không lấy chồng. Gả cho người giang hồ, không phải ta mong muốn, bởi vì ta muốn chạy cách giang hồ. Có thể gả, chỉ có hai loại người, một là quyền thế ngập trời người, hắn có thể bảo đảm ta cả một đời. Hai là người bình thường, có thể bình bình đạm đạm qua hết đời này. Ngươi là người bình thường, có một cái quỷ vương phụ thân tại, đối với thần thần quỷ quỷ, người bình thường vẫn tương đối mê tín. Bởi vậy người bình thường không dám trêu chọc ngươi, tăng thêm ngươi khiêu chiến thành công. Đây là thiên ý, ta ngoan ngoãn theo lại có làm sao? Thượng quan Vân Giao thở dài nói. Đột nhiên Hoàng Thái Sơ tay hướng về Thượng quan Vân Giao phong yêu vừa kéo, đem nàng ôm lấy. Cảm giác đầu tiên là hảo eo, cảm giác thứ hai là dáng người siêu có liệu. Khi Thượng quan Vân Giao bị dạng này đột nhiên tập kích chân khí của nàng tự chủ hộ thể kém chút đem Hoàng Thái Sơ người bình thường này đánh chết. Không trách nàng có phản ứng lớn như vậy, thật sự là Hoàng Thái Sơ hành vi quá lớn mật. Nếu là người bình thường, đừng nói đụng tới nàng, chính là ngôn ngữ chửi với nàng, hành vi đối với nàng vô lễ, đều bị nàng uy vương xả. Cũng là Hoàng Thái Sơ là nàng vừa mới nhận định nam nhân, mới khiến cho nàng kịp thời thu liễm lại. Chỉ là nàng nhìn thấy Hoàng Thái Sơ như vậy gấp gáp, nàng lại không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không xem lầm người. Thả ta ra, ta không phải là người tùy tiện. Muốn chăm ta, trước tiên cần phải thành thân. Thượng quan Vân Giao lộ ra bất mãn giọng nói. Hoàng Thái Sơ không có thả ra, mà là tới gần Thượng quan Vân Giao chỗ cổ hít hà. Thương bị Hoàng Thái Sơ làm thành như vậy, Thượng quan Vân Giao trên mặt không khỏi đỏ lên, đem Hoàng Thái Sơ đẩy ra. Ngươi! Ngươi! Thượng quan Vân Giao chỉ vào Hoàng Thái Sơ, nhất thời không biết là nên mắng Hoàng Thái Sơ là dê sồn, hay là nên nói chút gì, cho thấy nội tâm mình nổi giận. Đột nhiên phát hiện ngươi thật đáng yêu a, Hoàng Thái Sơ cười hì hì nói. Lan, ngươi cút cho ta! Thượng quan Vân Giao chịu không được trêu chọc như vậy, nói xong để cho Hoàng Thái Sơ lăn, liền xoay người đi qua, đưa lưng về phía Hoàng Thái Sơ, không để Hoàng Thái Sơ nhìn đến nàng mặt đỏ bừng. Ở bên ngoài Nam Lão nghe được động tĩnh, mở ra cửa phòng đi vào, đi tới Hoàng Thái Sơ trước mặt, bày ra tư thế xin mời, một bộ tiễn khách khí tứ. Hoàng Thái Sơ phẩy phẩy bay, đi ra ngoài. Ngươi cứ thế mà đi! Thượng quan Vân Giao âm thanh truyền tới. Hoàng Thái Sơ dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Phụng Thiệu Thượng quan Vân Giao, phản phất là tại nói, không phải ngươi để cho ta đi đi. Ngươi! Ngươi! Thượng quan Vân Giao có chút bị tức đến, mới vừa rồi còn to gan như vậy, bây giờ lại đang giả bộ hồ đồ, nhất định phải cái gì đều phải nàng một cái nữ hài tử ra nói rõ không thể. Việc này không phải nhà trai chủ động nhắc. Thời gian còn rất dài, chúng ta lẫn nhau trước biết hiểu rõ, không đội ở thành thân nhanh như vậy. Hoàng Thái Sơ liền giống như cặn bã nam, nói ra loại này làm cho người cắn răng nghiến lợi lời nói. Thượng quan Vân Giao nhìn thấy Hoàng Thái Sơ cùng với nàng chơi một màn này, cũng là sửng sốt một chút, vừa rồi gấp gáp chính là hắn, bây giờ ngược lại cùng với nàng trang căng thẳng. Lan, cút cho ta! Thượng quan Vân Giao để cho Hoàng Thái Sơ cút nhanh lên, nàng sợ nhiều hơn nữa nhìn Hoàng Thái Sơ một mắt, liền không nhịn được đem Hoàng Thái Sơ cho uy vương xả. Đừng nóng giận, lần gặp mặt sau, ngươi có thể sẽ hiểu được chân chính ta, đến lúc đó ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ không để ngươi chạy mất. Hoàng Thái Sơ cười cười, lưu lại như vậy liền hướng đi ra ngoài. Mặc dù Thượng quan Vân Giao hiếu kỳ Hoàng Thái Sơ lời này là có ý gì, nhưng nàng không cần mặt mũi. Đều hai lần để cho Hoàng Thái Sơ lăn, sao lại đem Hoàng Thái Sơ hô ngừng xuống. Mèo to cắn tác giả, ngày mai đổi tên sách, sách mới tên Chư Thế Chi Ác. Chương 60 ta bị cái gì tập kích, chương 60 ta bị cái gì tập kích tiểu thư, người đem Hoàng Thái Sơ đưa tiễn, Nam lão trở về tiểu thư gian phòng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem tiểu thư nhà mình. tiểu thư nhà mình không phải đối với nam nhân đều tương đối cao lạnh, như thế nào hôm nay lại khác thường như vậy? Ta cũng không biết ta hôm nay thế nào, ở bên cạnh hắn lúc, hắn có thể để cho lòng ta tĩnh, còn để cho ta có mặc danh cảm giác an toàn. Thượng quan Vân Giao nói xong, cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ nàng thật đụng tới đúng người, hắn thực sự là nàng chân mệnh thiên tử? Hoặc có lẽ là cái này quỷ vương chi tử thật có trong truyền thuyết như vậy tà dị, trên thân mang theo nguyền rủa, nàng vô thanh vô tức bị nguyền rủa. Tiểu thư, thành Nam Tiên Lao nghe đồn, muốn nhiều tà dị liền có nhiều tà dị. Đây không phải mấu chốt là kinh thành nước rất sâu, làm sao có thể không có ai đối với hắn không sinh ra hiếu kỳ? Nhưng hắn một người bình thường, đối mặt thế nhân hiếu kỳ cùng nghi kỵ, như thế nào một chút việc cũng không có. Chỉ là điều này, bản thân hắn liền có vấn đề lớn. Trên người hắn bí ẩn quá lớn, tiểu thư ta sợ ngài sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa. Nam lão lo lắng tiểu thư chọn lầm người, cuối cùng phản thương hại đến chính mình. Ta cũng biết ta nhanh như vậy hạ quyết định, không thích hợp. Nhưng tất nhiên đã làm lựa chọn, cái kia liền đi một bước nhìn một bước, nói không chừng ta chọn đúng người đâu. Thượng quan Vân Giao suy xét phút chốc, vẫn là quyết định đánh cược một lần. Rời đi xà lâu, Hoàng Thái Sơ tiếp tục tại chợ quỷ đi dạo chơi, thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới hướng Minh Tâm các phương hướng đi đến. Chợ quỷ chủ yếu từ tam đại thế lực cùng rất nhiều thế lực nhỏ quản lý. Rất nhiều thế lực nhỏ không cần sách, sự hiện hữu của bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Tam đại thế lực, thứ nhất, Minh Tâm các. Minh Tâm các từ Quan Hải Năm Hùng sáng tạo. Quan Hải Năm Hùng lão đại Du Huyền, Tiên Tiên trung kỳ lão nhị Phùng Tử Quý, Tiên Tiên sơ kỳ lão tam Đái Vũ, Hậu Thiên đỉnh phong lão tứ Vương Triều Minh, Hậu Thiên đỉnh phong lão ngũ Đồ Vinh Thành, Hậu Thiên đỉnh phong thứ hai, Tinh Hỏa, thế lực sau lưng là Tể Tuấn phủ. Thứ ba, trèo lên ngày, thế lực sau lưng là Thất Hoàng tử. Vì cái gì lựa chọn Minh Tâm các? Ai bảo Minh Tâm các bên trong có ba cái người quen? Đến Minh Tâm các cửa ra vào xem xét, nói là một cái cát, lại là một cái cực lớn đình viện. Hoàng Thái Sơ đi vào, trông coi lính gác cửa cũng không nhìn thấy hắn đồng dạng, tùy ý hắn đi vào. Tại đại đình trong nội viện, bởi vì Đái Vũ thành công đột phá tới Tiên Tiên sơ kỳ, cứ thế bốn người khác đều ở ngoài sáng tâm các, vì đó chúc mừng. Tam ca, vẫn là nhường ngươi nhanh một bước, bất quá ta rất nhanh liền đuổi theo. Tới, uống lao tứ Vương Thiếu Minh vừa uống rượu vừa nói. Vậy ngươi nhanh một chút, lão ngũ cũng là, như vậy chúng ta Quan Hải Năm Hùng liền có thể toàn viên Tiên Tiên cường giả. Đái Vũ bưng bát rượu cười ha hả nói, uống vui vẻ như vậy, đột nhiên đi ra quấy rầy các ngươi, không lạ có ý tốt. Hoàng Thái Sơ ngoài miệng nói ngượng ngùng, lại bước lục thân bất nhận bước chân đi ra. Đang vui vẻ uống rượu, đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến, để cho Du Huyền bọn hắn năm người rượu lập tức tỉnh một nửa. Còn lại một nửa, trực tiếp bị bọn hắn dùng nội lực hoặc chân khí áp chế xuống, để cho đại náo triệt để tỉnh táo lại. Là ngươi Phùng Tử Quý, Vương Thiếu Vũ cùng Đỗ Vinh Thanh là gặp qua Hoàng Thái Sơ. Có thể nhớ kỹ Hoàng Thái Sơ dáng vẻ, là Hoàng Thái Sơ cho bọn hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Đúng, là ta, bất quá các ngươi nhìn thấy ta, nhìn không phải rất vui vẻ. Hoàng Thái Sơ cười nói. Du Huyền cùng Đái Vũ tại Đỗ Vinh Thanh nhắc nhở, biết rõ trước mắt người này chính là Phùng Tử Quý ba người đêm đó nhìn thấy người kia. Cái này khiến Du Huyền sắc mặt ngưng lại, lão nhị thế nhưng là đã nói với hắn, trên người người này mang theo đỉnh cấp loại săn mồi khí phách, người này chỉ so với lão nhị mạnh. Theo lý thuyết người này kém cỏi nhất cũng là Tiên Tiên trung kỳ. Chân chính để cho hắn không bình tĩnh chính là, bọn hắn Minh Tâm các người đâu? Đối phương đều hiện thần, người là của bọn họ lỗ hai điếc, vẫn là mù mắt, một cái cũng không có đi ra vây quanh đối phương. Thậm chí hắn nhìn thấy xung quanh phụ cận mấy cái hộ vệ không nhúc nhích đứng ở đó, trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng không biết làm sao thần thái. Đây là làm cái gì? Cơ thể bị khống chế, không thể động. Tiểu Tân, Long Hai, các ngươi thế nào? Phùng Tử Quý bọn hắn cũng phát hiện bọn hộ vệ không tầm thường, liền đội vàng hỏi. Đáng tiếc bọn hắn không chiếm được hồi đáp gì, Quái Mộng Bức nhìn xem bọn hộ vệ tập thể dị thường vẻ mặt sợ hãi. Là ngươi, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ cười hết mắt, Du Huyền bọn hắn lập tức biết là Hoàng Thái Sơ giở trò quỷ. Cái này khiến bọn hắn tương đối yêu kỳ, Hoàng Thái Sơ là làm sao làm được? Ta không có làm cái gì, chính là không hy vọng người quá nhiều chạy đến dùng vũ khí hướng về phía ta. Hoàng Thái Sơ cười nói. Minh Tâm các có hơn nghìn người, ngươi là thế nào đem nhiều người như vậy biến thành dạng này? Du Huyền trong năm người tâm trầm trọng, nhất là nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, để cho bọn hắn cũng hoài nghi Hoàng Thái Sơ không phải là người. Ta làm sao làm được, không trọng yếu, các ngươi liền không hiếu kỳ ta mục đích tới nơi này. Hoàng Thái Sơ cười hỏi ngược lại. Xin hỏi các hạ vì cái gì mà đến? Du Huyền hiếu kỳ hỏi. Chợ quỷ từ nhiều cái thế lực cùng quản lý, nhiều phiên phức, cho nên ta tới. Hoàng Thái Sơ nói. Ngươi muốn trở thành chợ quỷ trưởng không giả? Du Huyền mày nhíu lại phải sâu hơn. Hoàng Thái Sơ hỏi lại, như thế nào, chẳng lẽ ta không thể? Du Huyền, cho nên ngươi không phải tới giết chúng ta, mà là tới thu phục chúng ta. Hoàng Thái Sơ, đây không phải rõ ràng, muốn giết các ngươi, cũng sẽ không cùng các ngươi nói nhảm. Du Huyền nhìn thấy các minh đệ sắc mặt kéo xuống, từng cái cự khó chịu, bọn hắn trải qua thật tốt, đột nhiên có người để cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, ai nguyện ý bất quá vì để phòng bất nhất, Du Huyền hay là cho chúng minh đệ một ánh mắt, để cho bọn hắn trước tiên bình phục một chút. Ngươi là Tiên Tiên hậu kỳ, vẫn là Tiên Tiên hậu kỳ trở lên. Không muốn làm trâu ngựa, muốn phản kháng, cũng phải trước biết đối phương là thực lực gì. Nếu như đối phương thực lực quá cao, vậy bọn hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nếu như là Tiên Tiên hậu kỳ, bọn hắn năm người có 3 vị tiên tiên, nhất trung lạng sơ. Tăng thêm bọn hắn năm người phối hợp chặt chẽ, trên uy năng thăng một cái cấp bậc, không phải là không thể được đối kháng Tiên Tiên hậu kỳ. Các ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Yên tâm, ta cần người giúp ta xử lý một số việc cùng quản lý chợ quỷ, sẽ không giết các ngươi. Hoàng Thái Sơ vẫy tay, ra hiệu Du Huyền bọn hắn cứ việc bên trên. Sẽ không giết người, nhưng hắn sẽ đánh người. Đại ca Du Huyền nhìn thấy chúng huynh đệ ánh mắt, biết rõ ý của bọn hắn, nói đúng là cái gì cũng phải thử một lần. Bá bọn hắn 5 người đều rút vũ khí ra, bởi vì Hoàng Thái Sơ dám ngạo mạn như thế, thực lực khẳng định so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Vì không làm trâu ngựa, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Bọn hắn phân tán đem Hoàng Thái Sơ vây vào giữa. Ngày ít năm bọn hắn không hẹn mà cùng động, từ 4 phương 8 hướng hướng Hoàng Thái Sơ tiến công tới. Khi bọn hắn cách Hoàng Thái Sơ chỉ có 2m, Hoàng Thái Sơ động, hết thảy đều giống như pha quay chậm. Không, phải nói Hoàng Thái Sơ tốc độ quá nhanh. Hắn trái di động đi tới Phùng Tử Quý trước mặt. Người hắn đã tại trước mặt Phùng Tử Quý, mà Phùng Tử Quý còn tại giữa không trung duy trì dùng kiếm đâm về Hoàng Thái Sơ tàn ảnh động tác. Hoàng Thái Sơ chỉ là đưa tay tại cái trán hắn nhẹ nhàng gõ rồi một lần, lại rời đến Du Huyền trước mặt. Du Huyền là tiên tiên trung kỳ, ý hắn thức miễn cưỡng phát giác Hoàng Thái Sơ động tác, nhưng thân thể của hắn cơ năng căn bản theo không kịp. Hoàng Thái Sơ đồng dạng tại cái trán hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó, lại chạy đến 3 người khác trước mặt, đồng dạng cho bọn hắn một dạng đánh nộ. Điểm xong, Hoàng Thái Sơ đứng về hắn trên vị trí cũ, đưa tay búng tay một cái. Tiến công Hoàng Thái Sơ 5 người giống lọt vào bạo lực tập kích, hướng mỗi phương hướng bay ra ngoài. Chờ bọn hắn đập xuống đất, lăn vài vòng, dừng lại cơ thể. Phốc, ít năm không hẹn mà cùng đều đổ máu. Nôn ra huyết, từng cái đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Hoàng Thái Sơ. Ngươi làm cái gì? Ngươi đây là thủ đoạn gì? Ta bị cái gì tập kích? Rõ ràng ngươi cũng không hề động qua, vì sao ta liền bị thương thành dạng này? Du Huyền còn chưa mở lời, 4 người khác đều phát ra nghi vấn của mình. Chương 61 một kích mạnh nhất, chương 61 một kích mạnh nhất, hỏi các ngươi đại ca chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Phùng Tử Quý 4 người đồng loạt nhìn về phía Du Huyền. Hắn là tốc độ quá nhanh, làm các ngươi ý thức không cách nào đuổi kịp, ta cũng là miễn cưỡng phát giác. Du Huyền nội tâm ba động kịch liền nói. Nghe vậy, Phùng Tử Quý bọn hắn sắc mặt toàn bộ đều trở nên tái nhợt. Đều theo không kịp người khác tốc độ di chuyển, bọn hắn lấy cái gì phản kháng? Đối phương đến cùng là chuyên tu phương diện tốc độ tiên thiên đỉnh phong cường giả, vẫn là đã bước vào cấp bậc kia. Các ngươi Quan Hải Nam Hùng có tiên thiên võ giả, trên giang hồ hẳn không phải là hạng người vô danh, các ngươi tại sao chạy tới chợ quỷ làm người quản lý? Hoàng Thái Sơ tham lam vệ thế cổ không phải bản năng, không thể đọc đến ký ức người khác, mà chợ quỷ tuyệt đại bộ phận người nhìn thấy cũng là mang mặt nạ Du Huyền bọn hắn. Chân diện mục cũng không có gặp qua, không biết thân phận thì càng thiếu nói đến Du Huyền quá khứ của bọn hắn. Biết được Du Huyền thân phận của bọn hắn, cũng là Du Huyền thủ hạ bọn hắn uống say hơi nhắc qua. Chúng ta là Quan Hải Du Huyền biết bực này cường giả nghĩ muốn hiểu rõ quá khứ của bọn hắn căn bản là không đạt được, sao không như thống thống khoái khoái nói ra. Nghe xong, Hoàng Thái Sơ đối với Du Huyền bọn hắn có đại khái hiểu rõ. Tại Quan Hải khu vực, Du Huyền bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa, liền có Quan Hải Nam Hùng mỹ danh. Ai nghĩ dân chúng địa phương đâm lưng bọn hắn, hại bọn hắn bị giam núi tất cả cường đạo vây công. Nếu như lúc đó không phải Phùng Tử Quý tại trong lịch cảnh đột phá tới tiên tiên, bọn hắn liền giao phó ở đó. Đối với đâm lưng bọn hắn mất tính, bọn hắn chỉ còn lại nản lòng thoái chí, bọn hắn không có lựa chọn trả thù. Nhưng đến nước này bọn hắn cũng thấy rõ nhân tính, không còn hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng bọn hắn không hành hiệp trượng nghĩa, dân chúng địa phương lại trách tội bọn hắn, trách bọn họ không xứng làm Quan Hải Nam Hùng, nhìn thấy cường đạo hành hành bá đạo, cũng không để ý một ống. Đối mặt loại này vong ân phụ nghĩa chỉ trích, Du Huyền bọn hắn không thể chơi vào, còn không trốn thoát. Vừa trốn, xảy ra chuyện. Trả thù tính chất cực mạnh bọn cường đạo giết đám kia vong ân phụ nghĩa bất tính, giá họa cho bọn hắn. Bọn hắn oan a, nhưng bọn hắn không có biện pháp nào. Bởi vì bọn hắn đối mặt là quan phỉ cấu kết, cho nên bọn họ bị quan phủ truy nã. Đối mặt người làm thay cùng Trấn Vũ Ti mang tới áp lực, bọn hắn khắp thiên hạ trốn đông trốn tây. Cuối cùng lựa chọn chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bọn hắn đi tới kinh thành, trốn ở chợ quỷ bên trong. Che giấu thân phận, sáng tạo minh tâm cát, cùng tinh hỏa, trèo lên ngày cùng quản lý chợ quỷ. Du Huyền bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ một lời không phát, trở nên lo lắng bất an, không phải là nghe bọn hắn cố sự sau đó, thay đổi chủ ý không còn lựa chọn thu phục bọn hắn, đổi thành giết bọn hắn. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Du Huyền bọn hắn vội vã cuống cuồng dáng vẻ, biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Tiếp tục treo bọn hắn khẩu vị, ánh mắt chuyển hướng một chỗ phòng ốc. Bọn hắn hẳn là đối với ngươi có ân, ngươi thật đối bọn hắn không quản không hỏi. Hoàng Thái Sơ hỏi. Du Huyền 5 người không khỏi ánh mắt giao lưu, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy trong phòng bị kia có thể giải quyết vấn đề. Tiến cửa gian phòng mở ra, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân ngồi ở trên xe lăn gỗ, lấy tay nhấp nô bánh xe, xe lăn từ trong phòng lăn đi ra. Lão nhân này nhìn rất đổi phế, cho người cảm giác không chỉ là người phế đi, còn bản thân sa đọa không muốn thanh tỉnh. Hoàng Thái Sơ sờ cầm một cái, lão nhân này là từ tiên thiên hậu kỳ rơi xuống đến tiên thiên trung kỳ, dù là người khác trắng trưởng, trên người kiếm ý còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Ngược lại bởi vì tuế nguyệt mài luận, trở nên trận phát sinh trận diệt, mang theo một tia hủy diệt sinh cơ chi ý các hạng, dù là ta nghĩ bồi thường cái này mấy niên bọn hắn đối ta chiếu cố tri ân, ta cũng không thể nào. Không nói ta bây giờ bộ dáng này, chính là ta tráng niên trạng thái đỉnh cao nhất, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đối phế lao nhân bình tĩnh nói. Đối với ta phát ra ngươi một kích mạnh nhất. Hoàng Thái Sơ nói. Các hạ, đây là hà tất đâu? Đối phế lao nhân cảm thấy cái này không có ý nghĩa, vì cái gì liền không buông tha hắn? Ngươi không độc thủ, ta liền giết bọn hắn. Hoàng Thái Sơ nhìn hướng Du Huyền 5 người, một bộ ngươi không xuất thủ, bọn hắn liền phải chết. Ai đổi phế lao nhân đầu tiên là thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thái Sơ, hắn vẫn đục ánh mắt trở nên giống như kiếm mang một dạng sắc bén. Trung quanh bọn hộ vệ kiếm trong tay bởi vì cộng minh sinh ra rung động. Ngược dòng đổi phế trên người lão nhân tiên tiên chân khí toàn bộ hiện ra, bởi vì hắn biết hắn chỉ có thể phát ra nhất kích, cho nên hắn muốn đem tất cả ném đi lên. Chỉ thấy tất cả tiên tiên chân khí hội tụ tại trước người hắn, ngưng tụ ra một cái chân khí chi kiếm. Chân khí chi kiếm quấn quanh lấy phảng phất đột phá thiên cảnh chi kiếm ý, còn mang theo một tia hủy diệt sinh cơ tuế nguyệt trầm luân. Du Huyền năm người đại khí không dám thở một cái. Dù là chân khí này chi kiếm nhắm ngay không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn phảng phất bị tập trung một dạng, không chỗ có thể trốn. Cho dù là bọn họ biết đây là chân khí chi kiếm cực mạnh uy năng ảnh hưởng đến phán đoán của bọn hắn, để cho bọn hắn sinh ra ảo giác, nhưng cái này khiến bọn hắn thật cảm thấy đây là một cái thế gian không pháp ngăn cản hủy diệt chi kiếm. Tốc trong chốc lát, kiếm mang như đột phá phía chân trời chi thế hướng Hoàng Thái Sơ bay vụt đi qua. Ông bị kẹp lấy bị Hoàng Thái Sơ vạn ác hai ngón tay cho kẹp lấy. Một màn này để cho Du Huyền năm người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cho là Hoàng Thái Sơ sẽ trốn. Dù là Hoàng Thái Sơ sẽ tại trước mặt bọn hắn trang anh hùng, chính diện ngăn cản, chắc chắn cũng biết phí đồng dạng khó khăn chắc trở, hoặc ăn đến đau khổ. Ai nghĩ sẽ như thế nhẹ nhõm, ngay cả cước bộ cũng không có động một chút, nhấc tay một cái, liền dễ dàng kẹp lấy. Khu cụ đổi phế lao nhân cũng là sửng sốt một chút thần, kịp phản ứng lúc, toàn bộ người đã ho khan kịch liệt. Người khác giả, trên người ám tật toàn bộ từ một thân chân khí hùng hậu áp chế, bây giờ đem toàn bộ chân khí ngưng tụ thành một thanh kiếm bắn ra đi. Hắn làm sao có thể áp chế lại thể nội ám tật? Không phải sao, hắn đã ho ra máu nữa, khí tức trên người cũng thay đổi yếu đi thật nhiều. Liên cung nửa chân đạp đến vào quan tài lão nhân. Một giây sau, để cho Du Huyền bọn hắn sợ hãi một màn xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ kẹp lấy chân khí chi kiếm tay khẽ nâng, cái mũi hút một cái, chân khí chi kiếm lại hóa thành tinh khiết nhất chân khí bị Hoàng Thái Sơ hút vào. Này, cái này, ma công cũng không có biến thái như vậy. Không tệ, chân khí của ngươi rất tinh khiết. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Khu khu, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Đối phế lao nhân hoài nghi Hoàng Thái Sơ có phải hay không ẩn thế gia tộc, hoặc môn phái lánh đời người, hết biết những thứ này thủ đoạn không tưởng tượng nổi. Ta à, một cái nho nhỏ ngục tốt mà thôi. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Ngươi là quỷ vương chi tử. Nghe xong là ngục tốt, tăng thêm như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, Du Huyền bọn hắn lập tức đoán ra Hoàng Thái Sơ là thành Nam Thiên Lao vị kia quỷ vương chi tử. Chẳng lẽ nghe đồn thật sự, ngươi thật có một vị quỷ vương phụ thân? Đối phế lao nhân nhìn thấy minh tâm các hơn nghìn người toàn bộ đều không nhúc đích, tăng thêm Hoàng Thái Sơ hút chân khí của hắn chi kiếm, để cho hắn không thể không hoài nghi những tin đồn kia đều là thật. Dạ, đó bất quá là ta đùa bỡn thế nhân thủ đoạn thôi. Hoàng Thái Sơ cười nói. Du Huyền bọn hắn nghe xong, tin, dù sao bọn hắn vì trên bảng thì cá, Hoàng Thái Sơ không cần thiết lừa bọn họ. Chỉ là không cùng thần thần quỷ quỷ liên quan, Hoàng Thái Sơ cũng có năng lực có phải hay không quá vi quy. Con người của ta thích nghe nhất cố sự, đem chuyện xưa của ngươi nói cho ta nghe một chút. Hoàng Thái Sơ đang hỏi đổi phế lao nhân đi qua. Ta gọi Hạ Chiêu Quân. Đổi phế lao nhân nói ra tên của hắn. A, sau đó thì sao? Hoàng Thái Sơ để cho hắn tiếp tục. Ngươi không biết ta. Hạ Chiêu Quân buồn bực, cái này quỷ vương chi tử như thế nào giống như tiểu bạch, không biết quan ải năm hùng cũng liền thôi, liền hắn đều chưa nghe nói qua. Cái này không trách hắn lại như vậy nghĩ, ai bảo Hoàng Thái Sơ trải qua thường lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt chi địa, là một cái tận hưởng lạc thú trước mắt người. Nếu như Hoàng Thái Sơ thật muốn hiểu rõ cái gì, Thiên Lao tầng thứ 3 đóng cơ hồ cũng là người giang hồ, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nhưng hắn không hỏi, cũng không nghe ngóng, không phải là cùng địch Thanh Thiên đấu trí đấu dũng, chính là đi Thanh Lâu tiêu phí đi. Cũng liền hôm nay đi ra làm chuyện đứng đắn, mới suy nghĩ nghe người khác cố sự. Chương 62 vô cùng kỳ diệu, cầu mới phiếu, chương 62 vô cùng kỳ diệu, cầu mới phiếu, như thế nào, ngươi rất nổi danh. Hoàng Thái Sơ hỏi ngược lại. Không, làm cho người nôn mửa hư danh thôi. Tại hơn 20 niên phía trước, ta là Thần Kiếm Sơn Trang khi xưa đại sư Minh Hạ Triều Quân nghe được Hoàng Thái Sơ hỏi lại, không khỏi từ phúng nở nụ cười. Đều đi qua nhiều như vậy niên, người giang hồ đã sớm đem hắn cho quên đi, hắn còn có cái gì danh tiếng? Bắt đầu nói về hắn quá khứ. Nghe xong Hạ Triều Quân kinh nghiệm, Hoàng Thái Sơ cảm thấy lại là một cái tình tiết máu chó. Tại hơn 20 niên phía trước, Hạ Triều Quân có thể nói là Thần Kiếm Sơn Trang tối chắc tuyệt thiên chi tiêu tử. Làm người phong khoáng, thực lực cường đại, hồng nhan chi kỷ nhiều, người giang hồ xưng Quân Tử Kiếm. Từng có người nói, hắn là ngàn niên kỳ tài, không chỉ có tông sư chi tư, còn có thể đánh vỡ sau 50 tuổi mới có thể bước vào tông sư cảnh ma chú. Bởi vì từ 800 niên phía trước bắt đầu, bước vào tông sư cảnh cường giả cũng là tại sau 50 tuổi mới thành công đột phá. 50 tuổi phía dưới, cứ thế không có ai vượt qua giới hạn này thành tựu tông sư trí cường. Nếu có người có thể phá cái lời nguyền này, vô số người tin tưởng người này rất có thể bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, đại tông sư cảnh. Vô số người đều xem trọng hắn, liền hắn chỗ Thần Kiếm Sơn Trang đều kém chút vì hắn sửa lại môn quy. Thần Kiếm Sơn Trang họ Tạ, đời đời trang chủ đều họ Tạ, đây là gia truyền cha, cha truyền con môn phái. Bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, trong sơn trang hơn phân nửa trưởng lão đều đề nghị để cho hắn tới làm đời tiếp theo trang chủ. Là hắn cố hết sức không muốn, việc này mới không giải quyết được gì. Tiếp đó cầu huyết kịch bản tới. Hắn cho thấy không làm trang chủ, nhưng họ Tạ người thừa kế không yên lòng hắn. Liền xuất hiện đổ tội hãm hại tiết mục, tiểu sư muội bị hiếp giết, một đống lớn chứng cứ chỉ hướng hắn. Trong sơn trang bảo vật bị trộm, cũng chỉ hướng hắn. Dưới núi thôn trang bị tàn sát, hắn cũng có hiểm nghi. Cuối cùng Thần Kiếm Sơn Trang phát sinh tập thể chúng độc sự kiện ngày đó, ma giáo đột kích, chắc chắn hắn cấu kết ma giáo hủy diệt Thần Kiếm Sơn Trang hiểm nghi. Hắn thì trở thành người người trong miệng người vong ân phụ nghĩa, bị đuổi giết, bị phỉ nhổ. Cuối cùng hắn rơi xuống vách núi ngã tàn phế. Hắn không phải là không có nghĩ tới báo thù, nhưng hắn sư đệ tốt, cũng chính là bây giờ Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ Tạ Vô Kiếm, sớm thành tiểu tông sư trí cường. Hắn một cái ngồi xe lăn phế nhân, kéo dài hơi tàn cũng không kịp, hắn lấy cái gì trả thù? Người một đuổi phế, cảnh giới cũng rơi mất. Người cũng quá thất bại, tiên kỳ cầm nhân vật chính kịch bản. Ai nghĩ quẳng xuống vách núi, không giống các nhân vật chính nhân họa đắc phúc soát cơ duyên trưởng thành, ngược lại té gãy chân. Người cái này Hoàng Thái Sơ đối với Hạ Chiêu Quân cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Hạ Chiêu Quân nghe vậy chỉ có bất đắc dĩ, cuộc sống của người khác thay đổi rất nhanh, mà hắn chỉ có lớn rơi, hắn có thể có biện pháp nào? Các ngươi có muốn thần phục với ta? Cố Sự nghe xong, Hoàng Thái Sơ ánh mắt nhìn về phía Du Huyền bọn hắn. Bái kiến Quỷ Đế Du Huyền năm người liếc nhau, không hẹn mà cùng nửa quỳ xuống, biểu thị nguyện ý thần phục. Hoàng Thái Sơ nghe được bọn hắn gọi hắn Quỷ Đế, cũng lười hồn nắn, đây là trợ quỷ, gọi hắn Quỷ Đế cũng không có sai. Người đây? Gặp Hạ Chiêu Quân không có trả lời, Hoàng Thái Sơ ánh mắt lườm đi qua. Ta cái này số tuổi không có mấy niên có thể sống, tăng thêm ta vẫn một tên phế nhân, ta đối với các hạ một chút tác dụng cũng không có. Các hạ sao không buông tha ta, để cho ta an hưởng một niên? Hạ Chiêu Quân cảm thấy nhân sinh của mình cứ như vậy, cần gì phải lại dày vò. Ngươi rõ ràng có tốt hơn tương lai, lại bị Tạ Vô Kiếm làm thành dạng này, ngươi xác định ngươi có thể nhịn được khẩu khí này nhắm mắt chết đi? Hoàng Thái Sơ hỏi ngược lại. Không báo phục, ta từ tiểu là cô nhi, là Thần Kiếm Sơn Trang đem ta nuôi lớn, bọn hắn đối với ta có dưỡng dục tri ân. Không nói ta đã thành bộ dáng này, chính là ta không có tàn phế, ta nhiều nhất đòi một câu trả lời hợp lý, chẳng lẽ ta còn có thể hủy diệt Thần Kiếm Sơn Trang không thành? Hạ Chiêu Quân khỏe miệng khổ tâm, tìm cho mình một cái không báo phục lý do. Nếu như ngươi có thể một lần nữa đứng lên đâu? Hoàng Thái Sơ tiếp tục hỏi ngược lại. Ngươi nói cái gì? Hạ Chiêu Quân biểu lộ khẽ giật mình, trì hoãn thần, có chút không biết làm sao hỏi. Ta có thể để ngươi một lần nữa đứng lên, cũng không làm dự ngươi cùng Thần Kiếm Sơn Trang chuyện, ngươi có nguyện ý không thần phục với ta? A, đúng. Không cần phải lo lắng tuổi thọ vấn đề, tăng thọ đan ta vẫn có thể luyện. Hoàng Thái Sơ giống như ma quỷ dụ dỗ nói. Nam sắp Hạ Chiêu Quân bánh xe phụ trên ghế té xuống, không phải không cẩn thận, là quá kích động. Ngươi nói là sự thật. Hạ Chiêu Quân dù là biết trước mắt cái này Quỷ Vương chi tử nắm giữ quỷ thần bản năng lực, nhưng nghe đến chính mình không chỉ có thể đứng lên, còn có thể tăng thêm tuổi thọ, hắn vẫn là lo lắng bất an bán tín bán nghi hỏi. Nếu như ta làm không được, ta tại sao phải thu ngươi một tên phế nhân, lãng phí lương thực sao? Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Nghe xong, Hạ Chiêu Quân dùng hai cái khô cánh tay chống đất, để cho chính mình bày ra một cái quy thức, chảy lão lệ, thành khẩn hướng Hoàng Thái Sơ dập đầu một cái. Bái kiến Quỷ Đế giản mua khàn khàn vừa khát mong tân sinh âm thanh trong không khí thật lâu vang vọng. Hoàng Thái Sơ vốn định chờ một hồi lại chữa trị Hạ Chiêu Quân, nhưng nhìn thấy Hạ Chiêu Quân lão nước mắt đều báo tố đi ra, không thể làm gì khác hơn là để cho trong cơ thể hắn Tham Lam Vệ Thế Cổ vận chuyển lại. Tham Lam Vệ Thế Cổ có thể cướp đoạt sinh mệnh năng lượng trả lại cho Hoàng Thái Sơ, Hoàng Thái Sơ tự nhiên có thể thông qua Tham Lam Vệ Thế Cổ đem sức mạnh truyền thâu, mượn dùng, ban cho bị ký sinh người. Vì dưới đất Hạ Chiêu Quân nhẹ nhàng lơ lửng, cái này khiến Hạ Chiêu Quân cả kinh, nhưng hắn biết đây là Quỷ Đế thủ đoạn, không có phản kháng. Du Huyền bọn hắn đều mắt trợn tròn nhìn, bọn hắn thế nhưng là biết Hạ Chiêu Quân nửa người dưới là mãi mãi thương tích, không cách nào được chữa trị cái kia một loại. Quỷ Đế nói có thể trị, vậy bọn hắn liền nghĩ chứng kiến cái này kỳ tích. Hạ Chiêu Quân đang tò mò Quỷ Đế sẽ dùng loại thủ đoạn nào trị liệu hắn, đột nhiên đại lượng sinh cơ bừng bừng năng lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên, không ngừng cọ rửa lấy kinh mạch toàn thân hắn, còn chữa trị hắn thương tích, ám tật. Ân có thể rất thư thái, Hạ Chiêu Quân không khỏi phát ra ân một tiếng. Nhiều hơn năng lượng, không nên lãng phí. Hoàng Thái Sơ nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở, Hạ Chiêu Quân vội vàng vận chuyển công pháp hấp thu hàm xúc ở trong người năng lượng. Phút chốc, hắn tiêu hao chân khí không chỉ khôi phục, dư thừa năng lượng còn để cho hắn rơi xuống cảnh giới trở lại tiên thiên hậu kỳ. Hắn chậm rãi từ giữa không trung bay xuống, khi hai chân hắn vững vàng đứng trên mặt đất, cả người hắn là người, có chút không thể tin được chính mình cứ như vậy khôi phục. Hắn một lần nữa đứng thẳng lên. So với Hạ Chiêu Quân thật lâu không cách nào bình tĩnh cảm xúc, Du Huyền bọn hắn đơn giản miệng há lớn, phản phất vĩnh viễn không khép được tới một dạng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hạ Chiêu Quân không chỉ khôi phục lại, còn biến trẻ tuổi. Đúng, chính là biến trẻ tuổi. Không khôi phục phía trước, Hạ Chiêu Quân nhìn thế nào đều có 8-90 tuổi giản mua chi thái. Khôi phục sau, tóc trắng đen, trên mặt không chỉ có lộng lẫy, nếp nhăn cũng thay đổi cả. Bây giờ nhìn thế nào cũng là hơn 50 tuổi. Đây quả thực là vô cùng kỳ diệu. Phía trước bọn hắn 5 người đối với Hoàng Thái Sơ thần phục đến từ bị thúc ép, bây giờ không có bức bách, chỉ có thật tâm thật ý thần phục cùng cùng bái. Hạ Chiêu Quân đi lại 2 bước, lại tại chỗ nhảy lên, xác định đây không phải đang nằm mơ, nước mắt của hắn lần nữa chảy ra, cái này là bởi vì vui mà khóc. Cảm nhận được cơ thể tràn ngập sức sống, lại nhìn thấy Du Huyền bọn hắn không giống nhau ánh mắt. Hắn đem một vỏ rượu nhét đi qua, ngã xuống đất. Mượn mặt đất rượu phản quang, hắn nhìn thấy tóc hắn biến thành đen, khuôn mặt biến trẻ tuổi. Để cho hắn đều có chút không biết làm sao đưa tay sờ về phía mặt mình. Tạ Quỷ Đế đại nhân ân tái tạo, về sau ta chính là Quỷ Đế trong tay đại nhân sắc bén nhất kiếm. Hạ Chiêu Quân hai đầu gối hướng Hoàng Thái Sơ quỳ xuống, trang trọng cho thấy trung thành. Ngươi giang hồ lịch duyệt phong phú, tương lai có thể cần ngươi lợi dụng chuyện xưa của ngươi bán thảm, dùng cái này để dẫn dắt một người. Bây giờ thời gian sớm vô cùng, cần ngươi thời điểm, sẽ để cho ngươi ra sân. Chương 63 lại một cái người quen mắc câu chương 63 lại một cái người quen mắc câu Hoàng Thái Sơ ngồi ở Du Huyền bọn hắn vừa rồi nhậu nhẹt chỗ. Minh tâm các hơn 1000 người còn tại dưới sự khống chế của hắn, lại giải khai khống chế phía trước. Hoàng Thái Sơ đem thế lực khác xếp vào tiến vào thái mắt, toàn bộ đều khống chế thân thể đi tới. Du Huyền nhìn thấy mười mấy cái hạ nhân không đợi phân phó liền đi tới, đang muốn gào to bọn hắn lui ra, để tránh bọn hắn gây nên Quỷ Đế đại nhân bất mãn. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy mười mấy cái hạ nhân sợ hãi cùng biểu tình kinh hoàng thất thố, tâm sáng tỏ, đoán được là Quỷ Đế đại nhân khống chế thân thể của bọn họ để cho bọn hắn đi tới. Gia đại nghiệp đại, làm sao có thể không có thế lực khác thái mắt. Nghe xong, Du Huyền bọn hắn biết rõ Quỷ Đế vì cái gì khống chế bọn hắn đi tới. Quỷ đế đại nhân, giết bọn hắn lãng phí, không bằng để cho bọn hắn đi đào cả một đời khoáng. Đại Vũ cảm thấy những thứ này coi tên khốn kiếp người là chết chắc, nhưng nghĩ tới chết thì đã chết, sống sót còn có một chút giá trị, có thể ép khô sức lao động, liền đề nghị. Bọn hắn có võ nghệ tại người, đi đào quáng, đại tài tiểu dụng, còn không bằng tẩy não, làm việc cho ta. Hoàng Thái Sơ khống chế bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu ánh mắt của hắn. Phút chốc, tất cả mọi người liền bị hắn cho nhẹ nhõm tẩy não. Không có cách nào, ai bảo Hoàng Thái Sơ tinh thần lực cường đại. Lui ra, nên làm gì liền làm cái đó. Hoàng Thái Sơ không có hỏi cái này một số người phía sau màn chủ tử, bởi vì hỏi, phần lớn không phải tinh hỏa thai mắt, chính là trèo lên ngày thai mắt. Du Huyền bọn hắn nhìn thấy mười mấy cái thai mắt liền giống như tử sĩ thi hành quỷ đế đại nhân mệnh lệnh, nội tâm ngoại trừ kinh ngạc, còn có may mắn. May mắn chính mình không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng. Bằng không thì chờ đợi bọn hắn chính là tẩy não, không có tình cảm của mình. Các ngươi nói, muốn trưởng khống trợ quỷ, bước đầu tiên làm cái gì? Hoàng Thái Sơ hứng hờ hỏi. Quỷ đế đại nhân, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có năng lực tướng tinh hỏa cùng trèo lên ngày nhóm thế lực trục xuất khỏi trợ quỷ, nhưng bọn hắn chủ tử sau lưng liền có chút khó làm. Phùng Tử Quý biết không quản là tinh hỏa, vẫn là trèo lên ngày sòng bạc, đều có một vị tiên thiên sơ kỳ cường giả tỏa chấn. Đây đối với bọn hắn tới nói, có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng bọn hắn chủ tử sau lưng, một cái là tể tướng phủ, một cái là thất hoàng tử, cũng là quyền thế ngập trời người. Trêu chọc một cái, đều không tốt giải quyết. Quỷ đế đại nhân, người của triều đình, không tốt bên ngoài trêu chọc, chúng ta liền vụng trộm khống chế trợ quỷ. Chỉ cần quỷ đế đại nhân ngài đối với tinh hỏa cùng trèo lên ngày người tiến hành tẩy não, trở thành bọn hắn chủ nhân chân chính. Để cho bọn hắn tiếp tục cùng tể tướng phủ cùng thất hoàng tử giữ liên lạc, sẽ không có người biết trợ quỷ người thực sự khống chế là quỷ đế đại nhân ngài. Du Huyền sợ chính là quân đội triều đình, mặc dù quỷ đế đại nhân nắm giữ sức mạnh thần kỳ, nhưng nếu là triều đình phái quân đội muốn dẹp yên trợ quỷ, chỉ sợ quỷ đế đại nhân chỉ có thể tự vệ mà không thể bảo trụ trợ quỷ. Đề nghị không tệ, đáng tiếc làm như vậy không chỉ phiền phức, vụ trộm khống chế rất không có ý tứ. Tiên lễ hậu binh viết hai lá thông cáo thư đưa đến tể tướng phủ cùng thất hoàng tử phủ đệ, để cho bọn hắn trong vòng 3 ngày đem bọn hắn người rút khỏi trợ quỷ, bằng không hậu quả tự phụ. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Nghe được quỷ đế đại nhân dạng này phân phó, Du Huyền bọn hắn muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy Hạ Chiêu Quân ánh mắt kiên định, bọn hắn không khỏi từ phúng chính mình nhắc gan. Tuân mệnh Du Huyền lĩnh mệnh, lúc này để cho người ta viết hai lá thông cáo thư đưa đi. Toa lúc này, Hạ Chiêu Quân lỗ tai bỗng lúc đích, có người lén lút hướng bọn hắn ở đây tới gần. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía quỷ đế đại nhân, hắn đều có thể phát hiện khách không mời mà đến, quỷ đế đại nhân không có đạo lý không phát giác được. Nhưng quỷ đế đại nhân không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, hắn liền giả bộ làm không biết. Chờ khách không mời mà đến sờ đến trên nóc nhà nghe lén. Thứ hai cái phát hiện hắn người là Du Huyền, bất quá hắn nhìn đến so hắn cao một cái tiểu cảnh giới Hạ Chiêu Quân đều giả vờ không biết, hắn cũng giả vờ không biết. Đến nỗi Phùng Tử Quý bọn hắn, hoàn toàn không có phát giác khách không mời mà đến. Bằng hữu, nếu đã tới, vì cái gì không tới ngồi một chút? Hoàng Thái Sơ không nghĩ tới trộm đạo tới vẫn là một cái người quen liền cười ra tiếng đạo. Hoàng Bét, bị phát hiện. Người đến nghe xong, biết hỏng, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Ai nghĩ Du Huyền cùng Hạ Chiêu Quân một trước một sau đem hắn cho ngăn chặn. Người đến không nhận mệnh, nghĩ lao ra. Đáng tiếc hắn một cái vừa mới đột phá đến tiên thiên sơ kỳ mà mới, tại sao có thể là một cái tiên thiên trung kỳ cùng một cái tiên thiên hậu kỳ đối thủ? Không có hai ba chiêu, hắn liền bị bắt. Có thể chống đỡ một hai chiêu, cũng là bởi vì hắn nhanh vô cùng tốc độ. Bằng không thì nửa chiêu hắn liền phải bị vùi dập giữa chợ. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là hậu thiên đỉnh phong, nhanh như vậy đã đột phá đến tiên thiên, thiên phú của ngươi cũng là xuất chúng. Bất quá ngươi không tiếp tục trộm tiền tài bất nghĩa, làm tư thục giáo bọn tiểu khất cái hiểu biết chữ nghĩa, chạy tới nơi này làm cái gì? Nhìn thấy bị Du Huyền cùng Hạ Chiêu Quân ấn xuống tới Mạc Phi Ngư, hắn cười cười. Cái này cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp đạo đã từng thiếu chút nữa thì lọt vào hắn ăn cướp. Nếu như không phải trộm cùng Mạc Phi Ngư trở về hang ổ của hắn, nhìn thấy Mạc Phi Ngư dưỡng một đám tiểu ăn mày, hắn nhưng là tao ương. Chỉ là không nghĩ tới cái này người quen sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi đem tiểu tráng bọn hắn trả cho ta. Mạc Phi Ngư nghe được Hoàng Thái Sơ đối với hắn quen thuộc như vậy, còn biết hắn làm tư thục giáo bọn nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, lời thuyết minh đối phương đã sớm để mắt tới hắn. Đứa bé kia nhóm bị bắt cóc, nhất định là người trước mắt làm. Thành thật một chút, Hạ Chiêu Quân nhìn thấy Mạc Phi Ngư dãy rủa kịch liệt, còn đối với quỷ đế đại nhân vô lễ, liền cho hắn phần bụng tới một lần, để cho hắn bởi vì đau đớn an tĩnh lại. Ngâm bù đem tiểu tráng bọn hắn trả cho ta. Mạc Phi Ngư chịu một kích này, trong bụng nước đắng đều phun ra, nhưng hắn vẫn như cũ dùng kiên cường bất khuất ánh mắt chết cắn Hoàng Thái Sơ. Ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, là ngươi nuôi bọn tiểu khất cái bị người bắt đi. Ân, thông qua nét mặt của ngươi, xem ra bị ta nói trúng. Ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, bằng không thì ngươi không cứu được người, còn không công đem thời gian lãng phí ở đây. Nếu là bởi vì ngươi lãng phí thời gian, dẫn đến ngươi nuôi bọn tiểu khất cái ngộ hại, hoặc bị chuyển rời đến Ngũ Hồ Tứ Hải đi, nhưng là ngươi sẽ hối hận. Nghe xong, Mạc Phi Ngư cuối cùng hơi bình tĩnh lại. Gặp Mạc Phi Ngư hơi tỉnh táo, Hoàng Thái Sơ cho Du Huyền hai người một ánh mắt, để cho bọn hắn thả ra Mạc Phi Ngư. Du Huyền cùng Hạ Chiêu Quân tự nhiên không sợ Mạc Phi Ngư sẽ làm bị thương đến Quỷ Đế đại nhân, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đề phòng Mạc Phi Ngư, đề phòng hắn mạo phạm Quỷ Đế đại nhân. Thật không phải là ngươi làm. Tỉnh táo lại sau đó, Mạc Phi Ngư cũng cảm thấy chính mình có thể sai lầm. Xem ở đây đều là người nào, một cái tiên tiên trung kỳ, một cái tiên tiên hậu kỳ, còn có hai tiên tiên sơ kỳ tại. Ngồi ở chủ vị Hoàng Thái Sơ, chỉ có thể càng thêm thâm bất khả trắc. Khủng bố như vậy thực lực, có cần thiết trêu đùa hắn, có cần thiết nói đùa hắn. trong lòng ngươi hẳn là rất hiểu, đến ta loại tầng thứ này, bắt cóc mười mấy cái gầy không đáng chú ý tiểu ăn mày có ý nghĩa gì? Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Vậy ngươi biết chợ quỷ bên trong, thế lực nào sẽ lừa bán nhi đồng? Mạc Phi Ngư một đường truy tung vết tích tìm được chợ quỷ bên trong tới, bởi vì không hiểu rõ chợ quỷ tình huống, hắn quả thực là hai mắt mù. Cũng may hắn biết chợ quỷ người quản lý đối với chợ quỷ quen thuộc nhất, thế là hắn tìm đến ở đây, vì cái gì lén lút? Một là bệnh nghề nghiệp, hai là sợ chợ quỷ người quản lý cùng bắt cóc tiểu tráng bọn hắn người tồn tại lợi ích quan hệ. Hoàng Thái Sơ ánh mắt liếc nhìn Du Huyền, Du Huyền lập tức đứng ra trả lời. Lừa bán nhi đồng, bán cho thế lực khác làm người hầu, khi tử sĩ bồi dưỡng, cũng chỉ có Trường Nhạc Bang. Trường Nhạc Bang ở trong quỷ thị có một cái cứ điểm, nếu như hắn nuôi tiểu ăn mày thật bị gạt đến chợ quỷ, vậy sẽ chỉ tại cái kia cứ điểm. Nghe xong, Mạc Phi Ngư cảm xúc kích động lên. Ở đâu, cứ điểm ở đâu? Nhớ ngươi, mau nói cho ta biết vị trí. Mạc Phi Ngư dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Du Huyền. Du Huyền bất vi sở động, quỷ đế đại nhân không mở miệng, hắn làm sao lại dễ dàng nói ra? Chương 64 đồ tể, chương 64 đồ tể nhìn thấy Du Huyền không trả lời, trong lòng của hắn đó là một cái cấp bách. Nhưng hắn cũng biết, đối phương như thế nào không công nói cho hắn biết vị trí. Người muốn cái gì? Mạc Phi Ngư quay đầu nhìn về phía Hoàng Thái Sơ, hỏi hắn muốn cái gì, hắn đều có thể đi trộm. Trung thành Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Trung thành? Có hay không nói đùa, ta liền hỏi một chút cứ điểm vị trí, liền muốn hắn hiệu mệnh tại đối phương, để hắn làm cả một đời châu ngựa. Người không nói cho ta, ta có thể ra ngoài bên ngoài tìm, đến hỏi. Mạc Phi Ngư giả vờ một bộ phải đi tư thái. Chỉ là hắn vừa chuyển bước, liền bị Phùng Tử Quý mấy người vây. Không phải ta nói ngươi, ngươi phất cờ giống trống đi tìm đến hỏi, Trường Nhạc Bang mắt người làm mù, sẽ phát hiện không được ngươi. Chờ ngươi sợ qua đi, chỉ sợ ngươi tìm đám hải tử kia, đều sớm bị rời đi. Dù là bị ngươi kịp thời đổi tới, phải biết ngươi chỉ là một người, bọn hắn nếu là cầm bọn nhỏ tính mệnh buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Ngươi là đi vào khuôn khổ, vẫn là trơ mắt nhìn xem bọn nhỏ té ở trước mặt của ngươi. Ngươi cần người giúp. Mặt khác, nơi này, không phải ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi. Hoàng Thái Sơ không đổi, cho Mạc Phi Ngư thời gian cân nhắc. Hắn sẽ biết như thế nào chọn. Mạc Phi Ngư sắc mặt xoắn xuýt, bởi vì đối phương nói rất đúng, hắn có thể hay không ly khai nơi này là một chuyện. Cứu người, hắn nhất thiết phải cần người giúp đỡ. Mà những người trước mắt này chính là trợ thủ tốt nhất. Độc dược lấy ra không có thời gian để cho hắn chậm rãi suy xét, hắn sợ thật lãng phí một khắc thời gian, tiểu tráng bọn hắn liền có khả năng bị bán cho ngũ hồ tứ hải đi. Hắn cắn răng làm ra quyết định, biết đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. An vào độc dược khống chế hắn là khẳng định, liền chủ động hướng đối phương muốn độc dược. Độc dược. Ha ha. Trên người ngươi đã sớm đã chúng ta độc cần gì phải lại uống thuốc độc thuốc? Hoàng Thái Sơ cười nói. Mạc Phi Ngư nghe được chính mình đã sớm đã chúng đối phương độc, nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng hắn không có thời gian để ý tới những thứ này. Bây giờ có thể giúp ta cứu người không có? Mạc Phi Ngư vội vàng hỏi. Trường Nhạc Bang đều có cái gì cao thủ? Hoàng Thái Sơ không gấp đến độ hồi phục Mạc Phi Ngư, quay đầu hướng Du Huyền hỏi. Trường Nhạc Bang chỉ có bang chủ của bọn hắn Tiết Tử hiện là tiên tiên cường giả, khác không đủ gây sợ. Ở trong vị thị chỉ có bọn hắn một cái trung chuyển cứ điểm, bang chủ của bọn hắn hẳn sẽ không xuất hiện tại cứ điểm này bên trong. Cứ điểm này có tối đa nhất mấy cái hậu tiền, để cho lão tứ lao ngũ tổ chức một ít nhân thủ, đầy đủ đem bọn hắn cho hủy diệt. Chỉ là Trường Nhạc Bang sau lưng chủ tử là Thất Hoàng Tử, chúng ta vừa phát ra thông cáo sách, lại đột nhiên đả kích Trường Nhạc Bang, này lại Du Huyền lời ngừng ở đây, chờ lấy Quỷ Đế đại nhân quyết định. Mạc Phi Ngư nghe được Trường Nhạc Bang chủ tử sau lưng là Thất Hoàng Tử, hắn có chút lo lắng, sợ hắn biểu trung tâm đối tượng không dám trêu chọc. Không quan trọng, dạng này cũng coi như là hướng đối phương cho thấy trợ quỷ chúng ta tình thế bắt buộc thái độ. Hai người các ngươi tổ chức nhân thủ cùng hắn đi. Hoàng Thái Sơ để cho Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh cùng đi Mạc Phi Ngư đi. Tuân mệnh Vương Thiếu Minh hai người lĩnh mệnh, đang chuẩn bị mang Mạc Phi Ngư ra ngoài. Chờ đã Hoàng Thái Sơ gọi bọn hắn lại. Hai người các ngươi thực lực hơi yếu. Hoàng Thái Sơ cảm thấy Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh thực lực có chút thấp. Nghe xong, Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh liếc nhìn nhau, nội tâm cười khổ. Chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn trở nên mạnh mẽ một điểm, có thể biến đổi mạnh đó là dễ dàng như vậy. Vận chuyển công pháp Vương Thiếu Minh hai người không rõ Quỷ Đế đại nhân tại sao phải để bọn hắn vận chuyển công pháp, nhưng đây là Quỷ Đế đại nhân yêu cầu. Bọn hắn lựa chọn vô điều kiện nghe theo. Khi công pháp vận chuyển một khắc này, đột nhiên trong cơ thể của bọn họ vô căn cứ tuôn ra số lớn nội lực, lập tức liền trợ bọn hắn đột phá. Không có bình cảnh, giống như mộng ảo nhẹ nhõm đột phá. Trong đó khí toàn bộ chuyển thành chân khí, triệt để củng cố cảnh giới, bọn hắn còn có chút ngây người, bọn hắn này liền tiên tiên. Bọn hắn là lang thần, Mạc Phi Ngư nhưng là kinh ngạc. Đây là cái quỷ gì, bên cạnh hai người liền vận chuyển một chút công pháp liền đột phá rồi. Hắn là đang nằm mơ sao? Hắn hung hăng méo mình một cái, xác định đây là thực tế, hết thảy đều chân chân thật thật. Cái này khiến hắn dùng chấn kinh lại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Hoàng Thái Sơ. Trời ạ, hắn mới vừa biết lão đại đến cùng là bực nào tồn tại, chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Không trách hắn lại như vậy nghĩ, ai bảo phía trước Hoàng Thái Sơ thu phục Du Huyền bọn hắn chẳng cảnh, hắn cũng không có nhìn thấy. Du Huyền bọn hắn thấy cảnh này cũng chỉ là hơi giật mình một chút, bất quá bọn hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là kích động. Có một cái quỷ thần khó lường chủ tử, chỉ cần theo sát bước tiến của hắn, bọn hắn tin tưởng bọn họ sẽ thấy thế giới rộng lớn hơn. Cho dù là bọn họ tại nửa đường ngã xuống, bọn hắn cả đời này cũng đáng. Tạ Quỷ Đế đại nhân ban ân ít hai Vương Thiếu Minh hai người phản ứng lại, nửa quỳ xuống cảm kích nói: "Hai người các ngươi tăng thêm hắn, coi như Trường Nhạc Bang bang chủ xuất hiện tại cái kia cứ điểm, tin tưởng các ngươi ba người cũng có thể nhẹ nhõm nắm hắn. Đi thôi." Đối với người mình, Hoàng Thái Sơ vẫn tương đối hậu ái. Để thăng thực lực của bọn hắn, chỉ là đạo thứ nhất chắc chắn, nếu là xuất hiện đột phát tình huống, trong cơ thể của bọn họ còn có tham lam phệ thế cổ. Hoàng Thái Sơ có thể thông qua tham lam phệ thế cổ đem sức mạnh cho hắn một nhóm. Vương Thiếu Minh hai người lĩnh mệnh, liền dẫn Mạc Phi Ngư xuất phát. Các ngươi tại chợ quỷ kinh doanh lâu như vậy, đối với chợ quỷ quen thuộc nhất, biết có người nào mới có thể bị chúng ta thu phục. Chợ quỷ bên trong ngọa hổ tàng long nhiều nhất, Hoàng Thái Sơ cảm thấy đều thu du huyền bọn hắn, dứt khoát nhiều hơn nữa thu một điểm. Quỷ đế đại nhân, đây là chúng ta ở trong quỷ thị phát hiện cao thủ. Du huyền để cho Phùng Tử Quý đi lấy tới một bản ghi chép sổ tay cung kính đưa cho quỷ đế đại nhân, chợ quỷ có cái nào ẩn tàng cao thủ, toàn bộ ghi lại ở phía trên. Liền hai tiên thiên. Hoàng Thái Sơ nhìn tới tay sách bên trong liền ghi chép hai tiên thiên, những thứ khác cũng là hậu thiên. Cảm thấy du huyền bọn hắn cũng không được a, hắn tham lam vệ thế cổ phát hiện tiên thiên võ giả cũng không chỉ hai cái, ngoại trừ tiên thiên võ giả, liền lợi hại hơn tông sư cảnh cường giả cũng tồn tại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tiên thiên cường giả nếu là che giấu thân phận ở trong quỷ thị sinh hoạt, há có thể dễ dàng như vậy bị người khác phát hiện. Người khác nhưng không có hắn niệm thú loại này thủ đoạn an gian. Du huyền nhìn thấy quỷ đế đại nhân bất mãn bọn hắn chỉ phát hiện hai vị tiên thiên cường giả, đang muốn giảng giải, chỉ thấy quỷ đế đại nhân đưa tay ngăn lại hắn nói chuyện. Hoàng Thái Sơ trực tiếp lướt qua hậu thiên cao thủ tư liệu, nhìn hai vị tiên thiên cường giả tư liệu. Trong đó một cái là xà nữ thượng quan Vân Giao, Hoàng Thái Sơ nhảy qua, nhìn xem một vị. Đồ tể mổ heo đồ tể cái này, đồ tể giả danh gọi mầm đồ còn lại, nhưng vẫn là bị du huyền bọn hắn đào ra thân phận chân thật của hắn. Hắn tên thật gọi Lâm Chi Thu. Trên giang hồ, hắn cùng thê tử của hắn hành hiệp trượng nghĩa, xông ra hồ sơn hiệp lữ tên tuổi. Thế nhưng là tại 6-7 niên phía trước, bọn hắn đụng tới Thiên Long môn môn chủ nhị nhi tử khi nam bán nữ. Khi nam bán nữ cũng liền thôi, còn đùa giỡn bên trên Lâm Chi Thu thê tử. Loại này tìm đường chết hành vi, để cho hai vợ chồng không thể nhịn được nữa, lúc này cho hắn một bài học. Thu một chầu giáo huấn hắn tại trở về Thiên Long môn trên đường chết. Chết như thế nào, không biết. Nhưng Thiên Long môn người nhất định là vợ chồng bọn họ hai người làm. Cho nên bọn họ lọt vào Thiên Long môn truy sát. Cuối cùng người giang hồ nghe được tin tức là, Lâm Chi Thu vợ chồng tại triệt để mất đi dấu vết phía trước. Lâm Chi Thu thê tử Phương Mỹ Băng đã bị Thiên Long môn trưởng lao đánh nát đan điền, một thân thực lực hủy hết. Hoàng Thái Sơ lật xem trang kế tiếp, nhìn thấy Mai Danh nhận tích rừng Chi Thu một cặp vợ con, thê tử thường niên bị bệnh liệt giường, năm tuổi nhi tử thể nhược nhiều bệnh. Liên biết bị phế Phương Mỹ Băng nhất định phải cho rừng Chi Thu sinh một nhi bán nữ, mới đem chính mình biến thành thường niên bị bệnh liệt giường. Ngay cả nhi tử thể nhược nhiều bệnh, cũng là thân thể nàng thiếu hụt tình huống phía dưới, khăng khăng muốn tạo ra thành. Cái này tốt, có nhu cầu, có nhược điểm, thu phục thì đơn giản. Hoàng Thái Sơ mang theo những người khác hướng cửa hàng thịt heo xuất phát. Chương 65, đại giới chương 65, đại giới Hoàng Thái Sơ nhìn đến Lâm Chi Thu ngay trước mặt khách hàng giết sống heo, không có đi quấy rầy hắn, mà là mang theo Hạ Chiêu quân bọn hắn từ khía cạnh nhảy vào mổ heo phô hậu viện đi. Vừa rơi vào hậu viện, bị bắt bao hết. Phương Mỹ Băng đang ngồi ở trên xe lăn một bên với nắng, một bên nhìn xem nhi tử ngồi nghịch đất cát. Kết quả Hoàng Thái Sơ mấy người nhảy vào tới, đối diện bên trên tầm mắt của nàng. Chi Thu, Thiên Long môn người tìm tới, mau dẫn nhi tử đi. Phương Mỹ Băng nhìn thấy Hoàng Thái Sơ mấy người, sắc mặt trắng nhợt, cho là Hoàng Thái Sơ bọn hắn là Thiên Long môn người, vội vàng hướng rào trước gọi lên. Hoàng Thái Sơ phẩy phẩy bay, không có ngăn cản. Bởi vì còn chưa rơi xuống đất phía trước, hắn liền dùng khí tường đem ở đây bắt đầu phong tỏa, Phương Mỹ Băng âm thanh không truyền ra đi. Chi Thu, nhanh, mau dẫn nhi tử đi. Phương Mỹ Băng không thấy phu quân xuất hiện, lòng nóng như lửa đốt lần nữa hướng về phía trước phô hô. Nhưng nàng kêu gọi vẫn như cũ không chiếm được đáp lại. Cái này khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, nàng cho là nàng phu quân đã xuất chuyện. Không cho phép tổn thương mẹ ta vẹn vẹn 5 tuổi Lâm Tiểu Phương nghe được mẫu thân kêu gọi phụ thân, liền biết mấy người này là ác nhân. Dù là hắn gầy yếu, dù là trong lòng của hắn cũng sợ muốn chết, nhưng nhìn đến mẫu thân đã biến mặt tái nhợt, hắn sợ tiêu tán, chạy tới bảo hộ ở mẫu thân trước người, dùng cây gậy nhỏ cách không vùng vẫy uy hiếp Hoàng Thái Sơ bọn hắn. Hoàng Thái Sơ một cái ánh mắt nhẹ nhàng tới, Lâm Tiểu Phương trực tiếp nhắm mắt ngủ tới. Tiểu Phương Vương Mỹ Băng nhìn thấy nhi tử ngã xuống, gấp đến độ muốn từ trên xe lăn giãy giụa. Đang lúc nàng giãy giụa muốn quẳng xuống xe lăn, thân thể của nàng mất đi khống chế, một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn. Gặp cơ thể mất đi khống chế, Phương Mỹ Băng dùng vạn phần hoảng sợ ánh mắt nhìn xem cầm đầu Hoàng Thái Sơ. Chớ khẩn trương, chúng ta không phải Thiên Long môn người. Trợ phu của ngươi cũng tốt tốt, đang rào trước giết sống heo, ngươi gọi hắn không nghe thấy, là thanh âm của ngươi căn bản không truyền tới rào trước đi. Đến nỗi con của ngươi Hoàng Thái Sơ tay khẽ vây, cơ thể của Lâm Tiểu Phương lơ lửng, hướng Hoàng Thái Sơ nhẹ nhàng đi qua. Ngươi muốn làm gì? Đừng đụng hài tử là vô tội, có cái gì ngươi hướng chúng ta tới? Nhìn thấy nhi tử hướng Hoàng Thái Sơ lướt tới, Phương Mỹ Băng giống như là quên mất tất cả sợ hãi, cầu Hoàng Thái Sơ cầu xin. Ngươi liền không muốn để cho con của ngươi giống như những hài tử khác mà bát, bao quát ngươi tự thân cũng không muốn khôi phục khỏe mạnh cùng người nhà hạnh phúc mỹ mãn. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm hỏi ngược lại, ngươi đến cùng muốn cái gì? Phương Mỹ Băng nhìn thấy đối phương ôm con trai của nàng, không có cần tổn thương con trai của nàng ý tứ, đại não hơi tỉnh táo, hỏi thăm đối phương mục đích. Đối phương có thể khống chế thân thể nàng, một mắt để cho con trai của nàng ngủ mất, nắm giữ bực này quỷ thần khó lường sức mạnh, đối phương có thể trị liệu bọn hắn, không kỳ quái. Nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ta ngăn cách hậu viện âm thanh, giống như bị trượng phu ngươi phát hiện không hợp lý, chờ hắn đi vào lại nói. Hoàng Thái Sơ vừa mới nói xong, giao trước thông hướng hậu viện cửa được mở ra. Lâm Chi Thu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn là tiên tiên võ giả, dù là hắn ở tiền viện đội vàng, hắn cũng thỉnh thoảng lưu ý hậu viện tình huống, kết quả chờ hắn lưu ý lúc, hậu viện không có âm thanh. Nay liền cắt thưởng, vội vàng chạy về tới xem xét là chuyện gì xảy ra, ai nghĩ nhìn thấy nhi tử lại một người xa lạ trong ngực. Mấu chốt con của hắn con mắt là nhắm, là ngất đi, vẫn là đem nhi tử đưa ta hắn không dám tưởng tượng, hướng Hoàng Thái Sơ lao đến, muốn đem nhi tử cướp về. Chỉ là Du Huyền bọn hắn làm sao lại cho phép Lâm Chi Thu đối với Quỷ Đế đại nhân vô lễ? Hướng Lâm Chi Thu bắt đi qua. Cứ việc Lâm Chi Thu cái này mấy niên mai danh nhận tích vì cuộc sống mà bận rộn, nhưng vì để phòng Thiên Long môn người tìm đến, võ công của hắn không có rơi xuống. Nhưng hắn vẫn là tiên thiên sơ kỳ, không phải nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Đối mặt Du Huyền bọn hắn tại sao có thể là đối thủ? Vài phút chuẩn bị khống chế lại. Chi Thu, tỉnh táo, bọn hắn không phải Thiên Long môn người, bọn hắn nói có thể trị liệu nhi tử cùng ta. Phương Mỹ Băng nhìn thấy phu quân động thủ quá nhanh, bị khống chế lại cũng sắp, cũng không kịp mở miệng, nhưng nhìn thấy phu quân còn tại dãy rủa, vội vàng nói: "Ngươi nói cái gì?" Lâm Chi Thu ngừng dãy rủa, ánh mắt nhìn về phía thế tử. "Ta nói là Phương Mỹ Băng đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Nương tử của ta nói là sự thật, ngươi có thể trị liệu nhi tử ta cùng nương tử." Lâm Chi Thu nghe xong hướng Hoàng Thái Sơ cầu chứng đạo. Hoàng Thái Sơ một cái ánh mắt ra hiệu, để cho Du Huyền bọn hắn thả ra Lâm Chi Thu. "Cái này đơn giản, không chỉ có thể nhường ngươi nhi tử giống như những hài tử khác hoạt bát, còn có thể nhường ngươi nương tử khôi phục lại không có bị phế trước đây trạng thái." Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo: "Ngươi nói là có thể chữa trị nương tử của ta đan điền, có thể để cho nương tử của ta trùng tu võ đạo?" Lâm Chi Thu kích động hỏi: "Không phải trùng tu võ đạo, là nàng bị phế phía trước là cảnh giới gì, ta liền để nàng khôi phục lại cảnh giới gì." Hoàng Thái Sơ hồi đáp: "Ngươi muốn cái gì, hoặc có lẽ là chúng ta cần bỏ ra cái giá gì?" Lâm Chi Thu hỏi. Trung thành Hoàng Thái Sơ lại ném ra trung thành hai chữ. Nam sắp Lâm Chi Thu lúc này hướng Hoàng Thái Sơ quỳ xuống: "Về sau chỉ cần không liên lụy đến vợ con ta, ta cái mạng này chính là của ngươi." Lâm Chi Thu sở dĩ không do dự liền quỳ xuống biểu trung tâm, một phương diện muốn cho vợ con khôi phục khỏe mạnh, một mặt là không có lựa chọn. Nếu như không đáp ứng, không cần nghĩ, bọn hắn một nhà ba ngụm chắc chắn đều phải chết. Hoàng Thái Sơ phải đến trả lời chắc chắn, liền ra tay trị liệu vợ con của hắn. Chữa trị xong Lâm Tiểu Phương, hắn cũng tỉnh, đem hắn bức cho Lâm Chi Thu để cho Lâm Chi Thu hảo hảo trấn an, bằng không thì hài tử ầm ĩ rất phiền phức. Lâm Chi Thu bên cạnh trấn an nhi tử nói Hoàng Thái Sơ bọn hắn không phải người xấu, vừa dùng chân khí kiểm tra nhi tử tình trạng cơ thể. Phát hiện nhi tử kinh mạch không tại ngăn chặn, thể cốt cũng cứng rắn, trên mặt hắn tràn đầy kích động. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía nương tử, hắn càng thêm kích động. Vợ hắn đã đẩy ra xe lăn gỗ đứng lên. Nương tử trên thân võ đạo khí tức không ngừng tăng cường. Tam lưu nhị lưu nhất lưu hậu thiên Lâm Chi Thu cho là nương tử dừng lại ở hậu thiên đỉnh phong, bởi vì đan điền còn chưa bị hủy phía trước, vợ hắn chính là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Ai nghĩ nương tử không có dừng lại tại hậu thiên đỉnh phong cấp độ, mà là tiến thêm một bước, bước vào tiên thiên. Cái này khiến hắn kích động ngón tay đều run rẩy động. Hoàng Thái Sơ phát giác chính mình chuyển vận năng lượng quá nhiều một điểm, cũng không thèm để ý, ngược lại cũng liền hơn 1,000 con tham lam vệ thế của một ngày cướp đoạt lượng. Ta tốt. Phương Mỹ Băng nhìn mình hai tay, dù là nàng biết đây hết thảy đều là thật, nhưng bệnh lâu đột nhiên tốt, tổng cho người ta một loại hoảng hốt. Lâm Chi Thu ôm nhi tử chạy chậm tới, liền ôm nương tử cùng một chỗ, tràn diện rất ấm áp. Qua một hồi lâu Lâm Chi Thu đem nhi tử giao cho nương tử, lần nữa hướng Hoàng Thái Sơ quỳ xuống. Hắn là người thông minh, Hoàng Thái Sơ không có tiếp xúc đến vợ hắn, liền để vợ hắn khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia đồng dạng không cần tiếp xúc, liền có thể cách không để cho hắn vợ con tử vong. Hắn biết cả đời này không cách nào phản bội Hoàng Thái Sơ, lần nữa hướng nó biểu trung thành. Cửa hắn nốt, nhường ngươi nương tử mang ngươi nhi tử đi trước Minh Tâm Các, chúng ta còn có chỗ muốn đi. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Lâm Chi Thu gật đầu, giao phó nương tử vài câu liền theo Hoàng Thái Sơ ra phát. Quỷ Đế đại nhân, hắn là chúng ta muốn mời chào người. Cách thật xa, Hạ Chiêu Quân bọn hắn theo Quỷ Đế đại nhân ánh mắt nhìn về phía một gian lò rèn, bên trong có một cái hẹn 60 tuổi lao hán đang đánh thép. Lao hán này bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì tập võ vết tích. Hạ Chiêu Quân bọn hắn hơi cảm ứng đi qua, như thế nào dò xét, trước mắt lao hán này cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng một người bình thường không có khả năng gây nên Quỷ Đế đại nhân chú ý, chẳng lẽ đối phương là tiên tiên đỉnh phong cường giả, còn là tu luyện ẩn giấu thực lực pháp môn. Hắn phát giác các ngươi, đi, trực tiếp đi hắn hậu viện. Hoàng Thái Sơ lần nữa mang Hạ Chiêu Quân bọn hắn từ khía cạnh nhảy vào người khác hậu viện. Chương 66 Minh Long, chương 66 Minh Long tiến vào hậu viện, Hoàng Thái Sơ cho là đối phương sẽ lập tức buông việc trong tay xuống, đến đây gặp bọn họ. Ai nghĩ đối phương biết rất rõ ràng bọn hắn tiến vào tới, còn giả bộ làm không có phát giác, tiếp tục tại rào trước đánh hắn sát. Quỷ Đế đại nhân, ta này liền đem hắn tỉnh tới. Hạ Chiêu Quân gặp rèn sắt lao hán không có bảo, ngón trỏ ngón giữa sát nhập thủ thức kiếm cách không đâm một phát, một đạo chân khí bắn ra, đánh vỡ góc tường khoảng không cái bình. Cố ý náo ra động tĩnh, để cho rèn sắt lao hán buông việc trong tay xuống tiến vào hậu viện, ai muốn đánh thiết lao hán vẫn như cũ bất vi sở động. Đây thật là không nể mặt mũi. Dám để cho Quỷ Đế đại nhân chờ đợi, đây là tại trà đạp hắn tôn nghiêm. Hắn liền nghĩ đi rào trước thật tốt lánh giáo một chút. Không cần, các loại cũng không vấn đề gì. Hoàng Thái Sơ ngăn lại Hạ Chiêu Quân hành vi, thừa dịp thời gian chờ đợi, hắn cũng tốt xác nhận người tông sư này trí cường thân phận. Lúc này, hắn khống chế Thiên Lao phân thân đem rèn sắt lao hán dáng vẻ vẽ ra tới. Vẽ xong, phân thân gọi Liêu Nhất Đạo tới, đem tranh giống giao qua hắn. Đối với người giang hồ, Trấn Vũ Ti hồ sơ là tối đầy đủ hết. Để cho Liêu Nhất Đạo đem cái này rèn sắt lao hán tài liệu cá nhân toàn bộ tìm ra. Trấn Vũ Ti không hổ là giám thị giang hồ tối cường triều đình cơ quan. Mặc dù Trấn Vũ Ti đã không cao nhất thịnh lúc phong quang, nhưng nên có, nó một dạng cũng không thiếu. Rất nhanh, Liêu Nhất Đạo đem rèn sắt lao hán tư liệu toàn bộ đặt tại trước mặt Hoàng Thái Sơ phân thân. Xem xong tư liệu, Hoàng Thái Sơ đối với cái này rèn sắt lao hán cuối cùng có hiểu biết. Đạp 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 lúc này, rèn sắt lao hán mang theo rèn sắt truy lúc trước phô trở lại hậu viện. Hắn bình tĩnh ánh mắt như nước quét nhìn trong hậu viện người. Nhiều như vậy tiên tiên cường giả tìm đến, hắn cũng là thật ngoài ý liệu. Nhưng ánh mắt rơi xuống trên thân Hoàng Thái Sơ, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại. Bởi vì Hoàng Thái Sơ mang đến cho hắn một cảm giác, liền liền giống như người bình thường. Bất quá cái này sao có thể? Những thứ này tiên tiên cường giả thế nhưng là lấy hắn cầm đầu. Hắn tại sao có thể là người bình thường? Theo lý thuyết, đối phương giống như hắn, cũng là tông sư cảnh cường giả. Thậm chí đối phương mạnh mẽ hơn hắn. Tại mười mấy niên phía trước, trên giang hồ có hai môn phái, một cái là Thiết Kiếm phái, một cái là Hỏi Đạo môn. Hai môn phái này có thể nói là đánh đến cuối bụi, vốn là bọn hắn đều tám lạng nửa cân, người này cũng không làm gì được người kia. Thằng đến Kiếm Sắt phái ra hiện một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, niên kỷ nhẹ nhàng liền bước vào tiên thiên. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Thiết Kiếm phái bả Vấn Đao môn ép tới không thở nổi. Vấn Đao môn không nghĩ bị hủy diệt, cho nên bọn họ hoa giá thật lớn tỉnh ma môn cường giả tương trợ. Thiết kế lừa gạt vị thiên tài kia đi ra, liên hợp ma môn cường giả đem vị thiên tài kia đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng vị thiên tài kia lui không thể lui, lựa chọn nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Không có vị thiên tài kia, Thiết Kiếm phái cuối cùng bị Vấn Đao môn cho hủy diệt. Ai nghĩ mấy tháng đi qua, vị kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài không có chết, hắn trở về. Thực lực còn từ tiên tiên sơ kỳ như kỳ tích bước vào tiên tiên hậu kỳ. Nhìn thấy bị hủy diệt Thiết Kiếm phái, hắn là cừu hận tràn đầy rút kiếm giết hướng Vấn Đao môn, lấy sức một mình đem Vấn Đao môn tiêu diệt. Hủy diệt Vấn Đao môn sau đó, hắn người này liền sẽ không có ở trên giang hồ xuất hiện qua. Cái này khiến vô số người đầy là tiếc nuối, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết tên thiên tài này là thế nào làm đến ngắn ngủi mấy tháng, từ tiên tiên sơ kỳ bước vào tiên tiên hậu kỳ. Là nghịch thiên cơ duyên, là thiên tài địa bảo, vẫn là khác. Đáng tiếc ngoại trừ thiên tài bản thân, không người nào biết bí mật này. Ai nghĩ ngươi sẽ trốn ở chỗ này, vừa trốn chính là mười mấy niên, đúng không? La Tam cười. Hoàng Thái Sơ êm hài nói. Hạ Chiêu Quân bọn hắn nghe xong, thì ra người này là làm niên bị kia kinh tài tuyệt diễm La Tam cười. Hạ Chiêu Quân là hơn 20 niên nhân vật, hắn là biến thành người tàn tật sau đó, La Tam cười mới bắt đầu nổi danh, hắn cùng La Tam cười cũng không có nhận sở. Nhưng hắn có thể nhớ kỹ La Tam cười người này, không phải là bởi vì La Tam cười lấy một người diệt một bộ, có nhiều hành động giang hồ. Là hắn đối với vận mệnh bất mãn. Rõ ràng hai người đều rất xuống vực sâu vạn trượng, dựa vào cái gì hắn ngã tàn tật, mà La Tam cười lại nhân họa đắc phúc, thực lực tính chất nhảy nhót trở nên mạnh mẽ. Đối với điểm này, hắn canh cánh trong lòng, tự nhiên là nhớ kỹ La Tam cười người này. Cho nên ngươi tới, là vì hiếu kỳ ta làm niên lấy được cơ duyên. La Tam cười bình tĩnh hỏi. Vốn là không hiếu kỳ, nhưng ngươi nói chuyện, lại nhìn thấy ngươi ngắn ngủi mười mấy niên liền từ tiên thiên hậu kỳ đột phá tới tông sư cảnh, ta nghe một chút cũng không phòng. Hoàng Thái Sơ khẽ cười nói. Tông sư chí cường. Hắn là tông sư chí cường. Nghe được vị đế đại nhân nói La Tam cười là tông sư chí cường, Du Huyền bọn hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khá lắm, bọn hắn là biết trợ quỷ không thiếu ngọa hổ tàng long, nhưng không nghĩ tới còn cất giấu một tôn đại phật. Hạ Chiêu Quân nội tâm phiền muộn, phía trước đối phương chậm chạp không tới hậu viện, hắn còn nghĩ đi linh giáo. Nếu là thật đi linh giáo, kia thật là không biết lượng sức. Hảo đang vị đế đại nhân ngăn trở hắn, không có để cho hắn mất hết mặt mo. Cơ duyên không có gì không thể nói, là ta tại đáy vực phía dưới ăn không biết tên quả cùng trong hàn đảm bảo ngư. La Tam cười không có vấn đề nói. Hoàng Thái Sơ, ngươi dám nói đi ra? Cũng liền ý vị đáy vực phía dưới không biết tên quả cùng trong hàn đảm bảo ngư đều bị ngươi ăn hết rồi. La Tam cười, quả ăn hết rồi, trong hàn đảm bảo ngư đem hàn đảm thủy sắp xếp làm, hẳn là còn có thể tìm được một hai đầu. Bất quá một hai đầu, tác dụng có hạn. Hoàng Thái Sơ, tốt đa, những thứ này bất luận, ngươi đoán một chút chúng ta tìm đến mục đích. Các ngươi không phải tới hỏi cơ duyên. La Tam mắt cười thần căng thẳng, lúc trước hắn cho là đối phương đang nói đùa hắn, hiếu kỳ cơ duyên của hắn nói không hiếu kỳ, kết quả đối phương thật có mục đích khác. Ngươi kia đối người khác mà nói là cơ duyên, với ta mà nói, nhưng chẳng là cái thá gì. Ta là vì ngươi người này mà đến. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Ngươi muốn cho ta vì ngươi bán mạng. La Tam cười không nghĩ tới đối phương đánh chính là cái chủ ý này. Đúng, Hoàng Thái Sơ hồi đáp. Ta cự tuyệt. La Tam nghĩ mà cười cũng không muốn liền cự tuyệt. Hắn là người nào, kinh tài tuyệt diễm võ đạo kỳ tài, không nói võ giả kiêu ngạo, chính là tông sư trí cường tôn nghiêm, ai dám mạo phạm. Giang hồ vốn là mạnh được yếu thua, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi thần phục với ta, không phải phải. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. La Tam cười không nói gì, liền nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ. Đừng tưởng rằng không nói lời nào, liền không sao. Ta hôm nay còn nói cho ngươi biết, ta muốn, không có người có thể cự tuyệt. Hoàng Thái Sơ biết tông sư cảnh cường giả cũng là kiêu căng khó thuần chi đồ, tưởng thu phục bọn hắn, liền phải tốn nhiều công phu. Vậy ngươi cứ đến thử xem. Thử xem liền thử xem. Mấy cái tham lam phệ thế cổ hướng La Tam cười bay vụt tới. La Tam cười lòng có cảm giác, kèm theo cương khí trưởng lực hướng mấy cái không nhìn thấy tham lam phệ thế cổ vô tới. Mấy cái tham lam phệ thế cổ bị đập tan, biến thành nhiều đốm lửa một dạng niệm hạt trở lại trên thân Hoàng Thái Sơ. Hoàng Thái Sơ đối với cái này không có ngoài ý muốn, tham lam phệ thế cổ không nhúc nhích nằm ở đó. Tông sư trí cường đồng dạng không cảm ứng được. Nhưng ngươi tham lam phệ thế cổ nếu là phát động công kích một khắc này, tông sư trí cường liền lòng có cảm giác. Vạn vật có dài có ngắn, tham lam phệ thế cổ tại phương diện khác vượt trội như thế, tại phương diện công kích tự nhiên là hơi yếu một chút. Nhưng đừng nói tham lam phệ thế cổ đồ ăn, là Hoàng Thái Sơ chỉ ôm chơi đùa tâm tính. Nếu là nghiêm túc, tham lam phệ thế cổ là có thể tiến lên giai. Lên cấp tham lam phệ thế cổ là kiểu gì, chỉ có Hoàng Thái Sơ bản thân biết. Đột nhiên, La Tam cười trên người tông sư khí tức uy năng nổ tung thức hiện ra. Cũng may Hoàng Thái Sơ sớm đã đem cái viện này bắt đầu phong tỏa, không để La Tam cười trên người nổ tung khí tức hiện ra đi. Bằng không thì, không nói chợ quỷ người ở bên trong sẽ phải chịu kinh hãi, đến lúc đó toàn bộ kinh thành người đều biết chợ quỷ bên trong có tông sư chí cường. Hoặc La Tam cười trên thân bốc lên lửa cháy hùng hực, liền giống như hỏa thần hàng thế. Tông sư chí cường là có thể chuyển đổi cương khí vì thuộc tính tổn thương, hắn là hỏa thuộc tính, hắn có thể khống chế hỏa diễm. Lộc Cộc Du Huyền bọn hắn cổ họng không khỏi nhấp nô, vốn là bọn hắn bị La Tam cười khí tức cường đại ép tới thở không nổi. Kết quả nhìn thấy La Tam cười liền cùng hỏa cầu thật lớn, không, là thái dương, cái này cực cao nhiệt độ nướng da của bọn hắn đều nhanh khô nứt. Minh Long La Tam cười trên thân hỏa diễm hiện lên hóa hình, chuyển thành cực lớn hỏa long hướng Hoàng Thái Sơ gào thét mà đến. Chương 67 xem bói chỉ là cực lớn hỏa diễm Minh Long còn không có tới gần Hoàng Thái Sơ, ngay tại giữa không trung tiêu tán. Này, đây là La Tam khuôn mặt tươi cười sắc cả kinh, mặc dù hắn không nhìn thấy là vật gì, nhưng cái này xúc giác giống như là thân thể của hắn bị vô số dây nhỏ trói lại. Những thứ này không nhìn thấy dây nhỏ phảng phất là từ trong hư không mở rộng đi ra ngoài một dạng, từ bốn phương tám hướng đem hắn trói lại, kéo thẳng, để cho hắn khó mà chuyển động. Đáng sợ nhất một điểm là, những thứ này không nhìn thấy dây nhỏ đang cướp đoạt trên người hắn cương khí. Cứ thế hắn Minh Long phóng thích đến một nửa, liền tiêu tan ở giữa không trung. Uống La Tam cười hét lớn một tiếng, ngọn lửa hừng hực đem cả người hắn bao khỏa, bành trướng, muốn đem những thứ này không nhìn thấy dây nhỏ đốt gãy. Chỉ là hắn càng bộc phát, niệm tuyến cướp đoạt trên người hắn cương khí lại càng nhanh. Không phải sao, mới một hồi công phu, La Tam cười ngọn lửa trên người càng ngày càng nhỏ, thẳng đến bên ngoài thân hỏa diễm triệt để dập tắt. Hoàng Thái Sơ gặp La Tam cười lực lượng trong cơ thể thấy đấy, liền để một cái tham lam vệ thế cổ tiến vào trong cơ thể của hắn, giải khai vô số niệm tuyến đối với hắn buộc chặt. Hạ Chiêu Quân bọn hắn nhìn thấy lấy một địch vạn tông sư chí cường cứ như vậy ngã xuống, mắt to cũng là nháy nháy, tông sư chí cường giống như hơi yếu. Ý niệm này vừa ra, bọn hắn đột nhiên trong lòng thẳng lắc đầu. Không phải tông sư chí cường yếu, là bọn hắn Quỷ Đế đại nhân mạnh quá mức. Nếu là bọn hắn đối mặt La Tam cười, bọn hắn nhất định sẽ bị La Tam cười miểu sát. Ngươi nhìn, ta so với ngươi còn mạnh hơn đến đáng sợ, thần phục một cái mạnh hơn ngươi người, có phải hay không áp lực nhỏ đi? Hoàng Thái Sơ cười nói, ta cự tuyệt La Tam cười vẫn là cự tuyệt vì Hoàng Thái Sơ bán mạng. Ú a, tiêu căng khó thuần có phải hay không? Ta liền thích xem như ngươi loại này tiêu căng khó thuần người, cuối cùng túi đầu trước ta dáng vẻ. Hoàng Thái Sơ lúc này để cho La Tam cười thể nội tham lam vệ thế cổ dày vào hắn. A tùy ý La Tam cười là tranh tranh thiết quất, hắn cũng không nhịn được tiêu lên. Có phải hay không sống không bằng chết, cái kia còn do dự cái gì? Chỉ cần quỳ xuống, hướng ta thần phục, đỉnh đầu mây đen tán đi, thiên liệt tinh. Hoàng Thái Sơ giống như nhân vật phản diện nói. Trên mặt đất dãy rủa La Tam cười, cuối cùng nhìn Hoàng Thái Sơ một mắt, đột nhiên một trường hướng chán của mình bổ tới. Rõ ràng là muốn tự sát, cũng không muốn thần phục với Hoàng Thái Sơ. Hoàng Thái Sơ đương nhiên sẽ không để cho hắn tự sát, lúc này dùng niệm tuyến khống chế lại thân thể của hắn. Chỉ là hành vi của hắn cũng làm cho Hoàng Thái Sơ ngừng tiếp tục dùng tham lam vệ thế cổ dày vào hắn. Vì cái gì? Hoàng Thái Sơ muốn biết vì cái gì? Vì cái gì La Tam cười tình nguyện lựa chọn chết đều không muốn thần phục hắn? Võ giả ngông nên, cường giả kiêu ngạo, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi hắn không phải người bình thường, hắn là tông sư cảnh cường giả, hắn không phải càng tiếp mạng. Ta vô dục vô cầu. Đối mặt Hoàng Thái Sơ rất hiếu kỳ, La Tam cười lại đưa ra dạng này đáp án. Vô dục vô cầu. Vô dục vô cầu. Ha ha ha, Hoàng Thái Sơ bị chọc giận quá mà cười lên. Còn có loại này cầu thí đáp án. Nhưng nghĩ tới La Tam cười đều tông sư trí cường, còn tại chợ quỷ bên trong mai danh nhận tích, chuẩn bị đời này cứ như vậy qua liền xong việc. Dạng này người quả thật có chút vô dục vô cầu. Như vậy sao được, hắn nhưng là nói qua vật hắn muốn, ai cũng cự tuyệt không được. Nếu như La Tam cười nhất định phải chết, đây không phải đánh hắn khuôn mặt. Ngươi xác định ngươi vô dục vô cầu? Hoàng Thái Sơ hỏi. Ngươi có ý tứ gì? La Tam cười nghe ra Hoàng Thái Sơ trong lời nói có hàm ý làm niên không có ngươi tại, Vấn Đao Môn muốn diệt hết Thiết Kiếm phái cũng không phải chuyện dễ. Là Ma giáo thất trưởng lão, là hắn trợ Vấn Đao Môn diệt Thiết Kiếm phái. Thiết Kiếm phái thủ, ngươi diệt Vấn Đao Môn là đủ rồi, Ma giáo thất trưởng lão đâu? Ngươi như thế nào không tìm hắn báo thủ, chẳng lẽ là nhìn Ma giáo thế lực cường đại, không dám, ngươi đây không phải lấn yếu sợ mạnh. Hoàng Thái Sơ chọn La Tam cười trong lòng đầm. Thứ La Tam cười không phản bắt được, lạnh rên một tiếng không muốn trả lời vấn đề này. Hắn là tông sư chí cường không giả, nhưng tông sư chí cường cũng có phân chia mạnh yếu. Hơn nữa Ma giáo tông sư chí cường cũng không chỉ có một. Hắn muốn báo thù, lấy cái gì trả thù? Cái này gọi là vô dục vô cầu. Cái này gọi là nhu nhược, liền báo thù cũng không dám. Hoàng Thái Sơ tiếp tục nói trầm trọng. Chỉ là La Tam cười giống như biết rõ Hoàng Thái Sơ dụ ý, không còn đáp lời. Hoàng Thái Sơ nhìn La Tam cười thái độ này, cái này không thể được. Ngày sinh tháng đẻ, đem ngươi ngày sinh tháng đẻ nói cho ta biết. Hoàng Thái Sơ có bằng mọi cách kỹ năng, xem bói đoán mệnh hắn đương nhiên cũng biết. Chỉ là hắn rất ít khi dùng kỹ năng này, hôm nay vì tìm ra La Tam cười điểm yếu, miễn cưỡng dùng một chút. La Tam cười không biết Hoàng Thái Sơ như thế nào đột nhiên nghĩ muốn hắn ngày sinh tháng đẻ, nhưng hắn liền chết còn không sợ, còn sợ người khác biết hắn ngày sinh tháng đẻ. Liền mở miệng đem hắn ngày sinh tháng đẻ nói ra. Hoàng Thái Sơ cầm tới ngày sinh tháng đẻ, dụng cụ hiện hóa năng lực cụ hiện xuất đạo cô, tại chỗ tới một quẻ. La Tam cười nhìn đến Hoàng Thái Sơ vô căn cứ biến ra đồ vật, trong lòng đó là một cái ngạc nhiên, hiếu kỳ Hoàng Thái Sơ là từ đâu xuất hiện quái vật, lại biết một chút không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Phút chốc, Hoàng Thái Sơ khẽ miệng một vòng, rốt cuộc tìm được người điểm yếu. Ta chỗ này có một tin tức. Khi ngươi biết tin tức này, ngươi liền không lại vô dục vô cầu, thậm chí nhường ngươi chết, ngươi cũng không muốn chết. Nghe xong, La Tam cười là gương mặt không tin. ngươi còn có một cái nữ nhi tại thế. Hoàng Thái Sơ không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng. La Tam cười nhíu mày một cái, phút chốc hắn liền việc không đáng lo, hắn cảm thấy Hoàng Thái Sơ là đang lừa hắn. Ngươi không tin, tốt lắm, ta hỏi ngươi, tại kiếm sắt trong phái, liền không có cùng ngươi từng có tiếp xúc gia thị sư tỷ sư muội. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. La Tam cười nghe xong, biểu lộ biến đổi lớn, hắn là thế nào biết đến? Tại kiếm sắt trong phái, cùng hắn từng có tiếp xúc gia thị chính là hắn sư tỷ. Thậm chí hắn bị vấn đao môn thiết kế lừa gạt ra, hắn sư tỷ trong bụng liền có con hắn, bởi vì chỉ có 2-3 tháng lớn, không có người có thể nhìn ra được. Hơn nữa hắn cùng sư tỷ tư tình là len lén tới, không có ai biết chuyện của hai người họ. Chờ hắn từ đáy vực phía dưới trở về, thiết kiếm phái đã bị diệt, địa chỉ ban đầu bị đại hỏa bao trùm qua, hắn đào ra cũng là thối giữa xác chết cháy các loại. Tất cả đều là xác chết cháy, hắn há có thể nhận rõ ai là ai. Hắn cho là bên trong những thối giữa xác chết cháy này có hắn sư tỷ, hoặc hắn sư tỷ đã bị đại hỏa đốt thành tro cốt. Mặc kệ là cái nào, hắn đều ngầm thừa nhận hắn sư tỷ chết. Nhưng là bây giờ, không một người biết hắn cùng sư tỷ chuyện, lại bị Hoàng Thái Sơ cho tính ra. Nếu như không phải Hoàng Thái Sơ đoán mò, thực sự là tính ra, vậy hắn có thể thật có nữ nhi tại thế. Ngươi không có gạt ta, ta thật có một đứa con gái tại thế. La Tam cười vô cùng chờ mong hỏi. Ngươi nói xem. Nhìn thấy La Tam cười dáng vẻ mong đợi, bây giờ đến phiên Hoàng Thái Sơ phải sát, dùng hỏi lại treo khẩu bị hắn. Không tệ, hắn chính là không phóng khoáng như vậy. La Tam nghĩ mà cười nghĩ, nhất là nghĩ đến Hoàng Thái Sơ thể hiện ra nhiều như vậy năng lực không thể tưởng tượng nổi. Vậy căn bản không phải tông sư trí cường nên có thủ đoạn, ngược lại giống như là quỷ thần chi lực. Không sai, thật sự, hắn thật có nữ nhi tại thế. Hắn không sợ Hoàng Thái Sơ là vì thu phục hắn mà bịa đặt hắn có một đứa con gái tại thế, bởi vì đây là xấu xí nhất ăn luôn, tối chịu không được nghiệm chứng. Nữ nhi của ta hiện tại ở đâu? La Tam cười không kịp chờ đợi hỏi. Ta không phải là thần, tính ra ngươi có một đứa con gái tại thế, đã rất đáng gờm. Ngươi nghĩ tại trong biển người mênh mông tìm được nàng, một người có thể làm không đến. Hoàng Thái Sơ chỉ thiếu chút nữa là nói, nhanh gia nhập vào thế lực của ta, lợi dụng thế lực của ta đi tìm con gái của ngươi. Trong đó Hoàng Thái Sơ đã tính ra La Tam cười nữ nhi ngay tại ma giáo, hắn chính là không nói, hắn chính là chơi. Nghe vậy, La Tam cười không do dự nữa, chống đỡ lấy cơ thể, nửa quỷ chi thức. Ta, La Tam cười, nguyện trở thành quỷ đế trong tay đại nhân nào. La Tam cười không biết Hoàng Thái Sơ tên huy, nhưng đám người này lật tiến hắn hậu viện, hắn vẫn nghe đám người này đối thoại, tự nhiên nghe được Hạ Chiêu Quân xưng hô Hoàng Thái Sơ vì quỷ đế đại nhân. Chương 68 Hồng Nhan Bạc Mệnh, chương 68 Hồng Nhan Bạc Mệnh. Du Huyền bọn hắn nhìn thấy La Tam cười thần phục, nội tâm cũng là kích động, quỷ đế đại nhân thủ hạ cuối cùng có một vị tông sư trí cường. Hoàng Thái Sơ không có lấy La Tam cười trước đây kêu căng khó thuần nói chuyện, để cho hắn đứng lên. Nghĩ đến còn có mấy người chờ lấy hắn thu phục, nhưng nếu là hắn từng cái tới cửa thu phục, muốn Du Huyền bọn hắn để làm gì? Trước tiên mang La Tam cười bọn hắn hồi Minh Tâm Các, làm tiếp an bài. Chân trước vừa trở lại Minh Tâm Các, chân sau Vương Thiếu Minh bọn hắn cũng bay về rồi. Chuyến này bọn hắn 10 phần thuận lợi, nhẹ nhõm đem Trường Nhạc Bang tại chợ quỷ cứ điểm đánh dụng, người cũng thuận lợi cứu ra. Quỷ đế đại nhân, bọn hắn Mạc Phi Ngư nhìn xem trốn ở phía sau hắn tiểu tráng bọn hắn, hiện tại hắn không phải thân tự do, đối với tiểu tráng bọn hắn đi hay ở, hắn không làm chủ được. Hắn lo lắng quỷ đế đại nhân cho rằng tiểu tráng bọn hắn là gánh nặng của hắn, mà vứt bỏ tiểu tráng bọn hắn. Dẫn bọn hắn tiếp rửa mặt, sau đó vì bọn họ xây một cái tư quen, dạy bọn họ hiểu biết chữ nghĩa. Hoàng Thái Sơ không có vấn đề nói. Nhanh, nhanh tạ quỷ đế đại nhân. Mạc Phi Ngư kích động, đội vàng để cho tiểu tráng bọn hắn hướng quỷ đế đại nhân biểu thị cảm tạ. Tạ quỷ đế đại ca ca hài tử nhiều, luôn có không sợ người, trong đó một cái gọi tiểu thủy tiểu cô nương liền hô Hoàng Thái Sơ vì quỷ đế đại ca ca. Mạc Phi Ngư nghe được tiểu thủy hô quỷ đế đại nhân vì quỷ đế đại ca ca, cũng là biến sắc, nhưng nhìn thấy quỷ đế đại nhân không có chút nào để ý bộ dáng. Hắn mới thở dài một hơi, đội vàng đem tiểu tráng bọn hắn giao cho Du Huyền bọn hắn, sợ tiểu tráng bọn hắn ở đây sẽ mạo phạm đến quỷ đế đại nhân. Du Huyền để cho thủ hạ đem những hài tử này dẫn đi dàn xếp. Còn có 4 người cần thu phục, bây giờ phân phối nhân thủ, các ngươi đi đem bọn hắn mang tới. Hoàng Thái Sơ nhìn lấy người hiện trường, liền đối bọn hắn từng cái phân phối, ai đi tìm ai. Cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng thực lực cao, tăng thêm người đông thế mạnh, liền sơ ý sơ suất, có thể bị ta nhìn trúng, cũng là có chút vô liếng. Nói xong, Hoàng Thái Sơ để cho bọn hắn xuất phát, chỉ để lại Du Huyền một người. Đấu thú trưởng Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh trước tiên tìm đến, ai bảo đấu thú trưởng cách Minh Tâm Các gần nhất. Đấu thú trưởng quản sự nhìn thấy trợ quỷ người quản lý đến, còn duy nhất một lần tới 2 vị, hắn lập tức biết đối phương là tới tìm bọn hắn xấu ra. Quản sự không hoảng hốt, bởi vì đấu thú trưởng cùng Minh Tâm Các quan hệ tốt hơn. Một bên cung kính có thừa chiêu đãi Vương Thiếu Minh hai người, một bên phái người tìm xấu ra. Không có để cho Vương Thiếu Minh hai người đợi bao lâu, khuôn mặt mang mặt nạ xấu ra mang theo 2 vị hậu thiên đỉnh phong hộ vệ tiến lên đón. Chẳng thể trách hỉ thước luôn gọi, nguyên lai là quý khách tới cửa, để cho 2 vị đợi lâu, tại hạ bồi cái không phải. Xấu ra đi một cái xin lỗi chi lễ. Quỷ đế đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Không đợi xấu ra hỏi thăm, Vương Thiếu Minh hai người liền đem bọn hắn ý đồ đến nói ra. Quỷ đế đại nhân. Nghe xong, dưới mặt nạ con ngươi ngưng lại, trợ quỷ lúc nào nhiều một vị quỷ đế. Vương các chủ, Đô các chủ, không biết các ngươi nói tới quỷ đế đại nhân là? Cũng chính là đấu thú trưởng cùng Minh Tâm Các quan hệ tốt hơn một điểm, xấu ra mới dám dạng này thẳng hỏi. Quỷ đế đại nhân là chủ tử của chúng ta, cũng là về sau trợ quỷ trưởng không giả. Vương Thiếu Minh hai người lướt nhau, nghĩ đến người trước mắt sau này cũng sẽ tại quỷ đế đại nhân thủ hạ làm việc, nhiều lời một chút tin tức cũng không quan hệ. Chủ tử, trợ quỷ, trưởng không giả, tin tức này chi lớn, để cho xấu ra có chút không kịp đề phòng.
Ngươi,
các ngươi tiên tiên. Bởi vì Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh cũng là vừa đột phá không lâu, trên thân tiên tiên khí hơi thở còn không cách nào hoàn mỹ thu liễm, lập tức để cho Sấu Gia cảm ứng được. Cái này khiến Sấu Gia hết sức kinh ngạc, tiên tiên cấp độ nhưng không có dễ dàng như vậy đột phá. Hắn hoài nghi Vương Thiếu Minh hai người đột phá có thể cùng cái gọi là Quỷ Đế có liên quan. Cái này khiến hắn đối với Quỷ Đế rất hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng đoán được Quỷ Đế phái hai người này tới tìm hắn, có thể là vì thu phục hắn. Ai bảo Vương Thiếu Minh nói Quỷ Đế là trợ quỷ sau này trưởng không giả? Muốn trưởng không trợ quỷ, một ngày thu đấu vàng đấu thu trưởng, Quỷ Đế làm sao lại buông tha? Chúng ta nói đủ nhiều, Sấu Gia, ngươi là người thông minh, tuyệt đối đừng để chúng ta khó làm. Vương Thiếu Minh nói đạo. Hảo, ta cùng các ngươi đi. Sấu Gia biết chuyến này có thể sẽ đem chính mình sở hữu liên lụy đi, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng đây là trợ quỷ, hắn đấu thu trưởng muốn tồn tại, hắn nhất định phải đi đối mặt. Vương Thiếu Minh hai người gặp Sấu Gia đáp ứng, liền mang theo hắn đường về. Ai không biết bọn hắn vừa đi ra đấu thu trưởng, trùng hợp bị xa xa mèo rừng nhỏ nhìn thấy, thế là đầu này cái đuôi nhỏ liền bụng trộm đi theo phía sau bọn họ. Xa lâu rộng rãi hậu viện chỗ Vương Xà thân thể cao lớn đem Thượng Quan Vân Giao vờn quanh ở trung tâm, toàn bộ đầu rắn tại sau lưng Thượng Quan Vân Giao bày ra phát huy vô cùng tinh tế, giống một tòa núi lớn thay Thượng Quan Vân Giao che gió che mưa. Có thể để cho Vương Xà có cử động này, toàn bộ bởi vì tới hai cái khách không mời mà đến, chính là Phùng Tử Quý cùng Đái Vũ. Phùng Tử Quý cùng Đái Vũ đứng tại trên tường đảo, nhìn thấy lớn như thế Vương Xà, cũng là khẩn trương, bởi vì bọn hắn từ trên thân Vương Xà ngửi được mùi nguy hiểm. Bằng vào điểm này, đầu này Vương Xà tuyệt đối có thể uy hiếp được tiên thiên sơ kỳ cường giả, ít nhất tiên thiên trung kỳ mới có thể cùng hắn đối kháng. Cũng may bọn hắn không phải hai người tới, bằng không thì mời người liền không có dễ mời như vậy. Thượng Quan Vân Giao vỗ vỗ sau lưng Vương Xà, ra hiệu nó không cần như vậy sao động, trong lòng đối với Phùng Tử Quý hai người đến, cũng ôm lấy lòng cảnh giác. Người bình thường làm sao tại đêm khuya bái phòng cô gái độc thân, hơn nữa vừa tới, liền đến hai vị tiên thiên, còn không đi cửa chính. Hai vị người quản lý đại nhân đột nhiên đến thăm, để cho tiểu nữ tử thực sự là thấp thỏm lo âu, không biết hai vị người quản lý đại nhân vì sao mà đến. Thượng Quan Vân Giao đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chúng ta Chí Cao Vô Thượng Quỷ Đế đại nhân muốn gặp ngươi, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến." Phùng Tử Quý hồi đáp. Thượng Quan Vân Giao không biết trợ quỷ lúc nào nhiều một vị quỷ đế, nhưng nhìn thấy Phùng Tử Quý nói ra Quỷ Đế đại nhân bốn chữ lúc, cái kia mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, là thế nào đều che giấu không được. Có thể để cho tiên tiên cường giả cuồng nhiệt như vậy, cái này quỷ đế tuyệt đối là một cái nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tại sao phải gặp ta? Thượng Quan Vân Giao muốn biết lý do, không hiểu rõ tính tưởng, nàng làm sao có thể đi gặp một cái vô cùng nhân vật nguy hiểm? Quỷ Đế đại nhân coi trọng ngươi, bị Quỷ Đế đại nhân thu làm thủ hạ, tự nhiên cũng là bị Quỷ Đế đại nhân coi trọng người. Phùng Tử Quý cảm thấy hắn câu trả lời này không có tâm bệnh, chỉ là đến Thượng Quan Vân Giao trong thai, lý giải cũng không giống nhau. Nàng cho là Quỷ Đế vừa ý sắc đẹp của nàng, chuẩn bị đem nàng làm đồ chơi. Cái này khiến sắc mặt nàng trong nháy mắt lạnh xuống. Đa tạ nhà các ngươi Quỷ Đế đại nhân hậu ái, đáng tiếc ta đã danh hoa có chủ. Thượng Quan Vân Giao biến tướng cự tuyệt đi gặp cái gọi là Quỷ Đế đại nhân. Phùng Tử Quý cùng Đái Vũ liếc nhau, bọn hắn biết rõ bọn hắn để cho xà nữ hiểu lầm. Bất quá nhìn thấy xà nữ dáng rất đẹp như vậy, có tư cách trở thành Quỷ Đế đại nhân nữ nhân, giống như bị hiểu lầm cũng không phải không được. Vương Thiếu Minh, ngươi thế nhưng là trợ quỷ bên trong tiểu diễm nhất ước tát hoa, nếu như ngươi danh hoa có chủ, chúng ta như thế nào không hề có một chút tin tức nào thu đến? Ngươi đang gạt chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta Quỷ Đế đại nhân không chỉ nắm giữ thông thiên tu vi và năng lực, ngươi còn trẻ tuổi anh tuấn, một khi ngươi thấy chúng ta Quỷ Đế đại nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ cải biến cái nhìn của ngươi. Đại Vũ, ngươi không có khả năng ở trong quỷ thị bán cả một đời xà rượu, ngươi là nữ nhân, ngươi cũng nên tìm một cái dựa vào. Chúng ta Quỷ Đế đại nhân rất nhanh liền trưởng khống toàn bộ chợ quỷ, trở thành chợ quỷ duy nhất trưởng khống giả. Tại chợ quỷ, Quỷ Đế đại nhân chính là thiên, ngươi theo Quỷ Đế đại nhân, tương đương ngươi cũng có thể chi phối chúng ta, chi phối chợ quỷ. Đâm lao phải theo lao, Vương Thiếu Minh hai người bắt đầu làm xà nữ tư tưởng việc làm. Nghe, là không sai, đáng tiếc tiểu nữ tử hồng nhan bạc mệnh, không xứng với. Hay là mời các ngươi Quỷ Đế đại nhân giơ cao đánh khẽ, phóng tiểu nữ tử một ngựa. Chương 69, Phong Thần Tán chương 69, Phong Thần Tán nhìn thấy xà nữ lần nữa cự tuyệt, cái này khiến Phùng Tử Quý hai người sắc mặt mang theo không tốt. Quỷ Đế đại nhân đồ vật mong muốn, không người có thể cự tuyệt, xin ngươi đừng để chúng ta khó xử. Phùng Tử Quý chỉ thiếu chút nữa là nói, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hai vị người quản lý đại nhân là muốn đối tiểu nữ tử độc thủ, tiểu nữ tử mặc dù yếu đi một chút, nhưng tiểu nữ tử nuôi sủng vật siêu hung. Thượng Quan Vân Giao chuẩn bị đem hai người dọa lùi sau đó, nàng liền lập tức thu dọn nhà làm rời đi chợ quỷ, bởi vì chợ quỷ không thể tại chờ đợi. Chỉ cần ra chợ quỷ, nàng liền đi thiên lao tìm Hoàng Thái Sơ, điệu thấp gả cho hắn, khi một cái nho nhỏ ngục tốt phu nhân. Chính xác, ngươi nuôi sủng vật để chúng ta rất bị động, nhưng người nào nói đến chỉ có hai chúng ta người. Phùng Tử Quý bình tĩnh nói. Thượng Quan Vân Giao nghe vậy, nội tâm căng thẳng, vội vàng quét bốn phía. Lạc nhiên, một bóng người xuất hiện tại trên mái hiên. Chỉ cần một mắt, Thượng Quan Vân Giao sắc mặt lập tức tái đi, bởi vì người đến trên người tiên tiên hậu kỳ khí tức không có chút nào che giấu. Nàng Vương Xà nhiều nhất có thể đối kháng tiên tiên trung kỳ, vượt qua tiên tiên trung kỳ, nàng Vương Xà cũng không có biện pháp. Nhất là người trước mắt trên thân kiếm ý tài năng lộ rõ, đối mặt bực này cường giả, nàng Vương Xà có thể hay không chạy thoát, đều khó mà nói. Đừng để ý hai người bọn hắn người, Quỷ Đế đại nhân chỉ muốn thu một chút cường giả là chính mình dùng, cũng không phải coi trọng ngươi sắc đẹp. Hạ Chiêu Quân nhìn thấy xà nữ sắc mặt trắng nhợt, biết xà nữ tại kháng cự cái gì, giải thích với nàng. Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh nhìn thấy Hạ Chiêu Quân không nể mặt mũi vạch trần bọn hắn, chột dạ, trái xem phải xem che giấu nội tâm lung túng. Thật sự, Thượng quan Vân Giao bán tín bán nghi, nếu quả thật chỉ là cái này, nàng cùng bọn hắn đi một chuyến lại có làm sao? Thật sự bất quá ngươi nếu là đối với Quỷ Đế đại nhân ôm ấp yêu thương, ta tin tưởng Quỷ Đế đại nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Hạ Chiêu Quân hồi đáp, ôm ấp yêu thương? A, đời này đều khó có khả năng đầu hoài tống bão. Thượng quan Vân Giao không có đáp lời, đầu tiên là giao phó nam giả một chút chuyện, Trấn An Vương xả thối lui đến một bên. Đuổi kịp Hạ Chiêu Quân bọn hắn nhìn thấy xả nữ tốt, liền kêu nàng đuổi kịp. Thuốc Lư một gian phổ thông không thể thông thường hơn nữa y quán. Thuốc Lư chủ nhân Liễu bà cũng là một cái diệu nhân, ở trong quỷ thị, nàng chỉ trị liệu một chút bệnh vặt, bệnh nặng nàng chưa từng trị liệu. Nhất là giang hồ nhân sĩ chém giết lưu lại đao kiếm thường, nàng chưa từng đụng. Cho người ấn tượng là, nàng biết y thuật, nhưng trình độ có hạn. La Tam cười bước vào Thuốc Lư, khi thấy Liêu bà đem mài xong thuốc bột cất kỹ, bởi vì y thuật của nàng có hạn, Thuốc Lư bên trong không có một cái nào bệnh nhân. Tăng thêm nàng Thuốc Lư vị trí 10 phần không tốt, tại hẻm nhỏ tận cùng bên trong nhất, ở đây không có ai tới gần, hoặc dừng lại. Khách nhân, nếu như là cầu y, mong rằng đi khác y quán, đêm đã khuya, lao thân phải đóng cửa. Liêu bà cũng không ngẩng đầu, phát giác có người tiến nàng Thuốc Lư, liền hạ lệnh chủ khách. Nghe một chút, cái này căn bản liền không giống một cái mở cửa người làm ăn. Cứ việc lao phụ nhân hành vi quá dị, nhưng La Tam cười không cho rằng trước mắt lao phụ nhân y thuật có hạn. Tương phản, nàng có thể là y thuật nhân vật ghê gớm. Bởi vì không ai có thể đào thoát Quỷ Đế đại nhân pháp nhãn. Quỷ Đế đại nhân không phái người khác tới, phái hắn tới thỉnh, liền đã lời thuyết minh hết thảy. Ta không phải là đến khám bệnh. La Tam cười bình tĩnh nói. Nghe vậy, Liêu bà ngẩng đầu nhìn qua. Nguyên lai là La Thợ Rèn, La Thợ Rèn không phải đến khám bệnh, đột nhiên đến nhà cần làm chuyện gì? Liêu bà biết cái này rèn sắt lao hán, bởi vì rèn sắt lao hán rèn sắt kỹ thuật không tệ, nàng đã từng đi tìm rèn sắt lao hán chế tạo qua ngân châm, đối với cái này rèn sắt lao hán có ấn tượng. Quỷ Đế đại nhân muốn gặp ngươi, mời ngươi đi với ta một chuyến. La Tam cười trả lời. Quỷ Đế? Nghe được Quỷ Đế, nghe xong chính là giang hồ đại lao tên hiệu, cái này khiến Liêu bà nội tâm bừa loạn, chẳng lẽ thân phận của nàng bại lộ? Quỷ Đế là thần thánh phương nào? Tại sao phải gặp lao thân? Lại vì cái gì phải ngươi một cái rèn sắt tới thỉnh lao thân? Liêu bà liên tiếp tam vấn. Quỷ Đế đại nhân là trợ quỷ trưởng công giả, tại sao phải gặp ngươi? Ngươi đi chẳng phải sẽ biết? Vì cái gì phái ta tới? Có thể là bởi vì phái những người khác tới, không chỉ không mời nổi ngươi, có thể còn sẽ bên trong ngươi chiêu thuật. La Tam cười bình tĩnh nói. Nghe xong, Liễu bà xác nhận, cái này Quỷ Đế hẳn là biết thân phận của nàng. Mặt khác, cái này rèn sắt lao hán hơi bị quá mức tại tự tin, hắn cảm thấy hắn tới, liền có thể không nhìn độc của nàng. Không thấy nàng có bất kỳ động tác, vô sắc vô vị thuốc bột ngay tại trong không khí tràn ngập ra. Muốn đem người trước mắt hạ độc được, dễ thu dọn hành lý rời đi chợ quỷ, đi địa phương khác trốn đi. Chỉ là ba hơi đi qua, rèn sắt lao hán một chút việc cũng không có, cái này khiến nàng biểu lộ biến đổi. Vô dụng, thế gian phần lớn độc đối với ta là vô hiệu, bởi vì ta là tông sư trí cường. La Tam cười cố ý hướng bà lộ ra một tia tông sư khí tức. Cảm ứng được cái này huy hoàng đại nhận tông sư khí tức. Liêu bà cơ thể chấn động, lộ ra vẻ mặt khó thể tin, tông sư trí cường. Cái này rèn sắt lao hán càng là tông sư trí cường. Nàng biết trợ quỷ ngọa hổ tàng long nhiều, nhưng cũng không đến nỗi còn có tông sư trí cường tồn tại. Có thể chi phối một cái tông sư trí cường, vậy cái này Quỷ Đế có bao nhiêu cường đại? Quỷ Đế đại nhân còn tại Minh Tâm Các chờ lấy, mời đi theo ta. La Tam cười không sợ Liễu bà sẽ chạy trốn, bởi vì hắn khí thế đã khóa chặt nàng, người đi ở phía trước vì nàng dẫn đường. Liễu bà biểu lộ xoắn xuýt rồi một lần, có biết hay chưa chuẩn bị, là rất khó từ tông sư trí cường bên cạnh chạy thoát, liền bước ra Thuốc Lư đội kịp. Trên đường Liễu bà nhìn như thành thành thật thật, kỳ thực gần mà không phát. Nàng tại hạ một loại độc, không, cũng không thể nói là độc, là một loại đối với tông sư trí cường có hiệu quả dược vật. Phong Thần Tán nàng là dược vương cốc sau cùng truyền nhân, điểm ấy nội tình nàng vẫn phải có. Nhưng nàng trên người Phong Thần Tán cũng không nhiều, chỉ đủ dùng một lần. Có thể tê liệt tông sư trí cường 10 hơi, để cho nàng có 10 hơi đảo vòng thời gian. Dược vương cốc mặc dù bị diệt, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Phong Thần Tán. Nói thật, Dược Vương Cốc không nên đem Phong Thần Tán nghiên cứu ra được, lại càng không nên để cho người trong thiên hạ biết. Có thể tê liệt tông sư trí cường 10 hơi, cái này cỡ nào kinh khủng. Cái này Phong Thần Tán nếu là rơi xuống tiên tiên đỉnh phong cường giả trên tay, ít nhất để cho hắn có 60% chắc chắn chém giết tông sư trí cường. Vì cái gì nói là 6 thành, bởi vì lão hổ bệnh, vẫn là lão hổ, không cẩn thận, săn hổ giả là sẽ bị lão hổ một móng đuốt đập nát đầu. Đây chỉ là rơi vào tiên tiên đỉnh phong cường giả trên tay, nếu là rơi vào tông sư trí cường trên tay đâu. Đó cũng không có ngoài ý muốn, nắm giữ Phong Thần Tán tồn tại có thể trấn sát đối phương. Thiên hạ tông sư vốn là ít, cao cao tại thượng bọn hắn thế nhưng là tiết mạng rất nhiều, làm sao lại cho phép Phong Thần Tán tồn tại? Tại Thiên hạ tông sư ám chỉ phía dưới, Ma Ngọc có tội Dược Vương Cốc trung quy là bị diệt. Liêu bà vốn không muốn vận dụng Phong Thần Tán, nhưng nàng không thể không vận dụng, bởi vì nàng Phong Thần Tán chỉ đủ đối với một vị tông sư trí cường sử dụng. Quỷ Đế khẳng định so với trước mắt vị tông sư này trí cường càng thêm kinh khủng. Nếu là đi gặp Quỷ Đế, nàng Phong Thần Tán như thế nào đủ đối với hai vị tông sư trí cường sử dụng? Mặc dù Phong Thần Tán nàng không cách nào luyện chế, nhưng thần dược nút bên trong còn có 3 phần Phong Thần Tán, vì bảo trụ Dược Vương Cốc truyền thừa, trên người nàng Phong Thần Tán dùng không đáng tiếc. Ngươi thật đúng là đi ở phía trước. La Tam cười có cảm ứng, xoay người lại, buồn bực nhìn về phía Liêu bà, liền không thể thành thật một chút. Đang muốn nói cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. A, không đúng, đây không phải độc, đây là Phong Thần Tán, ngươi là Dược Vương Cốc. La Tam cười cảm thấy cơ thể giống như là bị sét đánh, không chỉ toàn thân tê liệt, ngay cả thể nội cương khí đều khó mà vận dụng. Thoáng một cái để cho hắn đoán ra trước mắt lão phụ nhân này thân phận. Liêu bà nhìn thấy La Tam cười trúng chiêu, là một điểm do dự cũng không có, quay đầu lựa chọn chạy trốn. Nàng cũng sẽ không ngốc đến công kích La Tam cười, La Tam cười chỉ là lực lượng trong cơ thể khó mà vận dụng, không có nghĩa là hắn hoàn toàn không thể động đậy. Đối mặt tông sư trí cường, chỉ cần tông sư trí cường nghĩ, tơ bông lá dụng đều có thể sinh ra kinh khủng uy năng. Cái này kiếm không dễ mời hơi, nàng nhất định phải nắm chặt. Trốn, không có do dự trốn, trốn được xa xa. Chương 70 các ngươi là cùng một bọn, chương 70 các ngươi là cùng một bọn. Thân ở Minh Tâm các hoàng thái sơ nhìn đến La Tam cười vẫn là trúng chiêu, rất im lặng. Đều gọi ngươi cẩn thận, vì cái gì còn cho ta mất mặt xấu hổ? La Tam cười nhìn đến Dược Vương cốc truyền nhân thân ảnh sắp biến mất ở trong tầm mắt hắn, nội tâm của hắn cũng là quý lên. Đột nhiên Quỷ Đế đại nhân âm thanh bất thình lình ở trong đầu hắn vang lên, để cho thân thể của hắn không khỏi chấn động. Đây không phải cách không truyền âm, âm thanh là trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên, cái này năng lực không thể tưởng tượng nổi, không hổ là Quỷ Đế đại nhân. Quỷ Đế đại nhân, thuộc hạ có tội, thuộc hạ không nên đối với nàng sơ ý sơ suất. La Tam cười lúc này nhận tội, hắn tin tưởng Quỷ Đế đại nhân chắc chắn có thể nghe được thanh âm của hắn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Hoàng Thái Sơ nói xong, liền để ký sinh tại La Tam cười thể nội tham lam vệ thế cổ hóa giải phong thần tán. Không đến một hơi, cơ thể không còn tê liệt. Dược Vương cốc truyền nhân thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt hắn phạm vi bên trong, nhưng quấn quanh ở trên người đối phương một tia khí thế, còn không có hoàn toàn đánh gãy. Nhẹ chân vừa đạp, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, tàn ảnh tồn tại, La Tam cười hướng Dược Vương cốc truyền nhân phương hướng trốn chạy đuổi theo. Đụng La Tam cười như đạn pháo một dạng rơi vào trước mặt Dược Vương cốc truyền nhân, gây nên bụi đất tung bay, cắt đứt chạy trốn chi lộ. Ngươi làm sao có thể, ngươi là thế nào giải khai phong thần tán? Liêu Thải Nguyệt mãn khuôn mặt kinh ngạc, mới không đến ba hơi, đối phương liền đuổi theo tới, đây không phải giải khai nàng phong thần tán, là cái gì? Nhưng đối phương lại như thế nào làm được? Phải biết phong thần tán tồn tại chính là đặc biệt nhằm vào tông sư cảnh cường giả, dù là đối phương cường đại đến cực hạn, chỉ cần không thoát ly tông sư cảnh phạm vi, liền hữu hiệu. Nhiều nhất càng cường đại, bị hạn chế thời gian càng ngắn, nhưng ngắn nhất cũng không khả năng vượt qua trên lý luận 7 hơi thở, 5 hơi. Đối diện 3 hơi không đến, là cái quỷ gì? Chẳng lẽ trên đời đã có người nghiên cứu ra phong thần tán giải dược? Không, đây không có khả năng, Dược Vương cốc hoa mấy trăm niên mới nghiên cứu ra phong thần tán, trên đời nào có người bản sự so Dược Vương cốc càng mạnh hơn. Nhưng đối phương, thời gian nháy mắt, Liêu Thải Nguyệt đại não liền thoáng qua rất nhiều ngờ tới. Đừng vùng đây nữa, không nói ngươi, chính là người trong thiên hạ, nhỏ bé rốt nát bọn hắn như thế nào lại biết do Quỷ Đế đại nhân bị ngạn bí lực. Được chứng kiến Quỷ Đế đại nhân cường đại, La Tam cười đã sinh ra xem thường người trong thiên hạ tư tưởng. Ngươi nói là đây là Quỷ Đế thủ đoạn? Liêu Thải Nguyệt nghe được La Tam cười có thể hóa giải phong thần tán cùng cái gọi là Quỷ Đế có liên quan, cái này liền để nàng hiếu kỳ Quỷ Đế là thần thánh phương nào. Ngươi nói xem. La Tam cười một bộ ngươi nghĩ sao? Hảo, lão thân đi theo ngươi gặp Quỷ Đế. Liễu Mầu Nguyệt biết chuyến này giữ nhiều lành ít, nhưng liền phong thần tán đều mất hiệu lực, nàng còn có thể làm. La Tam cười nhìn đến đối phương nhận rõ thực tế, ngay tại phía trước dẫn đường. Hầm rượu Mạc Phi Ngư cùng Lâm Chi Thu hợp lực đem say khướt cùng Hồng Phi khiêng đi ra. Chúng ta xác định không có tìm sai người. Mạc Phi Ngư không phải trợ quỷ người, hắn không biết tại chợ quỷ hơi có danh tiếng cùng Hồng Phi. Hắn nhìn thấy cùng Hồng Phi bận thỉu, liền giống như một cái lao khất cái, thực sự khó mà đem cùng Hồng Phi phân loại đến là Quỷ Đế đại nhân cần nhân tài. Chớ nhìn hắn thích rượu như mạng, y thuật của hắn tại chợ quỷ số 1 số 2, nghe đồn hắn có thể khống cổ, cụ thể là không phải, ta cũng chưa từng thấy qua. Lâm Chi Thu đã từng thỉnh qua cùng Hồng Phi cho hắn vợ con xem bệnh, có thể hắn không có rượu ngon, cùng Hồng Phi tùy tiện nhìn vài lần, mở phương thuốc cho hắn, liền đi. Hắn không có gặp cùng Hồng Phi dùng cổ qua, cho nên không xác định nghe đồn có phải thật vậy hay không. Y thuật tao minh, đúng là khó lường bản sự, nhưng hắn thích rượu như mạng. Nếu như Quỷ Đế đại nhân thu hắn, về sau có nhiệm vụ, hắn có thể hay không bởi vì say rượu hỏng việc. Mạc Phi Ngư lo lắng điểm này. Đây cũng không phải là chúng ta có thể khảo lượng. Lâm Chi Thu bình tĩnh nói. Bị hai người gác ở giữa cùng Hồng Phi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rất thanh tỉnh. Có thể nói cho ta biết, Quỷ Đế là ai? Cùng Hồng Phi tránh thoát hai người khống chế, lui lại kéo ra một khoảng cách hỏi. Ngươi Mạc Phi Ngư cùng Lâm Chi Thu sắc mặt dữ tợn, giống như có dị vật tại trong cơ thể của bọn họ điên cuồng cắn xé bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Nghe đồn thật sự, hắn thực sẽ không cổ. Hiện tại bọn hắn hai người hối hận muốn chết. Vì cái gì không đem nghe đồn coi là thật, nhất định phải tứ chi tiếp xúc, cho đối phương hạ cổ cơ hội. Chỉ là đảo ngược một màn xảy ra. Không đến ba hơi, đến viên cùng Hồng Phi sắc mặt đại biến. Ta ngày các ngươi trên thân cũng có nguyền rủa. Đột nhiên cùng cổ trùng cắt đứt liên lạc, quen thuộc như vậy chẳng cảnh, lập tức để cho cùng Hồng Phi biết, hai người này giống như hắn, đều bị nguyền rủa. Mặc dù hắn không biết hai người này vì sao lại bị thành nam trong thiên lao quỷ vương nguyền rủa, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, chạy trốn quan trọng. Hướng Mạc Phi Ngư hai người mãnh liệt bùng độc phấn, hy vọng có thể dây dưa một chút thời gian, hắn quay đầu hướng trong hẻm nhỏ chạy. Khi đau đớn tiêu tan, Mạc Phi Ngư hai người lập tức biết là Quỷ Đế đại nhân thủ đoạn. Không khỏi thẹn với Quỷ Đế đại nhân, rõ ràng lúc đến Quỷ Đế đại nhân liền đã nhắc nhở bọn hắn, ai nghĩ bọn hắn vẫn là sơ ý sơ suất trúng chiêu. Nhìn thấy cùng Hồng Phi hướng bọn hắn ném tán độc phấn nhất chân chạy, bọn hắn ngừng thở, hộ thể chân khí kèm theo bên ngoài thân, hướng cùng Hồng Phi đuổi theo. Không đến mấy hơi, bọn hắn dừng bước lại, không phải bọn hắn đuổi tới cùng Hồng Phi, là bọn hắn nhìn thấy cùng Hồng Phi phương hướng trốn chạy có hai người. Trong đó một cái chính là La Tam cười, một cái khác không cần nghĩ, chính là La Tam cười tiến đến tìm người. Cùng Hồng Phi không biết Mạc Phi Ngư hai người vì cái gì dừng lại, nhưng phía trước hai người không thích hợp. Hắn không khỏi đề cao cảnh giác, nghĩ Vô Sự Dịch ra phía trước hai người. Ai nghĩ vừa muốn sai chỗ rời đi, hắn sau cổ áo lao hán bắt được, ném trở lại. Các ngươi là cùng một bọn. Cùng Hồng Phi chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía sau lưng Mạc Phi Ngư hai người, lại nhìn về phía trước La Tam cười. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hiện tại hắn đâu còn không biết bọn hắn là cùng một bọn. La Tam cười không nói gì, trực tiếp dùng tông sư trí cường khí tức hướng cùng Hồng Phi nghiền ép lên đi, dùng cái này để cho cùng Hồng Phi thành thật một chút. Tông sư trí cường, ngươi là quỷ đế. Cùng cơ thể của Hồng Phi chầm xuống, cảm giác hít thở không thông để cho sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, bỏ lỡ đem La Tam cười xem như quỷ đế. Ta không phải là quỷ đế đại nhân. La Tam cười bình tĩnh nói. Liễu Mầu Nguyệt nhìn thấy cùng Hồng Phi cũng tại quỷ đế trên danh sách, nghĩ thầm quỷ đế sẽ không đem trợ quỷ bên trong ngọa hổ tàng long một mẹ hốt gọn đi. Cùng Hồng Phi nghe được trước mắt tông sư trí cường không phải quỷ đế, trong lòng càng thêm kịch liệt chấn động, cũng không phải cái gì người đều có thể chi phối tông sư trí cường. Đuổi kịp, đừng có đùa tâm tư, nếu để cho quỷ đế đại nhân mấy người không kiên nhẫn được nữa, các ngươi sẽ có như thế nào hạ chẳng, ta cũng không biết. La Tam cười ở phía trước dẫn đường, hắn không sợ cùng Hồng Phi không đuổi kịp. Cùng Hồng Phi biết mình là không có khả năng từ tông sư trí cường trên tay chạy thoát, bất đắc dĩ đuổi kịp. Bất quá hắn thật tò mò cùng hắn có đồng bệnh tương liên lão phụ nhân, nàng có tài đức gì giống như hắn đãi ngộ. Nhưng nghĩ tới có thể để cho tông sư trí cường đi thỉnh chắc chắn không phải một cái hạng người vô danh. Minh Tâm các bị Vương Thiếu Minh hai người mời tới xấu ra nhìn thấy quỷ đế một khắc này, cũng là cả kinh. Quá trẻ tuổi. Vô ý thức, hắn hoài nghi đây không phải quỷ đế chân diện mục. Bái kiến quỷ đế đại nhân xấu ra thi lễ, liền không ở nói chuyện, đem quyền chủ động giao ra. Đem mặt nạ hái được. Hoàng Thái Sơ Mạn bất kinh tâm nói. Quỷ đế đại nhân, tại hạ bị hủy qua cho, sợ hái xuống sẽ mạo phạm đến quỷ đế đại nhân ngài. Xấu ra gặp vừa lên tới liền muốn hắn trích mặt nạ, cứ việc trong lòng tức giận bất bình, nhưng hắn vẫn là ăn ngay nói thật. Hoàng Thái Sơ không nói gì, liền nhìn hắn. Không nói lời nào, áp lực vô hình mới là chí mạng nhất. Không có cách nào, xấu ra đem hắn mặt nạ hái xuống. Một chữ xấu chính như hắn nói tới, hắn bị người hủy qua cho. Gương mặt này giống như là bị người dùng nung đỏ đổ sắt in vào. Chương 71 cậu nam nhân chương 71 cậu nam nhân xấu ra đã có thể tưởng tượng, nhìn thấy hắn gương mặt này người. Không phải dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, chính là gây nên chiều sâu khó chịu, sinh ra trong lòng chán ghét. Hắn cho là Hoàng Thái Sơ cũng biết, kết quả hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ ánh mắt không có chút rung động nào. Một chút cũng không có bởi vì hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi khuôn mặt sinh ra một tia ba động. Ai lúc này, Vương Thiếu Minh nghe được có động tĩnh, lách mình hướng phía sau bay nhào mà đi. Không bao lâu công phu, hắn mang theo một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương đi tới. Tiểu cô nương này Hoàng Thái Sơ gặp qua, chính là trong đấu thú trưởng cái kia mèo rừng nhỏ. Mèo rừng nhỏ còn nghĩ dây rùa, nhưng khống chế nàng là tiên thiên cường giả, nàng cái nào dây rùa được. Xấu ra nhìn thấy mèo rừng nhỏ, trên mặt cũng là kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh biết rõ mèo rừng nhỏ là xa xa trộn cùng bọn hắn tới. Vương các chủ, nàng là ta đấu thú trưởng người, mong rằng thủ hạ lưu tình. Xấu ra lo lắng Vương Thiếu Minh hạ thủ không nhẹ không nặng làm bị thương mèo rừng nhỏ, đội bằng nói. Vương Thiếu Minh chưa hồi phục, quay đầu nhìn về phía quỷ đế đại nhân, nhìn thấy quỷ đế đại nhân gật đầu, hắn mới thả ra mèo rừng nhỏ. Bị thả ra mèo rừng nhỏ, nhanh chóng chạy đến xấu ra bên cạnh, giống như hung mèo chăm chú nhìn những người khác, tựa như là tại che chở nàng mèo chủ tử. Ngươi theo tới làm cái gì? Xấu ra ngữ khí bất mãn nói. Ngươi là nợ của ta chủ, anh ta khi còn sống dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, để cho ta đem thiếu ngươi nhất định phải trả hết nợ. Nếu là ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ngươi chết, ta tìm ai trả nợ? Mèo rừng nhỏ Mai Tiểu Xảo hồi đáp. Đây chính là ngươi cùng lên đến lý do, lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện. Xấu ra thật phức tạp, trên đời này còn có người quan tâm hắn an nguy, vẫn là một cái thiếu nợ. Mai Tiểu Xảo cho một ánh mắt, bằng không thì, ngươi nghĩ sao? Một cái bị hủy dung, một cái tự hủy cho, nam nhân xấu xí phối xử nữ, thật đúng là tuyệt phối. Hoàng Thái Sơ không khỏi cười khẽ đi ra. Chỉ là hắn lời nói để cho Mai Tiểu Xảo giống như sủ lông con mèo, nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ, còn kém dương nanh múa bước. Không được vô lễ xấu ra đem Mai Tiểu Xảo kéo ra phía sau đi, để phòng nàng chết ở chỗ này. Anh của nàng khi còn sống không biết dùng hướng ngươi mượn tới hoàng kim và lượng, ủy thác ngươi, nhờ ngươi chiếu cố nàng à? Hoàng Thái Sơ hiếu kỳ hỏi. Xấu ra, làm sao lại? Ta cũng sẽ không làm loại này mua bán lô bốn. Hoàng Thái Sơ, cái kia anh của nàng mượn hoàng kim vạn lượng dùng tại nơi nào? Xấu ra, ta làm sao biết, ta cũng không phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm túi tiền của người khác tử. Hoàng Thái Sơ, vậy ngươi vì cái gì che chở nàng? Xấu ra, nàng thiếu ta nhiều tiền như vậy, nếu là nàng xảy ra ngoài ý muốn, số tiền này ai còn? Hoàng Thái Sơ cười cười, hai người này thực sự là một cái so một cái khẩu thị tâm phi. Biết ta vì cái gì tìm ngươi? Hoàng Thái Sơ dứt bỏ nam nữ vấn đề không nói, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Biết xấu ra nghĩ nghĩ, hồi đáp. Vậy ngươi trả lời chắc chắn. Hoàng Thái Sơ muốn nghe hắn hồi phục. Đấu thú trưởng có thể giao cho các ngươi? Không còn. Đấu thú trưởng còn chưa đủ. Không đủ còn muốn tăng thêm con người của ta. Đúng không thể không thêm. Ngươi nói xem. Xấu ra trầm mặc. Rất lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thái Sơ. Ta muốn biết trưởng khống trợ quỷ sau đó, ngươi muốn làm gì? Nhìn tâm tình, nhìn tâm tình. Xấu ra khỏe miệng co giật, loại chuyện này còn phải xem tâm tình. Rõ ràng Hoàng Thái Sơ tuyệt đối không phải một cái hợp cách thủ lĩnh. Nhưng đi tới nơi này, hắn đã không đường lui, liền hai con đường có thể tuyển. Cự tuyệt, chết. Đồng ý, sống. Hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, nhưng hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ ánh mắt đầu tiên, hắn biết, người này là hắn không cách nào phản kháng tồn tại. Bái kiến quỷ đế đại nhân vì sống sót, hắn một chân quỳ xuống, cho thấy trung thành. hắn còn đem Mai Tiểu Xảo kéo quỳ xuống. "Ta thích nghe nhất cố sự, ngươi nói một chút cố sự." Hoàng Thái Sơ để cho hắn đứng lên mà nói. "Ta họ Lục, tên Thiên Dịch." Là khi Lục Thiên Dịch kể rõ xong, Hoàng Thái Sơ không nghĩ tới cái tên xấu xí này vẫn là trung thần sau đó. Từ xưa đến nay, trung thần không dễ làm, phụ thân hắn liều chết can gián lao hoàng đế phế hậu, yêu cầu lao hoàng đế không cần chấp mê bất ngộ luyện trường sinh đan. Cái này trêu đến lao hoàng đế giận dữ, cũng cho kẻ thù chính trị cơ hội. Tiếp đó phụ thân hắn chết, cả nhà của hắn gặp nạn, nam bị lưu vong, nữ tiến giáo phường thi. Hắn mặc dù bị hủy dung, là phụ thân hắn kẻ thù chính trị không muốn buông tha hắn, để cho chiếu ngục bên trong ngục tốt làm. Vốn là hắn là muốn chết ở lưu này trên đường. Ai nghĩ đụng tới đất đá trôi, những người khác đều chết, chỉ một mình hắn sống tiếp được. Sau đó hắn trở lại kinh thành, trốn vào chợ quỷ bên trong. Ngươi tụ tập không thiếu hậu thiên võ giả, ngươi là muốn báo thủ? Hoàng Thái Sơ bình tĩnh hỏi. Không tệ, cũng mặc kệ là hộ bộ thượng thư Hướng Ngọc Thư, vẫn là đại tham quan ngự sử Trung thừa Tân Trung Hòa, không có một cái là có thể dễ dàng tới gần. Lục Thiên Dịch nói. Bọn hắn là phụ thân ngươi kẻ thù chính trị không giả, nhưng chân chính phía dưới đồ đao người là Lao Hoàng Đế, liền không có nghĩ tới hướng Lao Hoàng Đế báo thủ. Hoàng Thái Sơ ác thú bị đạo. Ta nghĩ, nhưng ta không thể. Bởi vì phụ thân ta là trung thần, phụ thân ta đến chết đều hy vọng Đại An Vương triều có thể quốc thái dân an. Lục Thiên Dịch muốn vì cha báo thù, nhưng trong lòng của hắn biết rõ Lao Hoàng Đế nếu là chết, thiên hạ liền không yên ổn, đây không phải phụ thân hắn muốn thấy được. Không thể không nói Vương triều cuối cùng niên, chính là không bao giờ thiếu ngu chung người. Hoàng Thái Sơ nói xong, liền vây tay để cho Lục Thiên Dịch tối lui đến một bên, ánh mắt nhìn về phía mở miệng. Lục Thiên Dịch đi theo Quỷ Đế đại nhân ánh mắt nhìn về phía cửa chính, rất nhanh bốn người thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Hạ Chiêu Quân đi ở trước mặt, cùng theo ở phía sau Phùng Tử Quý cùng Đái Vũ tạo thành hình tam giác, đem xà nữ kẹp bảo hộ ở giữa. Nhìn như bảo hộ, kỳ thực để phòng xà nữ động tiểu tâm tư. Lục Thiên Dịch cảm ứng không ra Hạ Chiêu Quân cảnh giới võ đạo, nhưng phía sau hắn ba người cảm ứng được. Giống như hắn, cũng là tiên thiên sơ kỳ. Ngoại trừ xà nữ giống như hắn, cũng là được thỉnh mời tới, các tiên thiên cường giả tất cả đều là Quỷ Đế đại nhân thủ hạ. Cái này khiến nội tâm của hắn cả kinh, Quỷ Đế đại nhân cường đại chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn. Hạ Chiêu Quân đem người đưa đến, liền thắt thân đứng ở một bên, để cho xà nữ gặp mặt Quỷ Đế đại nhân. Ta mê người tiểu tiểu thê, ngươi đã đến. Hoàng Thái Sơ nhếch miệng lên một tia ấm cười, cùng thượng quan Vân Giao chào hỏi. Nghe được tiểu kiều thê một từ, Hạ Chiêu Quân cùng Phùng Tử Quý hai người thân thể hơi chấn, không tốt, Quỷ Đế đại nhân cùng xà nữ là nhận biết. Cố gắng nhớ lại chính mình mời quá trình, bọn hắn hơi thở dài một hơi. Ngoại trừ ngữ khí phương diện có chút quá mất, may là không có phương diện khác mạo phạm. Đợi lát nữa chỉ cần cúi đầu bồi tội, tin tưởng vấn đề không phải rất lớn. Ngươi thượng quan Vân Giao đang trên đường tới, càng tiếp cận mình tâm các trong nội tâm nàng càng lo lắng bất an. Dáng dấp đẹp là một loại nguyên tội, nàng sợ Quỷ Đế lại bởi vậy vừa ý sắc đẹp của nàng. Giam lòng nàng, xem nàng như đồ chơi. Bước vào Minh Tâm Các một khắc này, nàng ngoại trừ tràn đầy đề phòng, trong lòng cũng đang hối hận, tại sao mình không phản kháng, lựa chọn ngốc ngốc theo tới. Thẳng đến nàng nhìn thấy Quỷ Đế, cả người nàng chấn kinh sửng sờ ở cái kia, có chút không biết làm sao. Như thế nào là cái này cậu nam nhân? Hoàng Thái Sơ tại chỗ hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã đứng tại trước mặt thượng quan Vân Giao. Lục Thiên Dịch nhìn thấy Quỷ Đế đại nhân quỷ mị hư không tiêu thất, đến quỷ mị trống rông xuất hiện, ngón tay đang run rẩy, lộ ra nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Tông sư chí cường, hắn đem Quỷ Đế đại nhân xem như tông sư chí cường. Không phải đã nói với ngươi, lần gặp mặt sau, ngươi gặp được chân thực ta đây. Hoàng Thái Sơ nhìn đến thượng quan Vân Giao thật lâu không thể bình tĩnh, dùng ngón tay câu nàng một chút cái mũi. Cho nên ngươi không phải người bình thường. Thượng quan Vân Giao có chút ủy khuất, cảm giác nhận lấy lừa gạt. Tại Thiên Lao loại kia ăn thịt người chỗ, bị mang lên Quỷ Vương chi tử danh hiệu, ta tại sao có thể là người bình thường? Ngươi trách ta trang người bình thường lừa ngươi, ngươi đây liền oan uổng ta. Không nói ba chén xà rượu, chính là ta uống nhiều hơn nữa xà rượu, ta không muốn say, ta liền vĩnh viễn không say nổi. Ngươi nói ngươi muốn rời xa giang hồ, muốn gả quyền thế ngập trời người bảo hộ ngươi một đời, hoặc gả cho người bình thường điệu thấp sinh hoạt. Nhưng hai loại thực sự là lựa chọn tốt nhất. Quyền thế ngập trời người, không có khả năng cả một đời cầm quyền, người bình thường có thể không bảo vệ được ngươi đóa này xinh đẹp chi hoa. Chỉ có thực lực ngập trời người, mới có thể bảo vệ được ngươi. Tại hạ bất tài, ra mặt đệ nhất, thực lực thứ hai, có thể bảo hộ cô nương một đời. Chương 72 nam nhân miệng, gạt người quỷ. Chương 72 nam nhân miệng, gạt người quỷ. Phốc phốc. Thượng quan Vân Giao nghe Hoàng Thái Sơ một bản chính kinh nói nhiều như vậy, kết quả một câu hắn ra mặt dày, để cho nàng nhịn không được cười khúc khích. Trong nội tâm nàng ủy khuất không còn, cái này cậu nam nhân nói với nàng nhiều như vậy, rõ ràng là để ý nàng. Bị để ý, nàng còn có cái gì không vừa lòng? Nói như vậy, ta là trốn không thoát đi. Thượng quan Vân Giao khẽ cười nói. Hoàng Thái Sơ một đem thượng quan Vân Giao kéo tới. Ngươi nói xem, ngươi thật đúng là ta hoan gia. Thượng quan Vân Giao không có dây dưa, tùy ý Hoàng Thái Sơ ôm. Hoàng Thái Sơ ôm thượng quan Vân Giao, mũi chân tại mặt đất nhẹ một điểm, mang theo thượng quan Vân Giao bay ngược đến chủ vị ngồi xuống. Bây giờ thượng quan Vân Giao giống như mèo lười ỉ lại Hoàng Thái Sơ trong ngực. Bái kiến xà mẫu đại nhân. Hạ Triều Quân cùng những người khác liếc nhau, quả quyết quỳ xuống đất thăm viếng. Lục Thiên Dịch nhìn thấy những người khác đều quỳ, vội vàng kéo Mai Tiểu Xảo cùng nhau quỳ xuống. Thượng quan Vân Giao nghe được những người khác gọi nàng là xà mẫu đại nhân, nàng dưỡng xà, gọi nàng xà mẫu cũng không sai, liền không có dị nghị. Không muốn nói chuyện, nhẹ tay giơ lên, ra hiệu bọn hắn đứng lên. Khi bọn hắn sau khi đứng dậy, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Lục Thiên Dịch nghe tiếng lần nữa nhìn về phía cửa chính. Cầm đầu La Tam cười mang theo những người khác bước vào tới. Lục Thiên Dịch nhìn thấy Mạc Phi Ngư cùng Lâm Chi Thu đều là tiên tiên cường giả, La Tam cười hắn nhìn không thấu, khóe miệng của hắn một quất. Lại một cái hắn nhìn không thấu người. Kinh thành bên ngoài liền 30-40 vị tiên thiên, kết quả chỉ là ở đây, liền ngoài 10 vị. Là trợ quỷ ngọa hổ tàng long nhiều lắm. Vẫn là quỷ đế đại nhân quá kinh khủng, hấp dẫn liên tục không ngừng tùy tùng. Ngươi, là ngươi. Cùng Hồng Phi nhìn thấy Hoàng Thái Sơ một khắc này, biểu lộ đó là một cái đặc sắc. Đúng, ta sớm nên đoán được. Quỷ vương chi tử, quỷ vương, quỷ đế, tăng thêm hai người bọn họ trên người có nguyền rủa. Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Cùng Hồng Phi bây giờ cuối cùng biết rõ Mạc Phi Ngư cùng trên thân Lâm Chi Thu vì cái gì có nguyền rủa. Chỉ là xác nhận Hoàng Thái Sơ chính là thành Nam Thiên Lao làm sằng làm bậy quỷ vương, hắn tâm lạnh. Đem hắn đưa đến ở đây, hắn không cảm thấy hắn có thể bình yên vô sự ly khai nơi này. Liêu Thải Nguyệt không lưu vết tích quét hình một vòng, cũng là không khỏi đau lòng. Tiên Thiên cường giả nhiều quá rồi đấy, a nàng lén lén đánh giá Hoàng Thái Sơ, nghe được cùng Hồng Phi lời nói, lông mày ngưng lại. Thành Nam Thiên Lao nghe đồn, nàng làm sao lại thiếu nghe, thì ra cái này trẻ tuổi người chính là trong tin đồn quỷ vương chi tử, bây giờ quỷ đế. Chỉ là càng đánh lượng, nàng càng kinh ngạc, hoài nghi Hoàng Thái Sơ là phản lão hoàn đồng lao quái vật. Tiên Thiên đỉnh phong đột phá tới tông sư trí cường, nhiều nhất có thể trẻ tuổi mười mấy tuổi, nhưng lại trẻ tuổi, cũng là ra mặt trên dưới 40 tuổi. Nào có Hoàng Thái Sơ phản lão hoàn đồng đến 20 tuổi không tới bộ dáng. Nàng hoài nghi Hoàng Thái Sơ là đại tông sư, nhưng trong nội tâm nàng đang cực lực phủ nhận, không tin trên đời này còn có đại tông sư cường giả tồn tại. Có rượu không, coi như ngươi muốn giết ta, có thể hay không để cho ta uống đủ rượu, lại giết. Cùng Hồng Phi nhìn thấy hiện trường tất cả đều là lưu hống hống tiên thiên cường giả, hắn nhận mệnh. Hoàng Thái Sơ cho Du Huyền một ánh mắt, Du Huyền minh trắng, để cho người dưới tay nâng cốc mang lên. Nhìn thấy thật có uống rượu, cùng Hồng Phi cũng không để ý hình tượng gì, cùng một cái như tử quỷ, ăn tươi nuốt sống uống. Sợ uống chậm, còn không có uống đủ, người liền đã chết. Ngươi cổ thuật không tệ, có hứng thú hay không bán mạng cho ta? Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Ngươi không giết ta. Cùng Hồng Phi không khỏi dừng lại uống rượu động tác. Ta chưa bao giờ nói qua muốn giết ngươi mà nói, là trong lòng ngươi thành kiến luôn nhường ngươi nghĩ tới phương diện này. Huống chi ta nếu là muốn giết ngươi, cần gì phiền toái như vậy đem ngươi mời đến ở đây lại giết. Trên người ngươi có ta nguyền rủa, ta chỉ cần một cái ý niệm, ngươi liền phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Nghe được nguyền rủa hai chữ, Lục Thiên Dịch cùng Liêu Thải Nguyệt biểu lộ cái gì? Nếu như nguyền rủa thật sự, cái kia nhìn thấy quỷ đế một khắc này, bọn họ có phải hay không đã trúng nguyền rủa? Nghe được không cần chết, cùng Hồng Phi đương nhiên không muốn chết, bởi vì chết liền không còn cơ hội uống đến rượu ngon. Thay ngươi bán mạng, có rượu uống sao? Bán mạng về bán mạng, nhưng có cơ hội chiếm được uống rượu, hắn chưa từng khách khí. Xa trong lầu rượu đều là ngươi. Cái này lời thượng quan Vân Giao nói, bởi vì theo Hoàng Thái Sơ, nàng không có khả năng lại mở tiểu lâu làm ăn, những cái kia xả rượu để cũng là lãng phí, dứt khoát toàn bộ đưa ra ngoài. Tạ quỷ đế, tạ quỷ đế phu nhân. Cùng Hồng Phi thấy thế, liền một gối quỳ xuống biểu trung tâm. Gặp cùng Hồng Phi thần phục, những người khác ánh mắt liền rơi xuống Liêu Thải Nguyệt trên thân. Bây giờ liền còn lại nàng. Liêu Thải Nguyệt nhìn thấy những người khác ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, vậy còn không biết là muốn nàng tỏ thái độ ý tứ. Nàng không nói gì, mà là hướng Hoàng Thái Sơ đi đến. Cử động của nàng khiến người khác ánh mắt trở nên cảnh giác lên, sợ nàng làm chuyện điên rồ, va chạm đến quỷ đế đại nhân. Nhưng nghĩ tới nàng hẳn sẽ không ngu như vậy, thì nhịn ở, không có ngăn cản nàng. Cách Hoàng Thái Sơ 5 bước rộng cách, Liêu Thải Nguyệt dừng lại, một gối quỳ xuống. Từ trong ngực lấy ra nửa bản ngự dược bảo điển, luyện đan sổ tay cùng Diêm La 18 châm châm pháp, bày ra tại mặt đất. Cuối cùng là thần dược giấu chìa khóa, nàng cũng lấy ra. Đây là dược vương cốc tất cả nội tình cùng truyền thừa, mong quỷ đế đại nhân vui vẻ nhận. Liêu Thải Nguyệt cứ việc không muốn, nhưng nàng vẫn là lựa chọn thông minh cách làm. Ngươi muốn cái gì? Hoàng Thái Sơ nhìn đến Liêu Thải Nguyệt như vậy dứt khoát giao ra, rõ ràng có sở cầu. Lao thân niên kỷ lớn, chậm tay mắt chậm, không có còn mấy niên có thể sống. Nghĩ tại xuống mộ phía trước tìm một cái truyền nhân, mong quỷ đế đại nhân có thể phóng lao thân rời đi. Lao thân có thể thể, tuyệt không đem ở đây sự tình nói ra. Nếu như quỷ đế đại nhân ngài không yên lòng, có thể đối với lao thân phía dưới nguyền rủa. Liêu Thải Nguyệt đem nên giao cũng giao, nhưng không muốn thay người khác bán mạng. La Tam cười bọn hắn cảm thấy Liêu Thải Nguyệt nghĩ thật đẹp, nên nhìn cùng không nên nhìn, đều thấy, còn nghĩ thoát thân, cái này sao có thể? Thần dược giấu ngọc chìa lơ lửng phiêu lên, hướng Hoàng Thái Sơ bay tới, Hoàng Thái Sơ tiếp trong tay thưởng thức. Đến nỗi nửa bản ngự dược bảo điện, Diêm La 18 châm châm pháp cùng luyện đan sổ tay, Hoàng Thái Sơ là một chút hứng thú cũng không có. Người đi đi. Hoàng Thái Sơ đáp ứng. Nghe vậy, La Tam cười bọn hắn đều kinh ngạc. Nay liền đáp ứng. Ngay cả Liêu Thải Nguyệt chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng chỉ là muốn thử một chút, cũng không có báo hy vọng quá lớn. Ai nghĩ? Liêu Thải Nguyệt bên trong tâm rẽ rủa một hồi, nàng không có thu hồi để ở dưới đất nửa bản ngự dược bảo điện, Diêm Vương 18 châm châm pháp cùng luyện đan sổ tay. Tính thăm dò đứng dậy, nhìn thấy quỷ đế thần sắc không có một chút ba động, mới từng bước một lui lại. Khi nàng tới gần cửa chính, nàng ngừng. Rõ ràng chỉ cần nàng bước ra một bước này, nàng liền có thể rời đi nơi thị phi này. Nhưng nàng do dự. Nàng sợ nàng bước ra một bước này, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Nàng không sợ chết, nàng là sợ Dược Vương cốc bị đứt đoạn truyền thừa. Mặc dù quỷ đế nói thả nàng đi, nhưng nàng thật sự dám đánh cuộc không? Tư tưởng của nàng đang làm đấu tranh, rất lâu, nàng ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nàng quay đầu lại, trở lại vị trí cũ, nàng một lần nữa quỳ xuống, lần này nàng là hai đầu gối mà quỳ. Lao thân suy xét liên tục, cảm thấy một người lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, còn không bằng tìm một tổ chức. Mong quỷ đế đại nhân không chê lão thân miên bước, cho lão thân một cái chỗ dung thân. Nàng tư tâm, chỉ vì bảo trụ tàn thân, tìm một cái truyền nhân. Ngươi nói, ta để cho nàng đi, nàng rõ ràng đi chính là vì cái gì sợ cái này sợ cái kia, không dám đi. Hoàng Thái Sơ bóp một cái Thượng Quan Vân Giao non đến sắp xuất thủy khuôn mặt cười nói, bởi vì nam nhân miệng gạt người quỷ. Thượng Quan Vân Giao cũng là cả gan làm loạn, hai tay nắm đuốt Hoàng Thái Sơ hai bên gương mặt phản kích đạo. La Tam cười bọn hắn nhìn thấy Thượng Quan Vân Giao như vậy cả gan làm loạn, toàn bộ đều hơi cúi đầu, giả bộ làm không có trông thấy. Chương 73 lá mặt lá trái, chương 73 lá mặt lá trái. Hoàng Thái Sơ liền ưa thích loại này, nếu là chỉ sợ hắn, không dám cùng hắn tương tác, còn không bằng tìm trong thanh lâu cô nương. Thượng Quan Vân Giao cũng biết phân tức, biết nam nhân nhà mình đang làm chuyện đứng đắn, không thể đối với mình nam nhân làm quái, hại mình nam nhân thật mất mặt. Thu hồi chính mình tay ngọc, ôn thuận giống như con mèo nhỏ kể cận Hoàng Thái Sơ. Ngươi nói rất đúng, ngươi quả thật có chút lão, bán mạng cho ta không được mấy điên. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Liêu Thải Nguyệt nghe xong, nội tâm căng thẳng, tưởng rằng chính mình không có trước tiên đáp ứng, trêu đến vị đế khúc quái, bây giờ không muốn thu nàng. Cho ngươi tăng thêm mấy niên tuổi thọ, nhờ ngươi có một cái hy vọng, để cho ngươi về sau vì có thể được đến càng nhiều tuổi thọ ban thưởng, càng thêm bán mạng cho ta. Gì? Tuổi thọ ban thưởng? Ta xác định không có nghe lầm. Đây là Liễu Thải Nguyệt tiếng lòng, nàng muốn cho là quỷ đế sẽ làm có nàng, ai nghĩ không làm có dễ, còn ban thưởng nàng tuổi thọ. Nhưng cái này tuổi thọ, Hạ Chiêu Quân tự mình trải qua việc này, hắn không kinh ngạc. Du Huyền năm người được chứng kiến, mặt ngoài cũng rất bình tĩnh. Trừ bọn họ mấy cái, những người khác trong lòng đều sinh ra ba động. Liền ghé vào Hoàng Thái Sơ trong ngực Thượng Quan Vân Giao đồng dạng động dung. Nếu như quỷ đế đại nhân là muốn ban thưởng lao thân tăng thọ đan, cái kia không cần phải. Liêu Thải Nguyệt cho là quỷ đế biết luyện đan, có thể luyện chế tăng thọ đan, chuẩn bị ban thưởng tăng thọ đan cho nàng. Nhưng nàng không có nửa điểm kích động. Nàng là Dược Vương cốc sau cùng truyền nhân, nàng làm sao có thể không có tăng thọ đan bí phương, làm sao có thể sẽ không luyện chế tăng thọ đan? Chỉ là nàng luyện chế tăng thọ đan nhiều nhất có thể tăng thêm 2-3 niên tuổi thọ. Mặt khác tăng thọ đan ăn nhiều, cũng sẽ không điệp ra tuổi thọ, bởi vì cái này không hợp lý. Đối với người bình thường tới nói, an viên thứ nhất tăng thọ đan hữu hiệu, viên thứ hai liền không có hiệu quả. Chỉ có số rất ít người, an vào viên thứ hai mới có thể tăng một niên nửa năm tuổi thọ. Nàng chính là cực thiểu số người, hai quả tăng tuổi thọ cho nàng tăng thêm 4-5 niên tuổi thọ. Nàng đối với tăng thọ đan đã sinh ra kháng thể. Dù là quỷ đế tài luyện đan so với nàng cao minh, luyện ra loại kia có thể tăng 5-6 niên tuổi thọ đan dược, cũng đối với nàng một chút tác dụng cũng không có. Ta là biết luyện chế tăng thọ đan, nhưng thế gian tăng thêm tuổi thọ phương pháp, không chỉ phục dụng tăng thọ đan một loại. Ngươi tuyển một chút, là trẻ tuổi mấy tuổi, vẫn là tại trên nguyên tuổi thọ, nhiều hơn mấy niên. Ân, ta hồ đồ rồi, ngươi là nữ nhân. Là nữ nhân liền sẽ thích trực diện, hình dạng có thể biến trẻ tuổi, làm sao có thể vẫn sẽ chọn chọn khác. Hoàng Thái Sơ dụng cụ hiện hóa năng lực cụ hiện ra một mặt công nghệ hiện đại phẩm tấm gương, ném cho Liễu Thải Nguyệt, để cho nàng nhìn tấm gương, không có cái gì so tận mắt thấy chính mình biến trẻ tuổi mấy tuổi càng rung động, nhất là đối với phụ nữ mà nói. Liễu Thải Nguyệt tiếp vào công nghệ hiện đại phẩm tấm gương xem xét, tương đương kinh diễm. Cùng cái thời đại này gương đồng so sánh, cái này công nghệ hiện đại phẩm tấm gương đơn giản chính là tiên tính. Tinh xảo không thể bắt bẻ. Ngoại trừ Hạ Chiêu Quân bọn hắn, ánh mắt của những người khác toàn bộ đều rơi vào Liễu Thải Nguyệt trên mặt. Phản phất đều đang đợi lấy nàng biến trẻ tuổi. Hoàng Thái Sơ không để cho đám người đợi lâu, thông qua niệm thú để cho Liễu Thải Nguyệt biến trẻ tuổi mấy tuổi. Trẻ tuổi mấy tuổi, mặc dù không cách nào để cho Liễu Thải Nguyệt dung mạo biến hóa lớn bao nhiêu, nhưng nàng là chân chân thật thật trẻ tuổi mấy tuổi. Cảm giác cơ thể càng có sức sống. Liễu Thải Nguyệt không thể không tin tưởng quỷ đế thật có thể ban thưởng người khác tuổi thọ. Giờ khắc này, không chỉ nàng kích động, những người khác cũng kích động. Dù sao đó là tuổi thọ, không ai có thể nấu qua tuyết nguyệt, có thể sống lâu mấy niên, ai sẽ tự tuyệt. Lục Thiên Dịch hô hấp tăng thêm, hắn đã đem quỷ đế đại nhân xem như trích tiên nhân. Có thể cho người tăng thêm tuổi thọ, vậy để cho hủy dung người khôi phục như lúc ban đầu, có phải hay không dễ như trở bàn tay. Thượng Quan Vân Giao so với ai khác đều kích động, bởi vì nàng là nữ nhân, biết nữ nhân như hoa mở dạng, đẹp chỉ có thể nở rộ nhất thời, không có khả năng thanh xuân mãi mãi. Nàng sợ chính mình hoa tàn ít bướm một ngày kia. Nhưng làm nhìn thấy nam nhân nhà mình có thể để cho nữ nhân biến trẻ tuổi, nàng ôm Hoàng Thái Sơ càng nhanh, rất sợ Hoàng Thái Sơ sẽ chạy trốn. Nàng biết rõ đây là nàng mấy đời tích tới phúc vận, mới khiến cho nàng gặp phải Hoàng Thái Sơ. Đừng cao hứng quá sớm, tuổi thọ có thể thêm, nhưng có một cái hạn độ. Tỷ như tiên tiên cường giả có thể sống 2 giáp tử, ta nhiều nhất tại trên hắn 2 giáp tử tuổi thọ, nhiều hơn 20-30 niên tuổi thọ. Nhiều hơn nữa, thêm không được. Bởi vì người là có cực hạn, cưỡng ép thêm, tự thân cũng chịu tải không được. Muốn sống đến càng lâu, vẫn là phải đột phá tự thân cảnh giới võ đạo. Hoàng Thái Sơ nhìn đến đám người hưng phấn như vậy, hay là cho bọn hắn xách một cái tỉnh. Nghe được tăng thêm tuổi thọ có hạn độ, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Liêu Thải Nguyệt cứ việc đối tiên kính cũng muốn, nhưng nàng biết đây không phải thế gian chi vật, không phải nàng một phàm nhân nên có. Liên chuẩn bị đem tiên kính còn cho quỷ đế đại nhân. Chính mình giữ lại, cái gương này sẽ tồn thế 10 niên, đến thời gian, nó sẽ tự chủ tiêu thất. Một cái công nghệ hiện đại phẩm mà thôi, Hoàng Thái Sơ không cần thiết thu hồi lại. Bởi vì tấm gương là niệm biến thành, điểm ấy không đáng kể niệm lượng nhiều nhất tồn thế 10 niên, 10 niên sau đó, niệm tiêu tan, tấm gương tự nhiên cũng không có. Tạ quỷ đế đại nhân ban thưởng. Liêu Thải Nguyệt nghe xong, kích động đem tiên kính thu lại. Hoàng Thái Sơ để cho Liễu Mầu Nguyệt cất kỹ nàng nửa bản ngự dược bảo điển những vật này, để cho nàng thối lui đến một bên, chiêu Lục Thiên Dịch cùng Mai Tiểu Xảo tiến lên đây. Lục Thiên Dịch đang suy tư, nên làm ra như thế nào cống hiến, mới đổi lấy quỷ đế đại nhân ra tay, trị liệu mặt của hắn, để cho hắn khôi phục bàn sơ dáng vẻ. Không chỉ hắn, còn có Mai Tiểu Xảo, nàng là tiểu cô nương ra, nàng càng cần hơn. Chỉ là hắn lại sợ quỷ đế đại nhân là một cái không có mục tiêu, siêu không đứng đắn thủ lĩnh, không có nhiệm vụ cung cấp cho bọn hắn làm. Không có nhiệm vụ làm, nói chuyện gì cống hiến? Không có cống hiến, sao dám cầu Quỷ Đế đại nhân ban ân? Hắn suy nghĩ lung tung lúc, kết quả nhìn thấy Quỷ Đế đại nhân gọi hắn cùng Mai Tiểu Sảo tiến lên, cho là Quỷ Đế đại nhân có nhiệm vụ cho bọn hắn. Nội tâm vui mừng, mang theo Mai Tiểu Sảo hấp tấp tiến lên nửa quỳ xuống, chờ lấy Quỷ Đế đại nhân phân phó. Ở đây liền hai người các ngươi tối bẩn thỉu, tối ảnh hưởng mỹ quan. Thôi, vì không để các ngươi kéo thấp đội ngũ hình tượng, ban thưởng các ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Nghe xong, Lục Thiên Dịch khỏi phải nói có nhiều kích động. Hắn cho là cần rất nhiều cống hiến mới có thể thu được lấy Quỷ Đế đại nhân ban ân. Ai nghĩ kinh hỉ sẽ đến đột nhiên như vậy, không có trả giá, liền đạt được hắn mong muốn. Đột nhiên hắn cảm thấy thủ lĩnh không đứng đắn, kỳ thực rất tốt. Một giây sau trên mặt hắn gãi ngứa khó nhịn, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi cào, nhưng hắn nhịn được. Vết thương nhanh chóng bản thân chữa trị khép lại, đều biết gãi ngứa vô cùng, đi bắt chính là ngốc. Khi hắn nhìn thấy Mai Tiểu Sảo không nhịn được nghĩ đi cào lúc, trực tiếp bắt được Mai Tiểu Sảo hai tay, không để nàng đi cào. Hai tay bị bắt lại, Mai Tiểu Sảo lập tức đàng hoàng xuống. Cứ như vậy, rút đi vỏ khô tận từ Lục Thiên Dịch trên mặt rơi xuống, hơi xoáy dễ nhìn dung mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mai Tiểu Sảo cũng giống như thế, khi trên mặt giao nhau thác loạn vết sẹo bỏ đi, nàng liền hiện ra chính là nhỏ nhắn xinh xắn khả ái đẹp. Không chỉ khuôn mặt khôi phục, tại đấu thu trường chém giết lưu lại một thân vết sẹo, cũng tận số bỏ đi. Mạc Phi Ngư giống như chưa từng va chạm xã hội, ngơ ngác nhiên nhiên nhìn xem đây hết thảy. Đối với Quỷ Đế đại nhân thủ đoạn, hắn chỉ thấy chứng nhận qua Quỷ Đế đại nhân vô thanh vô tức để cho Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vinh Thanh đột phá tới tiên thiên. Thời gian khác chạy tới cứu bọn nhỏ cùng đi mời cổ y cùng Hồng Phi, chưa từng gặp qua Quỷ Đế đại nhân thủ đoạn khác. Hiện tại hắn gặp được. Đủ loại này thủ đoạn thần kỳ, để cho trong lòng của hắn một mực có một đạo âm thanh, Quỷ Đế đại nhân là tại thế tiên nhân. Tại thế tiên nhân. Cùng Hồng Phi uống vào rượu ngon, trong lòng ưu sầu. Hắn không phải vì chính mình, mùi rượu, người uống vào đắc ý, hắn nào có cái gì phiền não. Hắn là vì Địch Thanh Thiên mà lo, nói thế nào Địch Thanh Thiên cũng là hắn bằng hữu. Hết lần này tới lần khác bằng hữu của hắn đối mặt là loại này không cách nào dùng lẽ thường ước thúc đối thủ. Này làm sao chơi? Đây không phải trở thành bị chơi đối tượng. Hắn đã dự đoán đến Địch Thanh Thiên kết quả. Mất cả chỉ lẫn trải. Là bồi thường muội muội, còn bị Hoàng Thái Sơ nắm mũi dẫn đi. Nếu như chỉ là bị nắm mũi dẫn đi, cùng Hồng Phi biểu thị vấn đề không lớn. Hắn liền sợ Hoàng Thái Sơ lật tung cái bàn, không chơi. Liễu Mầu Nguyệt có lá mặt lá trái chi ý, nhưng liên tiếp nhìn thấy Quỷ Đế năng lực không thể tưởng tượng nổi, có loại lên phải thuyền giặc, không xuống được cảm giác. Lục Thiên Dịch nhìn thấy Mai Tiểu Sảo nhìn mặt hắn, phảng phất nhìn ngây người. Trong lòng nở nụ cười, thực sự là tiểu cô nương, chính là giấu không được chuyện, tâm lý ý nghĩ đều viết lên mặt. Hắn bung ra bắt được Mai Tiểu Sảo hai tay, hướng Quỷ Đế đại nhân dập đầu. Tạ Quỷ Đế đại nhân ân tái tạo. Chương 74 trời sinh tính đa nghi, chương 74 trời sinh tính đa nghi, đấu thú trường là chợ quỷ một lớn đặc sắc, có thể một ngày thu đâu vàng, ngươi cho ta kinh doanh tốt. Tại chợ quỷ, không có ai so Lục Thiên Dịch quen thuộc hơn đấu thú trường, Hoàng Thái Sơ liền để Lục Thiên Dịch tiếp tục kinh doanh đấu thú trường. Tạ Quỷ Đế đại nhân, Lục Thiên Dịch cho là Quỷ Đế đại nhân sẽ một lần nữa thanh tẩy, một lần nữa phân phối. Vì không để thủ hạ lấn phía dưới lừa gạt bên trên, vì lẫn nhau giám sát, vì dễ quản lý, giao nhau phân phối chức vụ là bình thường. Hắn cho là hắn không còn kinh doanh đấu thú trường, có thể chạy tới Minh Tâm Các làm người quản lý. Ai nghĩ không có cách cục người là hắn? Là hắn suy nghĩ nhiều. Cao hứng linh mệnh, mang theo Mai Tiểu Sảo đứng dậy lui qua một bên. Thôi cho các ngươi giao một cái thực chất, tại thiên hạ này, chúng ta không mang theo sợ phiền phức. Ngoại trừ ta đủ loại sức mạnh thần kỳ, ta cảnh giới võ đạo cũng so với các ngươi tưởng tượng cao hơn. Ta không phải là tông sư đỉnh phong nhân vật, cũng không phải cái gọi là nửa bước đại tông sư. Ta là hàng thật giá thật đại tông sư. Không tệ, các ngươi không có nghe lầm. Ta nói chính là đại tông sư, là các ngươi lý giải đại tông sư. Dứt lời hút hiện trường không ít người đều hít một hơi thật sâu hơi lạnh. Bọn hắn nghe được cái gì? Kế Tuần Dương chân nhân sau đó, vị thứ hai đại tông sư sinh ra mà vị này mới đại tông sư liền tại bọn hắn trước mắt. Trong lúc nhất thời, hiện trường phần lớn người đều cùng nhiệt nhìn xem Hoàng Thái Sơ, phản phất Hoàng Thái Sơ đã trở thành trong lòng bọn họ tín ngưỡng. La Tam cười tin, hắn không thể không tin, hắn là tông sư chí cường, Quỷ Đế đại nhân ngược hắn liền giống như hành hạ người mới, đó căn bản không phải một cái đẳng cấp. Cùng Hồng Phi cũng tin, liền nói trong tiên lao từng kiện quỷ dị sự tình. Coi hắn là đại tông sư lại có làm sao? Trong lòng của hắn đều cho rằng Hoàng Thái Sơ đủ loại này năng lực không thể tưởng tượng nổi, là đột phá tới đại tông sư mới mang tới. Đây là tiên cùng phàm khác nhau. Liêu Thải Nguyệt ngoại trừ chấn kinh, trong lòng còn có vô tận khổ tâm, nàng xác định, cái này thuyền hải tặc đời này cũng đừng nghĩ đi xuống. Thượng quan Vân Giao. À bà Hoàng Thái Sơ nhìn đến Thượng quan Vân Giao ngơ ngác dáng vẻ khả ái, mở miệng trêu chọc nói. Thượng quan Vân Giao không biết à bà là có ý gì, nhưng nhìn thấy Hoàng Thái Sơ biểu lộ, liền biết Hoàng Thái Sơ là tại đùa giỡn nàng ý tứ. Tay chợt xuống, tại Hoàng Thái Sơ bên hông bấm một cái. Có thể biết còn có những người khác tại, nàng không có bóp quá ác, liền ý tứ một chút. Nhìn xem tiểu nội đứt át Thượng quan Vân Giao, Hoàng Thái Sơ vẫy tay để cho những người khác xuống. Nam lão vẫn chờ ta trở về, bầy rắn vẫn chờ ta món. Thượng quan Vân Giao nhìn thấy Hoàng Thái Sơ xâm chiếm tính chất ánh mắt, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hoàng Thái Sơ ánh mắt, rõ ràng nàng biết kế tiếp sắp phát sinh cái gì. Người phía dưới sẽ thông báo cho hắn, xa đói một trận, cũng không nói chết. Nghe xong, Thượng quan Vân Giao vẫn là khẩn trương xoa xoa góc áo. Nếu không trở thành thần, lại đụng ngươi. Hoàng Thái Sơ gặp Thượng quan Vân Giao không thả ra, liền ngừng bước kế tiếp cử động. Gặp Hoàng Thái Sơ vì nàng cân nhắc, Thượng quan Vân Giao sao có thể để cho mình nam nhân chịu được. Hai tay ôm Hoàng Thái Sơ cổ, chủ động chính là một thân. Hoàng Thái Sơ cười cười, ôm công chúa ôm lấy Thượng Quan Vân Giao hướng về Minh Tâm Cắt chỗ sâu đi đến. Trở về đấu thú trường trên đường bên cạnh ta thiếu người, có hứng thú hay không tới làm hộ vệ của ta? Lục Thiên Dịch không thiếu người, nhưng hắn biết tại đấu thú trường chém giết có nhiều hung hiểm. Trước đó hắn liên tục mời Mai Tiểu Sảo tới hắn phụ thượng làm việc cho hắn, chỉ cần Mai Tiểu Sảo đáp ứng, hắn hoàn toàn có thể đem Mai Tiểu Sảo làm người dành dỗ dưỡng. Chỉ là Mai Tiểu Sảo có giá tính chất, phảng phất biết hắn là tại đáng thương nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hắn. Lần này, hắn thói quen hỏi một chút, cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Tốt, Mai Tiểu Sảo đáp ứng. Lục Thiên Dịch nghe vậy dừng bước chân lại, quay đầu kinh dị nhìn xem Mai Tiểu Sảo. Ngươi đáp ứng? Ân, Mai Tiểu Sảo gật đầu một cái. Hảo, về sau an nguy của ta liền giao cho ngươi. Lục Thiên Dịch không có hỏi vì cái gì, cười ha hả đi ở phía trước. Mai Tiểu Sảo giống như là một con mèo hoang nhỏ đột nhiên có mèo chủ tử, khôn khéo đi theo mèo chủ tử sau lưng. Cùng Hồng Phi cùng Liễu Thải Nguyệt cùng đường. Một cái là Cổ Y Y, một cái là Dược Vương Cốc truyền nhân. Đi cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ đọ sức. Tiếp đó cùng Hồng Phi sập tiệm. Người cái con mụ điên này, chớ đi, ngươi còn không có cho ta giải dược đâu. Nằm dưới đất cùng Hồng Phi nhìn thấy Liễu Thải Nguyệt càng chạy càng xa, một bộ mặc kệ bộ dáng của hắn, hắn gấp. Liễu Thải Nguyệt thật đúng là mặc kệ, bởi vì nàng biết cùng Hồng Phi y thuật trình độ, nhiều nhất tìm chút thời giờ, liền có thể giải khai nàng hạ độc. Đáng giận cùng Hồng Phi nhìn thấy Liễu Thải Nguyệt đi không còn hình bóng, không khỏi hùng hùng hổ hổ đứng lên. Hoa nửa khắc đồng hồ, hắn cuối cùng dùng cổ trùng đem thể nội độc tố dọn dẹp sạch sẽ. Người từ mặt đất đứng lên, nghĩ thầm lần sau tuyệt đối không thể bèn bèn đọ sức độc thuật, hạ cổ mới là hắn bản lĩnh thật sự. Tể tướng phủ 90 tuổi tể tướng Cao Hà đã là bốn hướng nguyên lão. Ra mà không chết là làm tặc, nhất là giống hắn loại này bảy lên bảy rơi lao giả, càng hiểu rõ như thế nào bảo toàn tự thân. Kể từ Hứa Gia khởi thế, hắn liền lựa chọn thường niên ốm bệnh ở nhà, tránh đi Hứa Gia phong mang. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu là dưỡng sinh. Đúng, hắn muốn sống đến lâu hơn một chút, cố gắng nhịn một chịu, chờ chết một số người, nhịn đến Hứa Gia là tịch. Tranh làm ngũ triều nguyên lão, thậm chí sáu, bảy hướng nguyên lão. Hắn sở dĩ có cái này sức mạnh, trừ hắn trẻ tuổi lúc dùng qua ngàn niên thái tuế thịt, còn thu được đạo gia đỉnh cấp dưỡng sinh công pháp. Cứ thế hắn thể cốt đặc biệt cứng rắn, liền hắn tướng mạo chân thật nhìn chỉ có chừng 60 tuổi. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, hắn mỗi ngày đều phải treo lên tuổi già sức yếu dáng vẻ. Hô hắn tại trăm hoa đua nở hậu hoa viên đánh nhìn như thái cực, lại không giống thái cực chiêu thức, động tác đó là một cái quy chậm. Lúc này, cháu của hắn Hát Vang cầm một phong thư đi tới, thư tín bên trên viết thông cáo thư. Hát Vang nhìn thấy ra ra không có ngừng phía dưới, không dám lên tiếng quấy rầy, liền an tĩnh đứng ở đó chờ đợi. Hô nửa nén hương, Cao Hà thu công ngừng. Hắn không phải người bình thường, đạo gia đỉnh cấp dưỡng sinh công pháp, đó cũng là công pháp, chỉ là không am hiểu chiến đấu thôi. Chuyện gì? Cao Hà ngồi trở lại trên bàn trà, gió nhẹ nhạt mưa cho mình ngâm một bình trà. Hắn không để hạ nhân phục dịch, ngay cả hậu hoa viên cũng không thấy một hai cái hạ nhân, pha trà loại hoa trở cũng là dưỡng sinh nội dung một trong. Ra ra, Minh Tâm Các cả gan làm loạn cho chúng ta phía dưới thông cáo thư, để chúng ta người trong vòng 3 ngày rút lui trợ quỷ. Minh Tâm Các chỉ có 2 vị tiên thiên, bọn hắn nhưng không có gan này. Ta hoài nghi Minh Tâm Các đã đổi chủ, hoặc có người muốn đem trợ quỷ thủy trộn lẫn, đối với chúng ta một loại điều tra. Hát Bang phân tích nói, trợ quỷ không có bao nhiêu lợi ích có thể kiếm, lại có người vừa ý trợ quỷ, vậy chúng ta liền rút lui. Cao Hà uống trà bình tĩnh đạo, ra ra, ngài là hoài nghi đây là Hứa Gia đối với chúng ta điều tra. Hát Bang hiếu kỳ hỏi, Hứa Gia mới không có ngu như vậy, phải biết lão phu là bốn hướng nguyên lão, môn sinh khắp thiên hạ, Hứa Gia chính là muốn làm cái gì, đều phải muốn cân nhắc một chút. Cao Hà bình tĩnh đạo, vậy chúng ta vì cái gì? Hát Bang hiếu kỳ rút lui trợ quỷ nguyên nhân. Ra ra, ngươi ta có thể bảy lên bảy rơi, là biết được có bỏ mới có được. Mặc kệ là người phương nào nghĩ lấy được trợ quỷ, vậy hắn nhất định biết tể tướng phủ cùng thất hoàng tử tại trợ quỷ đều có phần ạch. Biết rõ có phần ạch, còn dám tiễn đưa thông cáo thư tới. Ngươi cảm thấy đối phương là đồ đần, mà không phải có cái gì sức mạnh. Mỗi một đời hoàng đế đến niên bước lúc, nhất định đều biết trời sinh tính đa nghi. Càng đến lúc này, chúng ta càng biết điều. Chỉ có nhượng bộ, không nháo xuất động tĩnh, hoàng đế mới sẽ không chú ý tới chúng ta. Trợ quỷ lấy được lợi ích, cùng tài sản tính mệnh so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, là người đều phân rõ. Cao Hà bình tĩnh đạo. Hát Vang đã hiểu, chẳng thể trách vô số môn sinh tới cửa thăm hỏi ra ra, ra ra đều cự tuyệt tương kiến, hóa ra là sợ hoàng đế nghi kỵ. Chương 75 dẹp điên trợ quỷ, chương 75 dẹp điên trợ quỷ ra ra, nếu như chúng ta càng lùi để, nhằm vào chúng ta người càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thậm chí lợi dụng hoàng đế trời sinh tính đa nghi đối phó chúng ta nên làm cái gì? Hát Vang hỏi. Lão phu kinh nghiệm 4 nhiệm hoàng đế, phía trước 3 vị hoàng đế tuổi thọ ngắn, còn dễ dàng để cho người ta nắm. Đương nhiệm hoàng đế cũng không giống nhau, hắn đúng là lão phu tối đề một cái. Dù là lão phu già bệnh, giảm xuống tồn tại cảm, ngăn chặn cùng những quan viên khác liên hệ, lão phu cũng có thể cảm giác được hoàng đế đối với lão phu nghi kỵ không giảm phân nửa phân. Có thể lão phu sống được quá lâu, lại môn sinh khắp thiên hạ, nói không chừng hoàng đế bây giờ đang tại mắng chửi lão phu lao giả này tại sao còn không chết. Thậm chí trăm phương ngàn kế thiết kế chúng ta Cao gia cùng Hứa gia, để chúng ta hai nhà chém giết, dễ nổ hai chúng ta cây gai, vì tân hoàng quét sạch chướng ngại. Ân, trời sinh tính đa nghi, lão hoàng đế thật sự có thể cái gì cũng làm được đi ra. Hát Vang nghe vậy, gấp. Làm sao nghe được nghe, ra ra giống như đang khen hoàng đế. Lúc này không nên nghĩ biện pháp bảo toàn người. Bình tĩnh Cao Hà nhìn thấy cháu trai tâm tính kém một chút, cảm thấy cháu trai kinh nghiệm còn chưa đủ nhiều. Nếu như hoàng đế băng hà phía trước nhất định muốn mang đi lão phu có thể nói cho ngươi là, mặc kệ hoàng đế như thế nào ra chiêu, chúng ta Cao gia cuối cùng đều biết gối cao không lo. Cao Hà vô cùng bình tĩnh đạo. Hát Bang nghe xong, cuối cùng yên tâm. Gia Gia là bảy lên bảy rơi người, Gia Gia dám nói như vậy, khẳng định có rất nhiều hậu chiêu cùng sách lược vẹn toàn. Cao Hà ngồi một hồi, lấy thanh tĩnh bị lý, đem cháu trai đuổi ra hậu hoa viên, tiếp tục treo lên hắn chậm rãi dưỡng sinh chiêu thức. Nếu có tiên thiên đỉnh phong cường giả cẩn thận quan sát Cao Hà chiêu thức, nhất định sẽ phát giác được Cao Hà chiêu thức ở giữa nhàn nhạt chân khí ba động. Thất hoàng tử phụ đệ thực sự là thật can đảm. Thất hoàng tử Lý Tinh Văn chợt vỗ cái bàn đứng lên. Vẫn còn có người dám đối với hắn phía dưới thông cáo sách, còn uy hiếp hắn, không đem hắn người rút lui trợ quỷ, tự gánh lấy hậu quả. Ôn tiên sinh trở về chưa? Hắn là hoàng tử, có người không đem hắn cái hoàng tử này để vào mắt, hắn đương nhiên khó chịu. Nhưng hắn sợ đây là một cái bẫy, có người muốn dụ hắn vào hố. Ôn tiên sinh là quân sư của hắn, vì hắn bày mưu tính kế, hết lần này tới lần khác bây giờ quân sư không ở bên người, về nhà đi. Bẩm điện hạ, còn không có. Quản gia trả lời. Lúc này, gác cổng cung kính đi tới. Điện hạ, Trường Nhạc Bang bang chủ cầu kiến. Gác cổng túi lầu nói. Để cho hắn đi vào. Lý Tinh Văn nhíu mày, hắn không biết Tiết Tử Hiện tìm hắn làm cái gì, nhưng Tiết Tử Hiện là tiên thiên cường giả, hắn vũ lực cùng hắn Trường Nhạc Bang cũng là trợ lực của hắn, nhìn thấy. Tham kiến điện hạ, tiên thiên cường giả là không cần đi quỳ lễ, nhưng Tiết Tử Hiện vẫn là nửa quỳ xuống. Lý Tinh Văn xem xét, mặt mày hớn hở, ủy cùng cung quỳ, biểu đạt thái độ tự nhiên không giống nhau. Thiết bang chủ, có chuyện gì cần ngươi tự mình đến đây? Lý Tinh Văn hỏi đạo. Điện hạ, Trường Nhạc Bang tại chợ quỷ cứ điểm bị Minh Tâm Các săn bằng. Thiết Tử Hiện hồi đáp. Lý Tinh Văn nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, lại là Minh Tâm Các, đây không phải là muốn cùng hắn đối nghịch không thể. Thiết bang chủ, ngươi xem một chút cái này. Lý Tinh Văn để cho quản gia đem thông cáo sách truyền lại cho Tiết Tử Hiện. Cái này xem xong thông cáo trên sách nội dung, Tiết Tử Hiện giật mình, còn có người dám uy hiếp hoàng tử. Thiết bang chủ, ngươi cảm thấy việc này, bản điện hạ nên xử lý như thế nào? Lý Tinh Văn hỏi ngược lại. Theo ta được biết, Minh Tâm Các cũng liền hai vị tiên thiên cường giả, lòng của bọn hắn lại lớn, cũng không khả năng rắn nuốt voi trưởng không toàn bộ trợ ủy, cho nên bọn hắn sau lưng nhất định có người. Tiết Tử Hiện không dám làm hoàng tử quyết định, chỉ có thể phân tích vấn đề. Ngoại trừ điều tra sau lưng của bọn hắn người, bản điện hạ còn nghĩ xem, bọn hắn nói tới tự gánh lấy hậu quả, là như thế nào tự gánh lấy hậu quả? Lý Tinh Văn không định rút đi hắn người, còn tại trèo lên ngày sòng bạc tăng thêm một gã tiên thiên cường giả cùng rất nhiều hậu thiên võ giả. Ngày thứ ba hoàng thái sơ rốt cuộc minh bạch Hứa Tiên vì cái gì ưa thích chơi xà. Hóa ra xà thật sự rất nhuận, rất dễ dàng để cho người ta lưu luyến quên bể. Nhìn xem nút ở trong chăn không muốn ra tới xà nữ, hoàng thái sơ lên thần, ở trong viện phơi nắng thái dương, hoạt động một chút cơ thể. Quỷ đế đại nhân, ngoại trừ trèo lên ngày sông bạc, các thế lực nhỏ nên rút lui đều rút lui. Không rút lui, muốn lưu lại, đều nguyện ý hướng chúng ta thần phục. Du Huyền đến đây bẩm báo nói. Trèo lên ngày sông bạc thật đúng là đầu sắt, vậy thì thỏa mãn bọn hắn. Là Du Huyền lĩnh mệnh lui xuống. Thất hoàng tử phụ đệ. Điện hạ, không xong, trèo lên ngày sông bạc bị Minh Tâm Các săn bằng. Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo nói. Cái gì? Bọn hắn làm sao dám? Hơn nữa chúng ta người có yếu như vậy, liền phái người tới cầu viện cơ hội cũng không có. Lý Tinh Văn thực sự là vừa tức vừa nghi đạo. Hiện trường kinh hiện tiên thiên hậu kỳ cường giả, chúng ta hai vị tiên thiên căn bản không phải đối thủ, không có hai chiêu liền bị bắt làm tù binh. Quản gia hồi đáp. Bọn hắn còn có tiên thiên hậu kỳ cường giả. Lý Tinh Văn ngơ ngác một chút, dưới tay hắn mạnh nhất là tiên thiên trung kỳ, hắn liền tiên thiên hậu kỳ cũng không có, trưởng khống trợ quỷ tồn tại làm sao lại có? Điện hạ, Ôn tiên sinh trở về. Đang lúc Lý Tinh Văn vô kế khả thi, nghe được Ôn tiên sinh trở về, trên mặt vui mừng. Nhanh, mau đưa Ôn tiên sinh mời đi theo. Chỉ chốc lát sau, quản gia đem ấm tiên làm mời tới. Ôn tiên làm một phó nho gia ăn mặc, nhưng hắn không phải nho gia người. Hắn chỉ là thích mặc thành dạng này. Hắn hơn 50 tuổi, có lưu diêm mép, thường híp mắt, là một cái híp mắt quái. Ôn tiên sinh, trèo lên ngày sòng bạc chuyện, quản gia mang ngươi tới trên đường theo như ngươi nói. Đối phương liền tiên tiên hậu kỳ cường giả đều có phải hay không là thế lực lớn người? Nếu như là thế lực lớn người, bản điện hạ là nên nén giận, vẫn là. Lý Tinh Văn muốn cho Ôn tiên sinh dạy hắn làm như thế nào. Điện hạ không chỉ không thể nhịn khí thôn âm thành, còn muốn lợi dụng chuyện này lớn mạnh chính mình danh vọng. Ấm Thiên làm cười tủm tỉm nói, Ôn tiên sinh đây là ý gì? Lý Tinh Văn không rõ chỗ nhiên hỏi. Điện hạ, đại hoàng tử có ngự sử trung thừa thân trung hòa ủng hộ, tam hoàng tử người nhà mẹ đẻ lợi hại, lục hoàng tử có tiền, xin hỏi điện hạ có cái gì? Nghe được cái này tra hỏi, Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Biết do hắn là bốn vị hoàng tử ở trong yếu thế nhất, còn hỏi, điện hạ cái gì cũng có một điểm, nhưng nếu là thi đơn lấy ra, còn kém rất rất xa khác ba vị hoàng tử, cho nên điện hạ chỉ có thể bắt tên. Chỉ cần điện hạ dẹp điên trợ quỷ, tại tên phương diện này, điện hạ tuyệt đối rút ra thứ nhất. Ấm Thiên làm nói, như thế nào dẹp điên? Lý Tinh Văn mặc dù nuôi một chút tư binh cùng tử sĩ, nhưng hắn không có khả năng dùng hắn tư binh cùng tử sĩ thanh trừ trợ quỷ. Nếu là hắn dám, tạo phản mũ liền sẽ nắp đến trên đầu của hắn. Trợ quỷ là phạm pháp chi địa, chỉ cần điện hạ dâng thư triều đình, tăng thêm một điểm nhỏ thao tác, để cho kinh thành bách tính toàn bộ biết dưới chân tiên tử vẫn tồn tại một tòa sinh sôi hắc ám chỗ. Đối mặt đều ca chúng nộ, triều đình nhất định sẽ xuất binh thanh trừ trợ quỷ. Chỉ cần điện hạ nắm lấy cơ hội, trở thành thanh trừ trợ quỷ người phụ trách. Chờ dẹp điên trợ quỷ, hoàng tử khác danh vọng đều xa xa không bằng điện hạ ngươi. Ôn Tiên làm ra bảy mưu đạo. Tấu chương được hoàng hậu tay, hoàng hậu có thể hay không đem bản điện hạ dưới thẻ tới? Lý Tinh Văn tương đối lo lắng điểm này. Sẽ không, Hứa gia tại trợ quỷ không có một chút xíu lợi ích, Hứa gia không có lý do gì bảo đảm trợ quỷ. Ấm Thiên làm bình tĩnh nói. Hảo, bản điện hạ này liền dâng thư triều đình. mang theo mũ rộng Bành Hoàng Dư đang nồng nhiệt nhìn xem mãnh hổ bang cao tầng người vây công Phi Ưng Bang bang chủ Tôn Dương. Bây giờ Phi Ưng Bang lại chỉ có bang chủ Tôn Dương một người. Trong này có một nửa là công lao của nàng. Ai bảo nàng độc thuật cao minh? Chương 76 giả chết, cầu nguyện phiếu, chương 76 giả chết, cầu nguyện phiếu, vì đối phó Tôn Dương, mãnh hổ bang chính phó bang chủ thêm 6 vị đường chủ đều tới. Toàn bộ bởi vì Tôn Dương tại 2 ngày trước, đối mặt áp lực thật lớn phía dưới, đột phá tới hậu thiên hậu kỳ. Tôn Dương, thúc thủ chịu trói đi. Cứ việc Tôn Dương là hậu thiên hậu kỳ, nhưng đối mặt Ôn Tiên Hổ hai người bọn họ hậu thiên trung kỳ thêm 6 cái hậu thiên sơ kỳ vây giết, cũng biến thành vết thương chồng chất. Các ngươi đang lừa gạt Lâm quản gia, các ngươi căn bản là không có tiên thiên cung phụng. Tôn Dương tính là cái gì đều hiểu rồi, từ khai chiến đến bây giờ, mãnh hổ bang tiên thiên cung phụng ngay cả cái bóng cũng không có lộ ra. Nếu như mãnh hổ bang thật có tiên thiên cung phụng, vì cái gì bọn hắn không phái ra tiên thiên cung phụng đối bọn hắn Phi Ưng bang tiến hành chém đầu, duy nhất một lần giải quyết. Nhất định phải lựa chọn đối bọn hắn nhiều lần hạ độc, chậm rãi đánh tan bọn hắn Phi Ưng bang, chắc chắn không có khả năng là vì tôi luyện thành viên bang hội. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, đó chính là mãnh hổ bang cái gọi là tiên thiên cung phụng chỉ là nguy trang, dễ tìm lý do chiếm đoạt bọn hắn Phi Ưng bang. Tôn Dương, ngươi bây giờ nói cái này, còn có ý nghĩa gì? Ôn Tiên Hổ bình tĩnh nói. Ha ha ha. Đúng là, nội thành các lao gia tại sao sẽ để ý chúng ta những con kiến hôi này? Tôn Dương nở nụ cười, hiện tại hắn một người cô đơn, Lâm quản gia dù là biết mãnh hổ bang lừa gạt hắn, cũng không quan tâm hắn một cái vũ phu. Nói cho ta biết, nhi tử ta chết như thế nào? Thu đến nhi tử tin chết, Tôn Dương không tin nhi tử là chết bất đắc kỳ tử mà chết, dù là thành Nam Thiên Lao chuyển đi có nhiều tà dị. Hắn muốn điều tra, nhưng nhi tử thi thể hắn không chiếm được. Thành Nam Thiên Lao đem hắn nhi tử thi thể dưới thẻ tới, cự tuyệt đem thi thể giao cho hắn. Thi thể không chiếm được, nhưng không trở ngại hắn hoài nghi đến mãnh hổ bang trên đầu. Hoài nghi là bọn hắn giết hắn nhi tử. Vậy giết hắn 8 người ở trong, một khi xác nhận là ai giết hắn nhi tử. Nếu là hắn không trốn thoát được, nhất định sẽ lôi kéo sát tử cửu nhân đồng quy vu tận. Không phải chúng ta làm dù là Ôn Tiên Hổ biết Tôn Dương nhi tử chết cùng Tôn Thượng có quan hệ, nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn nên cũng biết. Không phải là các ngươi làm. Tôn Dương dùng ánh mắt chất vấn tập trung vào Ôn Tiên Hổ, nếu như không phải mãnh hổ ba người làm, đó là ai? Tôn Dương, ngươi bây giờ là tự hủy đan điền, vẫn là để chúng ta đem tứ chi của ngươi đánh gãy, lại đánh nát đan điền của ngươi? Ôn Tiên Hổ không muốn cùng Tôn Dương hao tổn nữa. Các ngươi có thể làm được, liền cứ tới. Tôn Dương cho là cái này một số người ở trong có sát tử cửu nhân, hảo thay tử báo thù. Nhưng ở đây không có. Vậy hắn liền không thể chết ở chỗ này, hắn còn không có vì con báo thù đâu. Cơ bắp kéo căng, đang tìm cơ hội đào thoát. Lên Ôn Tiên Hổ ra lệnh một tiếng, những người còn lại toàn bộ hướng Tôn Dương bay nào mà lên. Nếm thử độc của ta khói, Tôn Dương từ trong ngực móc ra một cái vật phẩm, đột nhiên ngã xuống đất. Đại lượng khói đặc trong nháy mắt bành trướng quyết trương, đem hãm không được tốc độ Ôn Tiên Hổ bọn người bao phủ đi vào. Bị bao phủ đi vào một khắc này, Ôn Tiên Hổ bọn người liền nín thở, để phóng hút vào khói độc. Cùng chết ta, xem ta bạo vũ lê hoa châm. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong khói dày đặc, đột nhiên truyền đến Tôn Dương âm thanh. Nghe xong là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Ôn Tiên Hổ bọn người toàn bộ luống cuống. Bạo Vũ Lê Hoa Châm thế nhưng là Đông Thương Quốc Đường môn đỉnh cấp đại sát chiêu vũ khí. Người bình thường là trốn không thoát, nhất là tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong khói dày đặc. Không có thời gian để cho bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tôn Dương vì cái gì nắm giữ Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cầu xin ý chí để cho bọn hắn nhanh chóng nhanh lùi lại. Cho dù là bọn họ biết đối mặt Bạo Vũ Lê Hoa Châm đại sát khí như vậy, bọn hắn rất khó né tránh, nhưng ai cũng có lòng cầu gặp may, vạn nhất bọn hắn có thể còn sống sót đâu. Chờ bọn hắn lui lại mấy chục mét, người đã thoát ly khói đặc phạm vi, bọn hắn ý thức được không đúng. Nào có cái gì Bạo Vũ Lê Hoa Châm, bọn hắn bị Tôn Dương hù dọa. Bang chủ, đây không phải khói độc, chỉ là thông thường khói đặc. Khang Như Văn tại mới vừa nghe được Tôn Dương hô lên Bạo Vũ Lê Hoa Châm một khắc này, vừa căng thẳng, không cẩn thận hút vào một điểm khói. Kết quả một chút việc cũng không có, liền ý thức được đây không phải khói độc. Đáng chết, ta liền nói hắn làm sao có thể có Bạo Vũ Lê Hoa Châm lớn như vậy sắc khí. Kim Thiên Thành sắc mặt khó coi, không tán trong khói đã không có Tôn Dương độc tĩnh, rõ ràng Tôn Dương thừa cơ chạy mất. Quả nhiên, chờ khói tản ra, hiện trường nào còn có Tôn Dương thân ảnh. Nhanh đi đem chó săn tìm đến, hắn chạy nhiều máu như vậy, hắn chắc chắn chạy không xa. Ôn Tiên Hổ để cho người ta đi đem chó săn tìm đến. Chống, chống đỡ, nhất định muốn chống đỡ. Sát hại nhi tử cựu nhân còn không có tìm được, ta còn không thể chết ở chỗ này. Tôn Dương nghiền ép cơ thể tiềm lực, để cho chính mình bộc phát tốc độ nhanh hơn đào vong. Phốc, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên phun một ngụm máu, người ngã xuống đất, bởi vì quán tính, hắn lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Ta đây là chúng độc. Tôn Dương cố gắng chống lên thân thể của mình, khi thấy chính mình nói là máu đen, tái nhợt không máu trên mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn không rõ chính mình là lúc nào trúng độc. Đạp 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 tiếng bước chân truyền đến. Tôn Dương suy yếu ngẩng đầu nhìn qua, là một cái mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ diện mục nữ nhân. Nàng chiều cao có chút thấp, Tôn Dương không xác định nàng là chưa thành niên, vẫn là trời sinh người lùn. Hoàng Dư cách Tôn Dương thập bộ khoảng cách, liền dừng lại. Bang chúng thành viên nhiều lần trúng độc, là ngươi bỏ xuống độc. Tôn Dương nhìn như là đang hỏi thăm, kỳ thực hắn đã chắc chắn nữ nhân trước mắt này chính là người hạ độc. Thả ta, mãnh hổ bang có thể cho ngươi, ta hai lần cho ngươi. Tôn Dương không sợ chính mình cấp không nổi, hắn nhưng là ẩn giấu không thiếu bạc ở bên ngoài. Con của ngươi là ta giết. Hoàng Dư Mạn bất kinh tâm nói. Ngươi nói cái gì? Tôn Dương đầu tiên là lịch rồi một lần, kịp phản ứng lúc, cả người hắn chọc giận. Vì cái gì? Nhi tử ta cùng ngươi không oán không kiều, ngươi tại sao muốn giết nhi tử ta? Tôn Dương lấy tay chống đất, muốn dây rùa đứng lên, cũng mặc kệ hắn dùng như thế nào kình, hắn chính là đứng không dậy nổi. Ngược lại thể nội độc tố đang tại cướp đoạt sinh cơ của hắn. Con của ngươi đã làm chuyện ác thiếu sao? Ngươi như thế nào không hỏi xem con của ngươi, bị hắn khi dễ người, nhưng có thủ có oán. Không có hắn làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích, ta giết hắn cũng toàn bằng cá nhân yêu thích, không được sao? Hoàng Dư châm chọc khiêu khích đạo. Ngươi, ngươi phốc Tôn Dương phun lớn một ngụm máu, nằm xuống mất đi động tĩnh. Hoàng Dư nhìn thấy Tôn Dương ở trước mặt nàng giả chết, có chút buồn cười, thật sự cho rằng hắn là Bạch Liên giáo thánh nữ, có thủ đoạn giấu giếm được nàng. Nàng không cần nghĩ, liền biết Tôn Dương giả chết là vì dụ dụ nàng tới gần, được rồi nàng làm đệm lưng. Nàng chỉ cần đứng không nhúc nhích liền có thể. Làm sao còn không qua tới, nhanh a. Cảm ứng được Hoàng Dư chậm chạp không tới gần, hắn gấp, bởi vì sinh cơ của hắn không ngừng trôi đi, hắn sắp không chịu nổi. Toa Hoàng Dư bắn ra một cái ngân châm đi qua, trực tiếp đâm thủng Tôn Dương bàn tay. Tôn Dương vẫn như cũ không nhúc nhích nằm thì bên trong. Hoàng Dư gặp Tôn Dương có thể nhịn như vậy, liền từng viên ngân châm bắn ra đi, đem Tôn Dương các đại yếu huyệt đều đâm bên trên. Phong bế Tôn Dương các đại huyệt vị, Hoàng Dư vẫn không có tới gần Tôn Dương. Có phải hay không cho là ta sợ ngươi giả chết, phong bế huyệt vị của ngươi, ta liền sẽ tới gần? Không, ta mới không tới gần, ta muốn trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Hoàng Dư cười nhạo nói. Tôn Dương nghe xong, biết hắn giả chết sớm đã bị Hoàng Dư nhìn thấu, biết không thể đang đợi, nghĩ thừa dịp ý thức triệt để lâm vào vô tận hắc ám phía trước, lôi kéo Hoàng Dư đồng quy vô tận. Ai nghĩ hắn không thể động đậy, xem xét đâm đầy người bên trên huyệt vị ngân châm, Tôn Dương đó là một cái hối hận. Ta không cam lòng tại bên trong không cam lòng, hắn triệt để tắt thở. Lúc này, tiếng chó sủa từ xa đến gần. Hoàng Dư chưa kịp lúc rời đi, mấy cái chó săn bay nào tới, cắn xé Tôn Dương thi thể. Theo sát tại chó săn phía sau là mãnh hổ ba người. Nhìn thấy đem phiến khu vực này vây mãnh hổ ba bàn chúng, Hoàng Dư lông mày nhíu chặt, cơ bắp không khỏi kéo căng, nàng chỉ là từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp mãnh hổ bang đối phó Phi Ưng bang, cùng mãnh hổ bang không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Bây giờ bị mãnh hổ bang phong bế đường đi, là đi hay ở toàn ở mãnh hổ bang một ý niệm. Nhưng nàng không thích loại cảm giác này, thế là nàng không lưu vết tích mở trái thuốc ra, để cho thuốc bên trong hương tỏa ra hơi tới, để phòng vạn nhất.